Chương một xuyên qua dịch kế phong, cải tiến bản đồng tử công chương một xuyên qua dịch kế phong, cải tiến bản đồng tử công Thần Châu đại lục, Tống Quốc, Ngô Giang huyện. Phong cảnh tú mỹ Ngô Giang huyện, chỗ Tô Châu địa giới, tọa lạc ở Thái Hồ bên bờ. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, chính là dân gian đối với Giang Nam Tô Hàng tuyệt hảo khen ngợi. Ngoại ô ngoài hai dặm, dựa vào núi tọa lạc lấy một chỗ trang viên. Đây cũng là danh kiếm sơn trang. Danh kiếm sơn trang truyền thừa mấy trăm năm, chính là hưởng dự giang hồ võ lâm thế gia, đứng hàng Giang Nam Tam kiếm trang một trong, uy trấn giang hồ. Trong trang truyền thừa danh kiếm tám thức tuyệt học, trong giang hồ đúng là khó gặp đỉnh tiêm tuyệt học. Trải qua hơn trăm năm kinh doanh, trong sơn trang khí tượng bất phàm. Tầng tầng lớp lớp, tráng lệ phong ốc sân nhỏ, u lầu các vũ, lâm viên thủy tạng, núi giả hồ nước. Trong khí quyển không mất lịch sự tao nhã. Hôm nay, danh kiếm sơn trang trong hậu viện, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngay tại một chỗ trong sương phòng ngủ yên. Hai người lại là không có phát giác. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đoàn hào quang đột nhiên xuất hiện. Hào quang xuất hiện đằng sau, ở trong phòng đi lòng vòng, tiếp lấy liền trực tiếp đầu nhập ngủ yên nữ tử trong bụng. Trên thực tế, đoàn này không biết tên hào quang, lại là mang theo một cái tên là Dịch Lam dị thế linh hồn xuyên qua mà đến. Nó mang theo Dịch Lam linh hồn đầu nhập nữ tử trong bụng sau, liền trực tiếp cùng nữ tử trong bụng một cái còn chưa chân chính thành hình thai nhi dung hợp, xem như mang theo Dịch Lam đầu thai chuyển thế. Chỉ là việc này, trong phòng tạm thời lại không người biết được. Gần 10 tháng sau, danh kiếm sơn trang. Trong hậu viện, một chỗ sương phòng. Thê lương nữ tử tiếng gào đau đớn không ngừng từ trong nhà truyền ra, thị nữ ra ra vào vào bận bịu không nghỉ. Trong viện, một già một trẻ hai nam tử ngay tại nóng nảy không ngừng vừa đi vừa về đỗ bước, thần sắc khẩn trương. Sau một hồi lâu, hoa nương theo lấy một tiếng hải nhi khóc nỉ non. Trung quanh không khí khẩn trương lập tức buông lỏng. Không bao lâu, một thị nữ chạy đến chúc, chúc mừng lão gia, thiếu gia, là cái tiểu công tử. Lão giả nghe tiếng mặt lộ vẻ mừng như điên, lớn tiếng reo hò, ha ha ha, tốt, 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 ta Dịch gia có hậu. Nam tử trẻ tuổi mặc dù cố nén không có thất thố, cũng có thể gặp thần tình kích động mừng rỡ đến cực điểm. Lão giả chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra, thiên phàm, mấy ngày nay ta đã cho cháu trai đặt xong tên, liền cứ gọi Dịch Kế Phong. Nam tử trẻ tuổi cũng không có cái gì ý kiến, biết nghe lời phải gật đầu cười phụ họa, tốt, nghe cha liền cứ gọi Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong, Dịch Kế Phong, tên rất hay a. Trong phòng, cảm giác phảng phất ngủ dài rằng giật một giấc, mới vừa vặn tỉnh lại Dịch Lam, lại bởi vì làm mới sinh hải nhi thân thể căn bản khó mà tự điều khiển hành động. Để thứ nhất lúc ở giữa có chút kinh hoàng nghi hoặc. Dứt khoát Dịch Lam người trưởng thành ý thức còn có thể lý giải người chúng quanh lời nói dần dần từ chung quanh tiếng ồn ào bên trong Dịch Lam cũng đại khái nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là đầu thai chuyển thế. Lại là thật. Dịch Kế Phong. Chính là ta một thế này danh tự a. Dịch Lam, không đối, bây giờ là Dịch Kế Phong trong lòng hiện hiện ý niệm như vậy. Mà đúng lúc này, Dịch Kế Phong trong óc lần nữa truyền đến một đạo tin tức, tốc chủ thành công chuyển thế chủ sinh, đưa tặng tân thủ gói quả, phải chăng mở ra. Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng, bàn tay vàng. Hệ thống. Quả nhiên người xuyên việt tiết yếu a, hay là mở ra đi. Tin tức lần nữa truyền đến, tân thủ gói quà mở ra, thu hoạch được cải tiến bản đồng tử công, phải chăng bắt đầu công pháp nội dung quán đâu. Cùng lúc đó, Dịch Kế Phong trong óc còn tùy theo hiện lên môn này cải tiến bản đồng tử công cơ sở tin tức. Môn này đồng tử công lại là không thể coi thường. Nó cũng không phải là xuất từ thế này, mà là nguồn gốc từ cảm khắp Long Hổ môn thế giới Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma sáng tạo võ học, đứng hàng Long Hổ môn thế giới Đạt Ma bốn gia thần công một trong. Tuy nói đồng tử công chính là Đạt Ma thiếu niên võ học chưa tới đại thành thời kỳ sáng tạo, uy lực tại bốn môn thần công bên trong yếu nhất, nhưng bản thân cũng tuyệt đối là một môn cường đại tuyệt học. Mà đồng tử công mặc dù lực công kích không bằng Dịch Cân Kinh, tinh thần cảnh giới không bằng Tẩy Tủy Kinh, năng lực phòng ngự không bằng Kim Trung Cháo, nhưng cũng có bản thân ưu thế. Nó lớn nhất công hiệu chính là có thể luyện liền một ngụm tiên tiên thuần dương đồng tử chi khí, thông qua hấp thu tinh thần thiên địa chi khí luyện hóa, đem ngụm này tiên tiên thuần dương đồng tử khí tích xúc càng ngày càng thâm hậu. Theo cố này tiên tiên thuần dương đồng tử chi khí tích xúc càng thâm hậu, nó đối với người tu luyện phụ trợ hiệu quả liền càng cường đại, đối với những khác võ công tu luyện phụ trợ càng là rõ ràng. Tựa như võ đang tổ sư Trương Tam Phong thuần dương vô cực công bình thường, cũng là muốn đồng tử thân tu luyện, luyện thành tương tự thuần dương đồng tử khí, tu luyện càng sâu, đối tự thân cảnh giới võ học cùng tinh khí thần tăng thêm cũng càng lớn. Mà lại môn này đồng tử công còn trải qua cải tiến, chẳng những uy năng càng sâu, càng thêm huyền ảo, càng mấu chốt là theo tu hành tinh thông, còn có thể dần dần miễn đi nguyên bản đồng tử công không thể phá thân hạn chế. Dịch Kế Phong lập tức lựa chọn tiếp nhận quán thâu, lập tức đại lượng hắn có thể hiểu được kỹ càng công pháp nội dung tin tức truyền đến. Mà theo đại lượng huyền ảo tin tức tràn vào, Dịch Kế Phong vậy còn phát dục chưa thành thuộc hài nhi não bộ trực tiếp quá tải, ý thức tùy theo mê man đi qua. Mà tại Dịch Kế Phong vô ý thức mê man thời điểm, tân sinh hài nhi tinh khiết không gì sánh được trong thân thể, vậy còn chưa tiêu tán, tràn đầy không gì sánh được tiên thiên nguyên khí vô ý thức bị dẫn động, bắt đầu lần theo công pháp nội dung dựa theo huyền ảo quỹ tích vận hành. Nó chẳng những không còn tiêu tán, ngược lại theo vận hành chậm rãi lớn mạnh. Mà chính như trước đó đề cập tới đồng tử công có thể luyện thành tích xúc tiên thiên thuần dương đồng tử chi khí. Dịch Kế Phong bây giờ vừa ra sinh, trong thân thể tiên thiên nguyên khí không có tiêu tán chuyển hóa làm ngày kia chi khí liền trực tiếp bắt đầu tu luyện đồng tử công. Cái này khiến Dịch Kế Phong vừa mới bắt đầu tu luyện, luyện thành công lực phẩm chất, chính là tiên thiên võ giả mới có thể luyện thành tiên thiên thực như mà không phải bình thường hậu thiên võ giả có ngày kia nội lực. Cố này công lực không những ở uy lực bên trên viễn siêu bình thường đồng cấp võ giả, càng có thay đổi một cách vô chi vô giác ôn dưỡng cường tráng tự thân công hiệu. Tựa như thời thời khắc khắc đều tại lấy các loại ôn hòa vô hại dược liệu dược lực điều dưỡng tẩy luyện tự thân bình thường. Hiệu quả này, nếu như là đối với bình thường tu luyện tới tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói, bọn hắn tự thân vốn là cường hóa đến mức nhất định, hiệu quả không quá rõ ràng. Nhưng là đối với vừa ra đời dịch kế phong tới nói, liền hoàn toàn khác biệt, có thể trợ giúp dịch kế phong đánh xuống một cái tốt hơn võ đạo căn cơ. Từ con nhỏ bắt đầu, thời gian lâu ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác, tương lai các phương diện đều sẽ càng có ưu thế. Sách mới công bố, cầu các loại duy trì rồi. Chương 25 năm đằng sau, võ đạo thiên thư chương 25 năm đằng sau, võ đạo thiên thư 5 năm sau, danh kiếm sơn trang, một chỗ tiểu viện. Viện tên Lăng Vân, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã. Chỉnh thể lộ ra phú quý nhưng không mất cái vui trên đời, có thể thấy được người bố trí chi dụng tâm. Hưu, 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 lăng lệ âm thanh xé gió không ngừng truyền ra. Chỉ gặp trong đình viện, lâu nhỏ trước cố ý lưu lại một phương trên đất trống, một bóng người ngay tại mùa kiếm. Thân ảnh thấp bé, nhiều lắm là 1m3 trên dưới, mang trên mặt ngây thơ, rõ ràng tuổi tác không lớn, chỉ có thể coi là một cái nam đồng. Nó dáng dấp môi hồng răng trắng, màu da trắng nuốt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể đẹp đẽ, cực kỳ đẹp mắt. Tuổi còn nhỏ, cũng đã có thể thấy được mấy phần tương lai mỹ nam tử xu thế. Bất quá bởi vì nó tuổi còn nhỏ, trong tay cầm người cũng không phải kiếm thật, mà là một thanh không đến dài 1m tiểu mục kiếm. Nam đồng mặc dù cầm trong tay chính là một thanh đồ chơi giống như tiểu mục kiếm, nó thần sắc lại không chút nào chơi đùa ý tứ, ngược lại cực kỳ nghiêm túc. Một thanh tiểu mục kiếm tới tới đi đi chỉ là đâm, bổ, trêu chọc, treo, mây, điểm, băng, đoạn cái này 8 loại sử dụng kiếm đơn giản cơ sở động tác, 10 phần đơn điệu. Bất quá nam đồng trên mặt lại không chút nào bực bội không kiên nhẫn biểu lộ. Tương phản, nam đồng lộ ra cực kỳ chăm chú cùng đầu nhập. Một thanh tiểu mục kiếm ở tại trong tay, khiến cho chuẩn mực sông nghiêm, lăng lệ dị thường. Vị này nam đồng, trên thực tế chính là linh hồn từ dị thế xuyên qua mà đến Dịch Lam, bây giờ chuyển thế mà ra Dịch Kế Phong. Lại là Hứa Cựu đi qua, luyện kiếm nửa ngày Dịch Kế Phong cái trán đã có chút gặp mồ hôi. Phát giác được chính mình tuổi nhỏ thân thể đã bắt đầu mỏi mệt, Dịch Kế Phong cũng biết hăng quá hóa dở. Kiên trì đến đem trên tay cơ sở kiếm pháp cuối cùng mấy cái kiếm thức làm xong. Tiếp lấy, Dịch Kế Phong dưới chân gấp bước, vận kiếm đâm một cái, hướng thẳng đến cách đó không xa một viên hai người ôm hết thô cây liễu lớn đâm tới. Run một tiếng vang trầm, kiếm gỗ ăn vào gỗ sâu 3 phân. Thu hồi kiếm gỗ, Dịch Kế Phong tiến lên xem xét. Chỉ gặp bị đâm ra trong lỗ hổng, đại bộ phận đều là bóng loáng không gì sánh được, phảng phất vừa rồi đâm vào không phải kiếm gỗ mà là thật tinh cương lợi kiếm bình thường. Chỉ có lỗ nhỏ chỗ sâu nhất, xuất hiện một chút gai gỗ cùng vết rách, có chút tỉ vết. Không sai, kiếm pháp này tiến cảnh cũng không chậm, khoảng cách đại thành cũng không xa. Dịch Kế Phong mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra. Vừa rồi Dịch Kế Phong đâm một cái kia, cũng không có vận dụng nội gia công lực. Như vậy có thể lấy kiếm gỗ đâm vào cây cối, cái kia cơ sở kiếm pháp tạo nghệ đã có thể được xưng là tiểu thành. Nếu là có thể làm đến đâm vào đằng sau, lỗ hổng chân nhắn không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì gai gỗ, vết rách, liền có thể được xưng tụng là đại thành. Tính toán đâu ra đấy, Dịch Kế Phong từ một thế này ra ra dễ mây trô muốn tới cơ sở kiếm pháp chú giải, tập kiếm pháp đến nay cũng bất quá 1 năm. Dù là cơ sở kiếm pháp bản thân đơn giản, có thể 1 năm tiếp cận đại thành, Dịch Kế Phong cũng tuyệt đối có thể được xưng là kiếm đạo thiên tài. Bất quá rất nhanh, Dịch Kế Phong lại khuôn mặt nhỏ một khổ, bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, nội công tiến cảnh liền chậm không ít ta. Lại liên tưởng tương lai uy hiếp cùng nan đề, trong lòng áp lực không nhỏ. Cuối cùng Dịch Kế Phong chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tiếp lấy trực tiếp nhắm mắt không nói. Lại là Dịch Kế Phong trực tiếp trong đầu lật ra một bản hư ảo huyền ảo thư tịch. Bên trong trên trang sách hiện ra một đoạn tin tức, thúc chủ, Dịch Kế Phong hiểm nghĩa, không thiên mệnh, danh kiếm thiếu chủ dị bẩm, kiếm ý lăng lệ, thuần dương đồng tử, chưa giác tỉnh huyết mạch tư chất, võ đạo 5 ưu tú, tạp học 9 tuyệt đại phong hoa, kiếm pháp 8 thiên tài cảnh giới, ngày kia sâu trải qua cảnh công lực, tiên thiên thật 10 năm thượng phẩm công thể, đồng tử công 1 tầng võ kỹ, cơ sở kiếm pháp tiểu thành tạp học, không bảo vận, không, cái này bảng, trên thực tế liền để cho hắn. Xuyên qua chuyển thế thành Dịch Kế Phong hào quang biến thành. Dịch Kế Phong bàn tay vàng này nguyên danh gọi là Võ Đạo Thiên Thư, tại Dịch Kế Phong sau khi sinh cái kia hào quang liền khôi phục thiên thư nguyên dạng tồn tại ở trong óc, chính là một kiện vô thượng võ đạo chí bảo. Chỉ là đáng tiếc, nó trước mắt cũng chỉ có một cái quét hình túc chủ tự thân tình huống, quy nạp thành thông tin cá nhân bảng hiệu quả. Thông tin cá nhân bảng phía trên, túc chủ tính danh khối này không cần nhiều lời. Thứ hai của xuất hiện điểm anh hùng khái niệm, Dịch Kế Phong thông qua hiệp nghĩa hai chữ, đại khái đoán được điểm anh hùng muốn thông qua hành hiệp trượng nghĩa thu hồi được, đáng tiếc trước mắt cũng vô pháp nếm thử. Thứ ba của thiên mệnh, trên thực tế chính là chỉ một người tiên thiên mệnh cách, thiên mệnh cột sẽ đơn giản miêu tả thiên mệnh đối với Dịch Kế Phong trực tiếp tăng thêm hiệu quả. Trước mắt Dịch Kế Phong có, chính là thân phận hôm nay tự mang thiên mệnh danh kiếm thiếu chủ. Cái này thiên mệnh chính là bởi vì Dịch Kế Phong làm danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ thân phận mà đến. Nó tăng thêm hiệu quả đơn giản lại chân quý, kiếm pháp tư chất thêm 3 điểm. Thứ tư cột dị bẩm, đại biểu một người một loại nào đó thiên phú dị bẩm, Dịch Kế Phong tổng cộng có 3 cái dị bẩm. Kiếm ý lăng lệ dị bẩm hiệu quả là có thể tăng lên 3 tầng kiếm pháp uy lực. Thuần dương đồng tử dị bẩm hiệu quả là bảo trì đồng tử thân trong trạng thái công, khổ luyện tốc độ tu luyện gấp bội, cái này dị bẩm sẽ theo đồng tử công tiến giai mà tăng lên hiệu quả. Trên thực tế chính là Dịch Kế Phong sở tu đồng tử công bị thêm vào dị bẩm. Chưa giác tỉnh huyết mạch dị bẩm là bởi vì Dịch Kế Phong bản thân tự mang đặc thù nào đó huyết mạch, chỉ là cái này không biết tên huyết mạch còn chưa thức tỉnh. Thứ năm của tư chất, quy nạp Dịch Kế Phong các phương diện ngộ tính cùng căn cốt tổng hợp tư chất, bây giờ hiện ra có 3 loại. Võ đạo tư chất 5 điểm, đánh giá ưu tú. Tập học tư chất 9 điểm, đánh giá tuyệt đại phong hoa. Kiếm pháp tư chất 8 điểm, đánh giá thiên tài. Thứ sáu cột cảnh giới, đại biểu chính là Dịch Kế Phong bây giờ chỗ đạt tới cảnh giới. Dịch Kế Phong mặc dù tu luyện công lực là tiên thiên thật bài phân thừa, nhưng bây giờ nội gia cảnh giới hay là võ đạo đệ nhất cảnh ngày kia sâu trải qua cảnh đỉnh phong, công lực quán thông tràn đầy tại nhân thể thập nhị chính kinh. Thứ bảy cột công lực, đại biểu Dịch Kế Phong công lực số lượng cùng phẩm chất, bây giờ Dịch Kế Phong có 10 năm tiên thiên thật mẹ mệt mỏi. Một cột này phía sau còn có một cái thượng phẩm đánh giá, đại biểu là công lực tinh thuần độ. Thứ tám cột công thể, đại biểu Dịch Kế Phong bây giờ chủ tu đến để thăng tự thân công pháp. Đồng tử công pháp tổng cộng chia làm 6 tầng, tầng thứ nhất tính trẻ con quyết đối ứng võ đạo ngày kia, bây giờ Dịch Kế Phong tầng này cũng chỉ là tu thành một nửa. Đệ cửu cột võ kỹ, đại biểu Dịch Kế Phong có thể dùng để đối địch võ học. Trước mắt chỉ có một cái tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong cơ sở kiếm pháp. Phía sau còn có tạp học cùng bảo vật hai cột, chỉ là trước mắt đều là không. Chương 3 Thần Châu đại lục, thiên mệnh cấp đoạn. Chương 3 Thần Châu đại lục, thiên mệnh cấp đoạn. Xem xét võ đạo trên thiên thư thông tin cá nhân bảng. Dịch Kế Phong thấy được cảnh giới cột ngày kia sâu trải qua cảnh chữ, liền thần sắc hơi lắng. Tiếp lấy, nó vừa nhìn về phía tư chất cột võ đạo năm chữ, trên mặt hiện hiện một tia không cam lòng. So sánh bắt nguồn từ thân tạp học tư chất cùng kiếm pháp tư chất, Dịch Kế Phong võ đạo tư chất quả thật có chút kém. Cái này 5 điểm võ đạo tư chất, đại khái thì tương đương với trong giang hồ một chút đại môn phái đệ tử tinh anh trình độ, mỗi cái trong đại môn phái nói ít cũng phải có 10 cái. Thật không tính là cái gì hàng đầu nhân tài. Thông qua nguyên bản thiếu niên Trương Tam Phong trong kịch bản biểu hiện so sánh, cũng có thể nhìn ra Dịch Kế Phong bản thân tư chất cùng Trương Quân Bảo như vậy yêu nghiệt quả thật có chênh lệch rất lớn. Như vậy võ đạo tư chất, dù là Dịch Kế Phong tu hành huyền ảo đồng tử công tuyệt học, thời gian 5 năm cũng bất quá là sâu trải qua cảnh đỉnh phong thôi. Mà như vậy nội gia cảnh giới, ở thế giới này chỉ có thể coi là tam lưu võ giả thôi. Thần Châu đại lục phía trên, sơn hà bao la hùng vĩ, chư quốc san sát, võ đạo phồn thịnh. Thế giới này đối với Dịch Kế Phong tới nói, quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, Thần Châu đại lục bản thân hình dạng mặt đất ôn hòa kế gió kiếp trước tổ quốc có không ít cùng loại, không ít danh sơn đại xuyên giống như là Ngũ Nhạc, Hoàng Hà, Trường Giang tại Thần Châu đại lục cũng có. Nhưng là trong đó lại có không ít khác biệt. Đầu tiên một chút, Thần Châu đại lục phạm vi dựa theo cổ tịch ghi chép, đồ vật khoảng cách cùng nam bắc khoảng cách đều gấp bội chỉnh thể diện tích là kiếp trước 4 lần. Mà thêm ra tới diện tích, tuyệt đại bộ phận đều là bình nguyên dạng này thuận tiện trồng trọt thổ địa. Như vậy tính được, có thể canh tác thổ địa nhiều gấp 10 lần có thừa. Trừ cái đó ra, nguyên bản đồng bằng hoa bắc phía tây là hoàng thổ cao nguyên. Nhưng ở Thần Châu đại lục, giữa hai cái này nhưng lại thêm ra một khối lớn bình nguyên thổ địa, lại đưa đến không ít biến hóa. Mảnh đất này bây giờ bị Liêu quốc, Tây Hạ hai nước chiếm cứ. Mà mảnh đất này phía đông Minh quốc, phía tây Tùy quốc cùng phía nam Tống quốc, ba cái chính là Thần Châu đại lục bên trên tam gia chư hạ người Hán quốc gia. Trừ cái đó ra còn có Đại Lý, Thổ Phiền, Kim quốc, Đột quyết, Đường Nguyên, Cao Lệ, Đông Doanh các loại lớn nhỏ quốc gia phân bộ tại Thần Châu đại lục phía trên. Mà những năm này, Dịch Kế Phong thông qua được giải các loại tin tức, đã xác định thế giới này lại là đại lượng chính mình kiếp trước võ hiệp tác phẩm dung hội thế giới. Chính mình chuyển thế Dịch Kế Phong, cũng là kịch truyền hình thiếu niên Trương Tam Phong bên trong một cái kịch bản nhân vật. Chỉ là những nội dung cốt truyện này đan vào lẫn nhau, nhân vật ảnh hưởng lẫn nhau, rõ ràng cùng nguyên tắc sẽ có biến hóa không nhỏ. Đồng thời thế giới bản thân tiên địa linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, võ đạo phát triển cực kỳ phồn thịnh, tuyệt đối thế giới cao võ. Thế giới này giang hồ quân nhân so sánh võ đạo tiên tư nội gia cảnh giới tiến hành đối ứng phân chia lời nói, không có tu luyện ra chân chính nội lực người tính làm bất nhập lưu đi, chỉ có thể xung làm thế lực nhỏ tay chân. Ngay kia nhị cảnh sâu trải qua cảnh cùng thông mạch cảnh cũng chỉ là tam lưu cùng nhị lưu võ giả, thuộc về trong giang hồ tầng dưới nhân vật. Chỉ có đột phá tiên thiên mới bước vào cao thủ cấp độ. Tiên thiên tam cảnh từ thấp đến cao chia làm vô lượng cảnh, siêu phàm cảnh cùng thiên nhân cảnh. Vô lượng cảnh có thể gọi là nhất lưu cao thủ, trên giang hồ đã có thể xông ra danh hiệu. Siêu phàm cảnh có thể gọi là siêu nhất lưu cao thủ, đã là giang hồ khó được cao thủ, đủ để chống lên một cái uy áp một phương thế lực nhỏ. Thiên nhân cảnh có thể gọi là tông sư, võ đạo cảnh giới nhập hóa, đủ để làm một phương đại lão, có thể làm giang hồ thế lực lớn thủ lĩnh. Nhân vật như vậy, tại bình thường người giang hồ trong mắt, đã là cao không thể chạm. Mà cái này còn không phải thế giới này võ đạo cực hạn. Tại tiên thiên phía trên, còn có võ đạo ngưng đan, một người phá quân đại tông sư. Lại hướng lên còn có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hình thành võ đạo pháp tượng, võ công đủ để bạt núi phá vỡ nhạc, phiên giang đảo hải nhân vật, có thể xưng lục địa tiên phật, nhân gian thần ma. Đương nhiên, nội gia cảnh giới cùng võ giả chiến lược đối ứng quan hệ cũng không phải tuyệt đối. Không nói còn có ngoại công khổ luyện chi lộ, giống như là Tiêu Phong uống rượu mạnh lên thể chất đặc thù, Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi đao tuyệt kỹ, cùng các loại có thể tăng cường thực lực tuyệt thế thần binh cho chút. Không ít tình huống đặc biệt đều có vượt cấp mà chiến khả năng, nội gia cảnh giới không có khả năng quyết định hết thảy. Mà lấy Dịch Kế Phong 5 điểm võ đạo tư chất, nếu là không có mặt khác kỳ ngộ, đừng nói như là truyền thuyết bình thường lục địa tiên phật cấp cao thủ. Chỉ là thiên nhân cảnh tông sư, bình thường tu luyện nói ít cũng phải đợi đến 50-60 tuổi, thành một lao đầu mới có thể đột phá. Đi vào như thế một cái vô cùng đặc sắc võ đạo thế giới, lại bởi vì tự thân tư chất hạn chế, không cách nào leo lên đến võ đạo cao phòng, làm sao có thể không để cho hắn đắng chát, bất đắc dĩ. Ai cuối cùng Dịch Kế Phong cay đắng, bất đắc dĩ chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Mà liên tại Dịch Kế Phong chuẩn bị rời khỏi thế giới ý thức thời điểm, dị biến chợt phát sinh. Chỉ gặp võ đạo thiên thư bỗng nhiên hơi chấn động một chút, truyền đến tin tức, thúc chủ đã vượt qua 5 năm, thu hoạch được mới gói quả, phải chăng mở ra. Dịch Kế Phong vừa mừng vừa sợ, thế mà còn có gói quả, võ đạo thiên thư đây là có chuyện gì? Thường ngày võ đạo thiên thư liền như là một kiện không có chút nào tình cảm đồ vật bình thường, liên quan tới võ đạo thiên thư tin tức, Dịch Kế Phong chỉ có thể tự mình tìm tòi. Mà bây giờ tựa hồ là bởi vì xuất hiện nguyên tố mới nguyên nhân, võ đạo thiên thư rốt cục có phản ứng. Nó trực tiếp cấp ra kỹ càng tin tức phản hồi, làm phụ trợ túc chủ tu hành, lịch luyện, trừ tân thủ gói quà bên ngoài, võ đạo thiên thư mỗi 5 năm sẽ cung cấp một cái mới gói quà, từ đó có thể mở ra chư thiên vạn giới ngẫu nhiên bảo vật. Thì ra là như vậy, không chỉ là cái này một cái, về sau mỗi 5 năm đều có một cái à. Nghe hỏi Dịch Kế Phong lập tức ý mừng càng sâu. Bất quá Dịch Kế Phong cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều tâm tư, không kịp chờ đợi lần nữa hạ lệnh, mở ra mới gói quà đi. Dịch Kế Phong trong óc võ đạo thiên thư nhận được mệnh lệnh, ánh sáng lóe lên trực tiếp thả ra một cái cẩm nang bộ dáng gói quà. Gói quà tự động mở ra, ánh sáng lóe lên, cẩm nang tiêu tán, chỉ để lại một tấm kỳ dị tấm thẻ. Dịch Kế Phong đội vàng xem xét lên tấm thẻ tin tức, hoàn mỹ thiên mệnh cướp đoạt thẻ ngẫu nhiên, có thể hoàn mỹ cướp đoạt một người thiên mệnh gia trì tự thân, cướp đoạt thiên mệnh lúc tự động loại trừ thiếu hụt, thẻ này là ngẫu nhiên hình thức, có thể từ đây thế có được cao cấp trở lên thiên mệnh người bên trong ngẫu nhiên tuyển một người cướp đoạt thiên mệnh. Dịch Kế Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng hỉ, không kịp chờ đợi trực tiếp lựa chọn sử dụng. Rất nhanh phản hồi truyền về, sử dụng thành công, đoạt được. Chương 4 cấp đoạt nhất phong thiên mệnh, gió tinh giáng thế. Chương 4 cấp đoạt nhất phong thiên mệnh, gió tinh giáng thế. Võ đạo thiên thư mới gói quà mở ra hoàn mỹ thiên mệnh cấp đoạt thẻ ngẫu nhiên, đối với Dịch Kế Phong tới nói thật là chân chính cực phẩm. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì khả năng đủ giúp Dịch Kế Phong thu hoạch mới thiên mệnh, mà lại dựa theo vật phẩm tin tức lý giải, thu hoạch chí ít vẫn là cao cấp thiên mệnh. Tại võ đạo thiên thư thông tin cá nhân bảng bên trong, thiên mệnh cùng dị bẩm các liệt một cột. Bất quá thật bản về đến, một cái thiên mệnh tuyệt đối so với dị bẩm cao cấp hơn. Thiên mệnh là một người tiên thiên mệnh cách thể hiện, bản thân vô hình vô tướng, khó mà nắm lấy, rất khó về sau thiên thủ đoạn đi chống rông thu hoạch được. Mà dị bẩm là có thể thông qua phục dụng kỳ chân dị bảo, tu luyện đặc thủ tuyệt học lấy được. Càng mấu chốt một điểm là, chỉ có thiên mệnh mới có thể chân chính cải biến một người tư chất, dị bẩm lại làm không được. Tư chất cao tu luyện hiệu suất liền cao, mà nhìn như thuần dương đồng tử loại hình dị bẩm, cũng có thể tăng lên tu luyện hiệu suất. Nhưng là trên thực tế, tư chất tăng lên, không chỉ là tu luyện hiệu suất tăng lên, còn liên quan đến một người tương lai tiềm lực. Bởi vậy mới có thể nói Dịch Kế Phong thu hoạch được phần thưởng này là chân chính cực phẩm, cũng chính là Dịch Kế Phong trước mắt cần có nhất. Theo Hoàn Mỹ Thiên Mệnh cướp đoạt thẻ ngẫu nhiên sử dụng, tin tức phản hồi rất nhanh truyền đến, sử dụng thành công, đoạt được nhất phong gió tinh giáng thế thiên mệnh. Phát hiện nguyên thiên mệnh người nhất phong có cùng thiên mệnh hoàn mỹ thích phối võ học phong thần thối, tự động thu hoạch công pháp tin tức. Cùng lúc đó, phương Bắc, Liêu quốc cảnh nội, Thiên Hạ hội tổng đà. Bây giờ Liêu quốc cùng Tây Hạ chiếm cứ thổ địa, ở thế giới này nguyên bản cũng thuộc về chư hạ người Hán tất cả, nhưng lại tại trăm năm trước bắt đầu bị dị tộc chiếm cứ. Mặc dù ở vào dị tộc thống trị phía dưới, nhưng sinh tồn càng nhiều là người Hán. Bởi vậy người ở đây tâm tư biến, tình thế càng thêm hỗn loạn, Liêu quốc đối với chỉ hạ nhân sĩ giang hồ, căn bản là vô lực ngăn được. Tại cái này vốn là cường giả có thể cắt cứ một phương thế giới cao võ thần châu đại lục, càng là quật khởi không ít dã tâm người thành lập thế lực. Hùng Bá thành lập Thiên Hạ hội, chính là một cái trong số đó. Hôm nay, vừa vặn Hùng Bá tại cho ba cái đồ đệ chỉ điểm võ nghệ, trong đó có nhận lấy làm đồ đệ không bao lâu Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong. Đương nhiên, nguyên bản đang chăm chú tu luyện Nhiếp Phong khuôn mặt nhỏ chấp nhận, cảm giác toàn thân vô lực, thân thể lung la lung lay đứng không vững liền muốn té ngã. Một bên không xa Tần Sương phát giác, liền vội vàng tiến lên nâng Nhiếp Phong, quan tâm hỏi thăm, "Phong sư đệ, ngươi làm sao?" Hai người tình hình cũng đưa tới một bên Hùng Bá cùng Bộ Kinh Vân chú ý, nhìn sang. Đối mặt ba người ánh mắt, Nhiếp Phong nhíu lại khuôn mặt nhỏ lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, cũng cảm giác đã mất đi cái gì, có chút không đúng." Danh kiếm sơn trang, Lăng Vân viện. Lúc này ở trong nhà Dịch Kế Phong, tự nhiên không biết Thiên Hạ hội bên trong tình hình. Bất quá Dịch Kế Phong coi như biết đoán chừng cũng không tâm tư đi để ý tới. Bây giờ Dịch Kế Phong ngay tại không kịp chờ đợi xem xét chính mình mới thu lấy được, gió tinh giáng thế, võ đạo tư chất thêm 5 điểm, đao pháp, thối pháp tư chất ngoài định mức thêm 3 điểm, bị lực thêm 10 điểm, kèm theo dị bẩm phong vô tướng. Phong vô tướng, phong thuộc tính pháp môn sử dụng uy lực thêm gấp 3, phong thuộc tính pháp môn viên mãn có thể tiếp tục thôi diễn công pháp đột phá cực hạn. Phong thần thối, quyền trưởng chân 3 phần tuyệt học một trong, không bàn mà hợp phong vô tướng chi nghĩa, mau lẹ lăng lệ. Mới lấy được gió tinh giáng thế thiên mệnh bên trong, còn kèm theo một cái phong vô tướng dị bẩm. Trên thực tế tại ngay từ đầu, biết được cướp đoạt đối tượng là Nhiếp Phong trong nháy mắt đó, Dịch Kế Phong liền biết chính mình mở ra thưởng lớn. Nhiếp Phong là ai? Dịch Kế Phong tự nhiên biết. Làm Phong Vân thế giới hai vị tuyệt đối một trong những nhân vật chính, danh xưng trong gió chi thần, nó bản thân thiên phú tuyệt đối là yêu nghiệt không gì sánh được. Mạn gạ bên trong đỉnh phong nhất lúc làm võ lâm thần thoại Nhiếp Phong, nó cuối cùng khẳng định đạt đến võ đạo thiên thư phân chia pháp tự cảnh, thần châu đại lục xưng là lục địa tiên Phật nhân gian thần ma cấp độ. Mà Nhiếp Phong ẩn tàng thiết lập cũng xác thực bất phàm. Tại Phong Vân thế giới quan bên trong thiết lập, thời kỳ thái cổ nữ hoa đại thần cảm ứng tương lai đại kiếp, phun ra ba miệng nguyên khí hóa thành ba viên ứng kiếp ngôi sao gió tinh, vân tinh cùng võ tinh. Nhiếp Phong chính là cái kia gió tinh chuyển thế, tiếp nhận gió tinh bản nguyên, gió tinh giáng thế thiên mệnh, chính là đến lúc này lịch thể hiện. Mà cái này gió tinh giáng thế thiên mệnh hiệu quả, cũng không có để Dịch Kế Phong thất vọng. Đầu tiên là chỉnh thể võ đạo tư chất gia tăng 5 điểm, đã cùng Dịch Kế Phong nguyên bản võ đạo tư chất một dạng nhiều. Trong kịch bản Nhiếp Phong am hiểu nhất võ công là đao pháp cùng thối pháp, bởi vậy hai hạng này lại ngoài định mức tất cả tăng lên 3 điểm. Phong Vân trong tiểu thuyết có thiết lập, Nhiếp Phong chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, phía sau thuộc tính đặc biệt mị lực thêm 10 điểm, đoàn trưởng chính là phương diện này thể hiện. Nguyên bản tại kịch truyền hình thiếu niên Trương Tam Phong bên trong, Dịch Kế Phong diễn viên vốn là một cái đại mỹ nam, ở kiếp trước được xưng là thiên nhai tứ mỹ một trong, để Dịch Kế Phong tuổi còn nhỏ liền dung nhan cực kỳ tuấn mỹ. Bây giờ tăng thêm cái này thiên mệnh tăng thêm, đã có thể tưởng tượng đạt được tương lai Dịch Kế Phong khuynh đảo vô số mỹ nhân tuyệt thế mị lực. Bất quá chỉ dựa vào đẹp trai cuối cùng cũng không phải trọng điểm. đặc biệt là tại cái này lấy võ vi tôn, thực lực trí thượng thế giới. Cũng đừng ngày nào ta võ công còn không có đại thành, liền bị cái nào nữ ma đầu để mắt tới mới tốt. Dịch Kế Phong trong lòng nửa là đậu đen rau muống, nửa là tự luyến nghĩ đến. Tiếp lấy nó lại nhìn về phía sau Phong Vô Tướng dị bẩm hiệu quả. Bất luận là đối với phong thuộc tính võ công cường đại uy lực tăng thêm, hay là đột phá công pháp cực hạn, đều cực kỳ hữu dụng. Mà cuối cùng còn có phong thần thối công pháp, là một môn hoàn mỹ thích phối gió tinh dáng thế thiên mệnh tuyệt học, cũng rất là khó lường. Đối với lần này thu hoạch, Dịch Kế Phong đơn giản không có khả năng lại hài lòng. Dịch Kế Phong lại thuận miệng tự nói một câu, ta một thế này tên là Dịch Kế Phong, kết quả là trực tiếp chiếm nhiếp phong thiên mệnh, thật đúng là rất xảo. Sau đó nó liền lần nữa mở ra võ đạo thiên thư xem xét, túc chủ, Dịch Kế Phong nhập nghĩa, không thiên mệnh, danh kiếm tiêu chủ, gió tinh dáng thế dị bẩm, kiếm ý lăng lệ, thuần dương đồng tử, phong vô tướng, chưa giác tỉnh huyết mạch tư chất, võ đạo 10 cái thế thiên tiêu, tập học 9 tuyệt đại phong hoa, kiếm pháp 13 trích tiên lâm trần, thối pháp 13 trích tiên lâm trần, đao pháp 13 trích tiên lâm trần cảnh giới, ngày kia sâu trải qua cảnh công lực, thiên thiên thật 10 năm thượng phẩm công thể. Đồng tử công một tầng, thần phong kình chưa nhập môn võ kỹ, cơ sở kiếm pháp đại thành, phong thần thối chưa nhập môn tập học, không bảo vật, không bây giờ thông tin cá nhân bảng, lại là có biến hóa không nhỏ. Đặc biệt là gió tinh dáng thế thiên mệnh, để Dịch Kế Phong tư chất tăng vọt tăng lên. Chương 5 kiếm thần ý chí, vắng tanh danh kiếm sơn trang. Chương 5 kiếm thần ý chí, vắng tanh danh kiếm sơn trang. Dịch Kế Phong tổng thể võ đạo tư chất trực tiếp đạt tới 10 điểm cái thế thiên kiêu đánh giá. Như thế nào cái thế thiên kiêu, đó chính là che đậy một thế, thiên chi kiêu tử chi ý đã vượt qua bản thân 9 điểm tạm học tư chất tuyệt đại phong hoa cùng nguyên bản 8 điểm kiếm pháp tư chất thiên tài đánh giá. Nếu như nói 8 điểm tư chất đại biểu vạn người không được một thiên tài, cái kia 9 điểm tư chất tuyệt đại phong hoa chính là có 102 đương đại, người cùng thời đại vật bên trong người nổi bật. Mà 10 điểm tư chất cái thế thiên kiêu còn tại trên đó. Loại tư chất này người sở hữu, trừ phi ở vào yêu nghiệt hành gia hoàng kim đại thế, nếu không trên cơ bản cuối cùng thứ nhất thế, thiên hạ chúng sinh khó vượt qua nó. Nó đại biểu ý nghĩa đã là người bình thường cực hạn. Mà Dịch Kế Phong kiếm pháp, thối pháp cùng đao pháp tư chất bây giờ còn tại trên đó, đạt đến 13 điểm tư chất. Đây là thiên mệnh danh kiếm thiếu chủ gió êm dịu tinh dáng thế đối với cái này bà phương diện tại nguyên bản 10 điểm võ đạo tư chất trên cơ sở ngoại định mức tăng thêm mà đến. Trích Tiên Lâm Trần đánh giá, như là tiên nhân bị giáng chức rơi phàm trần. Tuy không làm tiên, nhưng cũng cùng phàm có thiên địa khác biệt. Trên thực tế, dựa theo trước mắt võ đạo thiên thư thông tin cá nhân bảng đã xuất hiện tư chất đánh giá phân chia. Từ thấp nhất một điểm tư chất là gỗ mục, đại biểu hoàn toàn không có thiên phú, nhập môn cũng khó khăn bắt đầu, từng bước đề cao. 2 điểm tư chất là ngu dốt, 3 điểm tư chất là bình thường, 4 điểm tư chất là tốt đẹp, 5 điểm tư chất là ưu tú, 6 điểm tư chất là chắc tuyệt. Đằng sau 7 điểm tư chất là lạ mới, mấy ngàn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái. 8 điểm tư chất là thiên tài, 9 điểm tư chất là tuyệt đại phong hoa, 10 điểm tư chất là cái thế thiên điều, phía trước nói qua cũng không muốn nói nhiều. 11 điểm tư chất là siêu phàm thoát tục, phía trước nói qua 10 điểm tư chất đại biểu người bình thường cực hạn, siêu phàm thoát tục thì là đại biểu vượt ra khỏi người bình thường có thể đạt tới cực hạn. 12 điểm cùng 13 điểm tư chất phạm vi này thì đều là Trích Tiên Lâm Trần đánh giá. Về phần cao hơn tư chất tình huống cụ thể, Dịch Kế Phong tạm thời cũng không rõ ràng. Chẳng qua trước mắt tăng vọt tư chất cũng đã đầy đủ để Dịch Kế Phong mừng rỡ. Chưa nhập môn phong thần thối cùng nó nguyên bộ tâm pháp thần phong kình tạm thời không để cập tới. Chỉ là nguyên bản tiểu thành đỉnh phong cơ sở kiếm pháp, liền theo Dịch Kế Phong tư chất tăng vọt, đầu não thanh minh mà lặng lẽ vượt qua đến cảnh giới đại thành. Chỉ thấy lúc này Dịch Kế Phong rõ ràng một mặt mừng rỡ, nhưng lại còn mang theo mấy phần lòng tham không đủ nói một mình, khá là đáng tiếc à, nếu như cấp đoạt không phải nhất phong, mà là bộ kinh vân thiên mệnh, vậy thì càng tốt hơn, ta tương lai tất nhiên có thể thành tựu vô thượng kiếm đạo thần thoại. Thông qua nhất phong tình huống cùng thiên mệnh suy đoán, am hiểu kiếm pháp cùng trưởng pháp bộ kinh vân thiên mệnh, đoán chừng có ngoài định mức tăng thêm kiếm pháp tư chất hiệu quả. Dạng này điệp ra phía dưới, Dịch Kế Phong kiếm pháp tư chất tất nhiên còn có thể cao hơn. Thân là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ, tương lai Dịch Kế Phong kiếm đạo tất nhiên là chưa bài. Mà đúng lúc này, một đạo lão giả thanh âm truyền đến, ha ha ha. Kế Phong không hổ là ta tốt tôn nhi, lại có như vậy chí khí, tốt, tốt. Dịch Kế Phong quay đầu nhìn lại. Lại là một tên lão giả từ cửa viện tiến đến, chính là Dịch Kế Phong một thế này ra ra Dịch Vân. Nguyên lai lại là vừa rồi Dịch Vân vừa bạn nghe được Dịch Kế Phong nửa câu sau nói muốn thành kiếm đạo thần thoại ngữ điệu. Mặc dù không có thật cảm thấy Dịch Kế Phong có thể thành, nhưng cũng vì cháu mình chí khí cảm thấy vui mừng. Ra ra. Dịch Kế Phong mừng rỡ mà cười, thân cận đi hướng Dịch Vân. Dịch Vân cười ha hả vỗ nhẹ Dịch Kế Phong bả vai, mở miệng lần nữa, "Kế Phong, ngươi có này chỉ lớn, ra ra rất là vui mừng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể kế thừa gia phong, đem danh kiếm sơn trang một lần nữa phát dương quang đại, đây cũng là ta cho ngươi lấy cái tên này nguyên nhân." Lúc này đang hăng hái Dịch Kế Phong tự tin gật đầu, "Yên tâm đi, ra ra, ta nhất định có thể làm được." Lần nữa đạt được võ đạo thiên thư quà tặng, thu hoạch cực lớn Dịch Kế Phong lúc này hưng phấn kỉnh còn không có qua, chính là lòng tự tin bạo dạ thời điểm. Dịch Vân gặp ngược lại hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp hỏi, "Kế Phong, ngươi là gặp được cái gì?" Lại là có chút kích động, cùng ngươi dĩ vãng ổn trọng lão thành tính cách có chút khác biệt. Trải qua này hỏi một chút, Dịch Kế Phong trong lòng hơi chậm, minh bạch chính mình biểu hiện quả thật có chút thất thố. Tỉnh táo lại, Dịch Kế Phong cười nói, "Ra ra, ta là bởi vì cảm giác gần nhất kiếm pháp tiến bộ không nhỏ, cơ sở kiếm pháp đã đạt tới ngươi nói cảnh giới đại thành không tin ngươi nhìn." Nói Dịch Kế Phong trực tiếp cầm trong tay kiếm gỗ khoa tay hai chiêu. Lần nữa sử xuất sau khi tấn thăng cơ sở kiếm pháp, so với trước đó lại nhiều một phần tự nhiên mà thành huyền áo ý vị, xuất kiếm càng ổn, càng chuẩn, nhanh hơn mấy phần. Dịch Vân cũng là kiếm thuật danh gia, một chút liền nhìn ra Dịch Kế Phong kiếm pháp tạo nghệ. Trong lúc nhất thời Dịch Vân cũng là kích động đến tuổi già an lòng, khỏe mắt loe ánh sáng, ha ha ha, tốt, tốt. Bất quá một năm liền kiếm pháp đại thành, thiên phú còn ở trên ta. Thiên hữu ta Dịch ra, thiên hữu ta Dịch ra. Ra lại kỳ lân mà, Dịch Kế Phong thấy thế, vội vàng trấn an rõ ràng quá quá kích động Dịch Vân, ra ra ngươi đừng kích động, ngươi thương thế còn chưa xong mà. Đừng kích động hỏng thân thể. Không có việc gì, không có việc gì, ra ra ta là vui vẻ mà thôi. Kế Phong, danh kiếm sơn trang tương lai hy vọng, ngay tại trên người ngươi. Dịch Vân vui mừng cười vỗ vỗ Dịch Kế Phong bả vai nói. Dịch Kế Phong sốt ruột, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Trên thực tế bây giờ Dịch Vân lại là ngồi tại trên xe lăn. Cái này muốn từ một năm trước nói lên. Một năm trước phương Bắc Kim Quốc một vị dị tộc cao thủ Tiêu Diêu Vương, vì tìm kiếm đột phá đại tông sư thời cơ, lựa chọn xuôi nam trung nguyên khiêu chiến người Hán Võ Lâm cao thủ. Nó một đường xuôi nam đầu tiên là khiêu chiến kịch chiến Minh Quốc cao thủ, đằng sau tại 3 tháng trước tiến vào Giang Nam Tống Quốc địa giới. Tống Quốc Võ Lâm đương nhiên sẽ không yếu thế, Tống Quốc Thiếu Lâm Thánh Tăng cùng danh kiếm Sơn Trang Trang chủ Dịch Vân hai vị này cùng là đỉnh tiêm tông sư cao thủ ra mặt ứng chiến Tiêu Diêu Vương. Kết quả lại là đều bị Tiêu Diêu Vương dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại. Thánh Tăng bị Tiêu Diêu Vương tính cả đệ tử liên thủ vây công bị thua, võ công tất phế. Dịch Vân thì là trước bị số lớn Tiêu Diêu Vương thủ hạ ngân y võ sĩ vây công mấy ngày tiêu hao đại lượng thể lực, sau cùng Tiêu Diêu Vương quyết chiến thời điểm thể lực chống đỡ hết nổi bị thua. Mặc dù Dịch Vân cũng liều mạng bị thương nặng Tiêu Diêu Vương, nhưng là mình hai chân lại là trực tiếp bị đánh thành tàn phế, từ đây cần nhờ xe lăn mới có thể hành động. Dịch Vân trước khi ra cửa không ôn hòa Kế Phong kể rõ mục đích chuyến đi này, Dịch Kế Phong căn bản không có cơ hội nhắc nhở. Cũng dẫn đến bây giờ danh kiếm sơn trang càng thêm vắng canh, chỉ có thể đóng cửa không ra, để cầu tự vệ. Chương 6 chí khí cùng báo thủ, truyền thừa danh kiếm tuyệt học. Chương 6 chí khí cùng báo thủ, truyền thừa danh kiếm tuyệt học. Truyền thừa mấy trăm năm danh kiếm sơn trang, nguyên bản một mực là trên giang hồ uy danh hiển hách hạng nhất thế lực, đứng hàng giang nam tam gia kiếm trang. Nhưng lại tại Dịch Kế Phong một đời trước ra cực lớn biến cố, bắt đầu vắng canh. Danh kiếm sơn trang Dịch Kế Phong một đời trước, Dịch Vân có hai đứa con trai. Chính là Dịch Kế Phong một thế này phụ thân Dịch Thiên Phàm cùng nhị thúc Dịch Thiên Hành. Hai huynh đệ bởi vì Dịch Kế Phong một thế này mẫu thân tranh giành tình nhân trở mặt, Dịch Thiên Hành là yêu phát cuồng, đại náo hôn lễ đằng sau rời nhà không trở về. Năm đó cái này cái cọc chuyện xấu người biết không ít, việc này vốn là để danh kiếm sơn trang thanh danh bị hao tổn, thành danh kiếm sơn trang tâm bệnh cùng cấm kỵ. Những năm này Dịch Vân không cho phép trong trang bất luận kẻ nào đàm luận việc này, Dịch Kế Phong cũng là bởi vì kiếp trước nhìn qua nguyên kịch mới biết được. Có lẽ là tâm bệnh ảnh hưởng, Dịch Kế Phong một thế này mẫu thân tại hắn xuất sinh đằng sau bởi vì khó sinh không bao lâu liền bỏ mình, phụ thân Dịch Thiên Phàm rất nhanh cũng buồn bực sầu não mà chết. Trực tiếp liền để danh kiếm sơn trang lâm vào không người kế tục hoàn cảnh. Nguyên bản còn có Dịch Vân vị tông sư này đẳng cấp cao thủ chèo chống, miễn cưỡng còn có thể duy trì ở danh kiếm sơn trang tại giang hồ nhất lưu thế lực bề ngoài. Nhưng là bây giờ Dịch Vân cũng bị thương, hai chân tàn phế. Mặc dù Dịch Vân võ công không mất, nhưng cũng đại thụ ảnh hưởng, càng là ra ngoài hành động bất tiện, danh kiếm sơn trang cũng chỉ có thể đóng cửa tự vệ. Thu ảnh hưởng này, danh kiếm sơn trang bất luận danh vọng hay là các loại bên ngoài lợi ích đều đại thụ ảnh hưởng, mà lại tương lai theo thời gian hoán lại sẽ chỉ kém hơn. Chỉ có chờ đợi tiếp theo Dịch Kế Phong trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, danh kiếm sơn trang mới có thể khôi phục dĩ vãng thanh thế cùng lợi ích. Trở lại chính đề, nhìn qua ra ra Dịch Vân trên mặt mũi già mua, tràn đầy mong đợi biểu lộ. Dịch Kế Phong không chút do dự gật đầu một cái nói, yên tâm đi ra ra, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, về sau danh kiếm sơn trang nhất định sẽ tại trên tay của ta trở lại đỉnh phong, thậm chí càng sâu trước kia. Bây giờ Dịch Kế Phong tại võ đạo thiên tư trợ giúp, cướp đoạt nhiếp phong thiên mệnh, để tư chất của hắn đã tăng vọt đến một cái cực kỳ yêu nghiệt tình trạng. Tương lai võ đạo đều có thể. Dịch Kế Phong tự nhiên có lòng tin tuyệt đối, sẽ không lại giống nguyên bản trong kịch bản Dịch Kế Phong một dạng. Đối mặt trách nhiệm áp lực, lòng tràn đầy hăng hái, lại vô lực hồi thiên, cuối cùng thê thảm mà chết. Mà lại liền xem như không có võ đạo thiên thư trợ giúp, đối mặt lao nhân mong đợi ánh mắt, Dịch Kế Phong cũng không đành lòng để hắn thất vọng. Không có võ đạo thiên thư trợ giúp, Dịch Kế Phong cũng chỉ có thể đi mưu đồ mặt khác nhân vật chính cơ duyên, dù là vì thế muốn bước lên một chút phong hiểm. Nhưng là vì không để cho ra ra Dịch Vân thất vọng, những phong hiểm này Dịch Kế Phong cũng cảm thấy giá trị. Cái này muốn từ Dịch Kế Phong lai lịch nói lên. Xuyên qua trước đó Dịch Kế Phong, cũng chính là Dịch Lam, trên thực tế là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Hoặc có tiên thiên tính bệnh tim, Dịch Lam từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa ra vào, từ nhỏ chưa từng cảm thụ bất luận cái gì thân tình ấm áp. Tại quốc gia và hảo tâm người giúp đỡ bên dưới gian nan trưởng thành, đi ra xã hội đằng sau. Dịch Lam kéo lấy bệnh thân thể, ngay cả lấy thân thể đổi kim tiền tiền vốn đều không có, nếm cả nhân gian cực khổ đằng sau, 30 tuổi liền sớm chết đi. Nếu như không có võ đạo thiên thư, Dịch Lam chính là từ đầu đến đuôi bi kịch cả đời. Bây giờ sống lại một đời, mặc dù phụ mẫu mất sớm, nhưng là ra ra Dịch Vân cũng cho đủ Dịch Kế Phong thân tình ấm áp, những năm này dốc lòng chiếu cố có thể nói là cẩn thận. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Bởi vậy, làm Dịch Kế Phong ánh mắt lần nữa xẹt qua Dịch Vân không thể động đậy hai chân đằng sau, trong ánh mắt cái kia hừng hực không gì sánh được cừu hận cũng liền có thể lý giải. Chỉ nghe Dịch Kế Phong ngữ khí vô cùng băng lãnh nói ra, "Ra ra, ta nhất định sẽ cho báo thủ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Diêu Vương cái kia tiểu nhân hèn hạ, về sau ta muốn tự tay chặt xuống đầu của hắn, tế điện ngươi đi đứng." Vì cho Dịch Vân cái này thân nhân duy nhất báo thủ, Dịch Kế Phong tất sát Tiêu Diêu Vương. Coi như không làm cái này, Tiêu Diêu Vương cũng là Dịch Kế Phong nhất định trốn tránh không được tử địch. Về phần cùng nguyên bản kịch bản một dạng nghĩ biện pháp trực tiếp giao cho Trương Tam Phong giải quyết, lại là căn bản không thể nào. Đây là bởi vì, thế giới này mặc dù đồng dạng có Trương Tam Phong, nhưng căn bản không phải ôn hòa Kế Phong cùng đối phần người. Phía trước đề cập tới, đông đảo võ hiệp tác phẩm giao hội phía dưới, không ít tình huống đều phát sinh cải biến. Chẳng hạn như, Dịch Kế Phong tiếp trước ngũ nhạc tại Thần Châu đại lục vẫn tồn tại như cũ. Trong đó trừ Nam Nhạc Hành Sơn ở vào Tống quốc cảnh nội, Tây Nhạc Hoa Sơn ở vào Minh quốc cùng Liêu quốc chỗ giao giới bên ngoài, mặt khác ba nhạc Tung Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn đều ở ngoài sáng trong quốc cảnh. Mà thế giới này Tung Sơn phía trên mặc dù cũng có được Thiếu Lâm tự, nhưng trên thực tế chỉ là về sau thành lập Đại Minh Thiếu Lâm. Chân chính Thiếu Lâm tổ địa nguyên miếu lại là ở vào bây giờ Liêu quốc chiếm cứ trên vùng đất kia. Năm đó dị tộc xâm lấn, Thiếu Lâm tự đã từng lọt vào xâm chiếm. Mặc dù bảo toàn tự thân, nhưng là bảo hiểm, Thiếu Lâm tự hay là chủ động phân ra hai mạch, ở ngoài sáng quốc cùng Tống quốc thành lập Minh quốc Thiếu Lâm cùng Tống quốc Thiếu Lâm, chia ra làm ba. Mà trong đó Trương Tam Phong cũng cơ bản không phải như trong TV kịch thiếu niên Trương Tam Phong thiết lập mà đến, có thể nói nguyên bản kịch bản nhân vật chính cũng bị mất. Dựa theo Dịch Kế Phong biết, bây giờ Trương Tam Phong cụ thể tuổi tác bao lớn cũng không rõ ràng, nhưng là cơ bản cũng là cùng mình ra gia Dịch Vân cùng đối phận người. Bây giờ nó đã sớm tại ở vào Minh quốc cùng Tống quốc chỗ giao giới trên núi Võ đang khai sáng võ đương phái, nhiều năm trước kia đột phá trở thành đại tông sư cao thủ đằng sau, liền tọa trấn Võ Đương Sơn bên trong không dạy giang hồ. Muốn trông cậy vào cùng nguyên bản kịch bản như thế, do Trương Tam Phong đi đối phó Tiêu Diêu Vương lại là không thể nào. Mà Dịch Kế Phong biết, Tiêu Diêu Vương tương lai trở lại Trung Nguyên đằng sau, sẽ còn lần nữa nhằm vào Danh Kiếm Sơn Trang. Tại Dịch Kế Phong xem ra, hai phe chính là tử địch, mình vô luận như thế nào đều phải giết Tiêu Diêu Vương. Nhìn xem Dịch Kế Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt ánh mắt kiên nghị, Dịch Vân cũng rất là vui mừng cảm động. Tiếp lấy Dịch Vân gật đầu một cái nói, "Kế Phong ngươi có lòng, bây giờ ngươi niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều, kiếm pháp có thành tựu, ta liền chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi Danh Kiếm Sơn Trang tuyệt học." "Là, ra ra." Dịch Kế Phong nghe tiếng mừng rỡ gật đầu, biểu hiện rất là chờ mong. Dịch Vân móc ra một quyển sách mở miệng nói, "Quyển bí tịch này ngươi cầm trước, bất quá trước hết nghe ta nói." Dịch Kế Phong nghe vậy gật gật đầu tiếp nhận bí tịch, nhìn lướt qua trang bìa Thiên Kiếm 18 thức chữ liền nghe nói không có lại nhìn. Dịch Vân tiếp tục mở miệng nói, "Ta muốn trước chuyển cho ngươi Danh Kiếm Sơn Trang lịch đại truyền miệng tuyệt học tối cao kiếm tâm quyết cùng Danh Kiếm 8 thức công pháp." Chương 7 kiếm tâm quyết cùng Danh Kiếm 8 thức huyền áo. Chương 7 kiếm tâm quyết cùng Danh Kiếm 8 thức huyền áo. Dịch Vân trực tiếp đọc thuộc lòng lên một đoạn có chút tối nghĩa khó hiểu văn tự. Nó ngữ tốc không chậm, thanh âm không lớn, nhưng là văn tự nội dung lại rõ ràng truyền đến Dịch Kế Phong trong tai. Hiển nhiên, Dịch Vân lại là trực tiếp sử dụng cùng loại truyền âm nhập mật bảo hiểm thủ đoạn. Dịch Kế Phong thấy thế cũng liền bận bịu chăm chú lắng nghe, cẩn thận ký ức. Sau một hồi lâu, "Vừa rồi ta chỗ tụng nội dung chính là kiếm tâm quyết cùng Danh Kiếm 8 thức công pháp nội dung, Kế Phong, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu?" Đọc thuộc lòng xong, Dịch Vân mở miệng hỏi thăm. Lúc này Dịch Kế Phong lại là nhíu mày, nhắm mắt chăm chú suy tư điều gì. Dịch Vân thấy thế, lắc đầu mở miệng trấn an, "Không có việc gì Kế Phong, nghe một lần không nhớ được rất bình thường, lương ta cho ngươi lại nghe mấy lần là được." Dịch Kế Phong nghe tiếng lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu nói, "Không cần ra ra, ta đã đều nhớ kỹ." Dịch Vân kinh ngạc, "Ngươi cái này đều nhớ kỹ?" Dịch Kế Phong gật đầu một cái nói, "Đúng vậy ra ra, ta đều nhớ kỹ, ta cái này cũng cho ngươi nghe." Tiếp lấy Dịch Kế Phong liền trực tiếp đọc thuộc lòng lên kiếm tâm quyết cùng Danh Kiếm 8 thức công pháp nội dung. Dịch Vân cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là chăm chú lắng nghe đứng lên. Đây cũng không phải là Dịch Vân không tín nhiệm Dịch Kế Phong, mà là công pháp nội dung bản thân liền trọng yếu không gì sánh được, nếu là một chút phạm sai lầm tu luyện đều có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hắn đối với cái này tự nhiên cực kỳ cẩn thận. Dứt khoát, đợi đến Dịch Kế Phong đọc xong hai thiên công pháp lưu loát mấy vạn chữ đằng sau, Dịch Vân cũng không phát hiện trong đó có bất kỳ lỗ hổng. Lập tức Dịch Vân thần sắc cũng là kinh hỉ, "Tốt tốt tốt, không nghĩ tới Kế Phong ngươi thế mà còn có như vậy siêu quần ký ức, không hổ là ta Dịch gia kỳ lân mà." Dịch Kế Phong mang theo khiêm tốn nhu thuận dáng tươi cười trả lời một câu, "Ra ra quá khen rồi, chỉ là trí nhớ tốt đi một chút mà thôi." Trên thực tế, Dịch Kế Phong bản thân cũng không phải đơn giản trí nhớ tốt đi một chút mà thôi, mà là bởi vì nó linh hồn cường đại, khác hẳn với thường nhân. Dị thế xuyên qua tới Dịch Lam nguyên bản liền có người trưởng thành linh hồn, trải qua xuyên qua chuyển thế, tại mẫu thể trong bụng làm thai nhi linh hồn một lần nữa thai nghén lần nữa lớn mạnh. Cái này khiến bây giờ Dịch Kế Phong linh hồn cực kỳ cường đại, lực lượng tinh thần khác hẳn với thường nhân, bởi vậy thu được cường đại ký ức năng lực, đã gặp qua là không quên được, qua thai không quên chỉ là bình thường. Cũng chính bởi vì Dịch Kế Phong có cái này cường đại trí nhớ, tăng thêm ở kiếp trước các loại đường tắt thu hoạch bộ phận tri thức hoàn toàn có thể làm cho này cái thế giới trước nay chưa có kỳ tư diệu tượng. Cả hai tổng hợp mới khiến cho Dịch Kế Phong tại đối với càng khuynh hướng động não y độc dịch số, nho đạo phật học các loại tạp học phương diện, có cực cao tư chất, trực tiếp đạt đến 9 điểm tuyệt đại phong hoa trình độ. Dĩ vãng Dịch Kế Phong bị khốn tại võ đạo tư chất, hẳn không thể một ngày có thể có 48 giờ đến luyện võ mau chóng tăng thực lực lên. Lúc kia hắn tự nhiên không tâm tư phân tâm tạp học. Ngược lại là bây giờ, khốn nhiều Dịch Kế Phong tư chất vấn đề đã được đến giải quyết, tương lai Dịch Kế Phong ngược lại là cũng có thể phân ra một chút tinh lực tại tạp học khối này. Dù sao cầm kỳ thư họa đào giã tình thao, nho đạo phật học tích lũy tố dưỡng, tạp học tại đề cao tâm tính khối này vẫn là dùng chỗ không nhỏ, đối với võ đạo cũng sẽ có điều trợ giúp. Dịch Vân tại vì cháu trai thiên phú vui vẻ qua đi, mở miệng lần nữa hỏi thăm, "Nếu Kế Phong ngươi cũng nhớ kỹ công pháp, cái kia vừa rồi vì sao như mày?" Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng nói, "Vừa rồi đi lại ra ra ngươi truyền lại công pháp sau, cũng không biết có phải hay không ta hiểu có sai, lại là cảm giác kiếm tâm kia quyết có chút nói đến một nửa." Dịch Kế Phong liền ngừng lại, thần sắc chần chờ có chút khó khăn. Dịch Vân nghe chút giật mình, cười nói, "Không nghĩ tới Kế Phong ngươi chẳng những một chút đem công pháp nhớ kỹ, càng là có chỗ linh ngộ, phát giác được kiếm tâm quyết dị dạng, quả nhiên ngộ tính cực giai a." Dịch Kế Phong nghe chút, lập tức cũng sáng tỏ kiếm tâm quyết bên trong chỉ sợ còn có bí mật, liền an tĩnh dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dịch Vân. Dịch Vân thấy thế, trực tiếp mở miệng nói, chắc hẳn Kế Phong ngươi là phát hiện, chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang kiếm tâm quyết có chút hữu danh vô thực, không xứng với ta Danh Kiếm Sơn Trang tuyệt học tối cao danh xưng đi. Dịch Kế Phong gật gật đầu. Trên thực tế vừa rồi Dịch Kế Phong chính là phát hiện kiếm tâm quyết lại là so với đồng tử công chỗ tinh diệu xa xa không kịp, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Dịch Vân tiếp tục mở miệng giảng thuật, trên thực tế, đơn thuần lấy kiếm tâm quyết môn tâm pháp này tới nói, tu luyện công lực tăng lên, chữa thương diên thọ các loại phương diện cũng không tính là đột xuất, cũng liền tu luyện ra được công lực, thi triển kiếm pháp có thể tăng trưởng 5 thành uy lực, điểm này đáng nhắc tới. Mặt ngoài xem ra, nhiều lắm là tương đương với võ đàng, thiếu lâm, Nga Mi ba phái lưu truyền cửu dương công dạng này giang hồ nhất lưu nội công, thậm chí còn chỉ hơi không bằng, không cứ gọi được tuyệt học gì. A, Dịch Kế Phong càng thêm nghi hoặc. Dịch Vân cười cười mở miệng nói, đó là bởi vì kiếm tâm này quyết chân chính ảo diệu, không tại công pháp mặt ngoài những cơ sở này hiệu quả phía trên, mấu chốt nhất là nó che giấu ba cái hiệu quả đặc biệt. Ba cái hiệu quả đặc biệt. Dịch Kế Phong kinh ngạc. Dịch Vân không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp điểm gật đầu nói, không sai, ba cái ẩn tàng hiệu quả đặc biệt, theo thứ tự là dưỡng kiếm, nộ kiếm cùng dung kiếm. Dưỡng kiếm là chỉ tâm pháp tu luyện được công lực, có thể dùng cho thai nghén tăng lên bảo kiếm, ở trong quá trình này có thể tẩy luyện công lực, tăng lên công lực đối với kiếm pháp tăng thêm. Nộ kiếm là chỉ tâm pháp này, nhưng từ lĩnh nộ kiếm ý đỉnh tiêm kiếm khách bội kiếm bên trong thôi diễn đối phương kiếm pháp tinh áo, nhưng ít ra muốn tuyệt học cấp kiếm pháp. Dung kiếm là chỉ tâm pháp này có thể đem mỗi một môn tu luyện tới cảnh giới viên mãn tuyệt học kiếm pháp đối ứng kiếm ý dung hợp, cô động kiếm tâm, cường hóa công pháp phẩm chất cùng ý lực. Dịch Kế Phong nghe vậy mới chợt hiểu ra, gật đầu một cái nói, thì ra là thế. Nói cách khác, môn này kiếm tâm quyết trên thực tế là theo tu luyện viên mãn tuyệt học kiếm pháp càng nhiều mà không ngừng tăng lên công pháp, sát thực huyền diệu. Dịch Vân gật đầu, nói tiếp, không sai, mà lại tên kia kiếm bắt thức chính là chúng ta Dịch gia tiền bối là phối hợp kiếm tâm quyết, đem thu tập được 8 môn kiếm pháp tuyệt học tinh áo dung hội sáng tạo, tu luyện có thể lĩnh ngộ ra 8 loại kiếm ý cường đại, lấy ngưng luyện ra vô thượng kiếm tâm, vậy liền võ đạo ngưng đan có thể thành. Năm đó tiên tổ đã là như thế cảnh giới, mới khai sáng ra bây giờ cơ nghiệp. Ta đã biết ra ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nó luyện thành. Dịch Kế Phong bây giờ tư chất tăng nhiều, thiên phú yêu nghiệt, tự nhiên lòng tin 10 phần. Sách mới thành tích rất trọng yếu, chương 8 tàng thư cát, Tật Phong khoái kiếm cùng Thiết Bố Sam. Chương 8 tàng thư cát, Tật Phong khoái kiếm cùng Thiết Bố Sam. Dịch Vân nghe vậy vui mừng, nói tiếp, ra ra tin tưởng ngươi, bất quá kiếm tâm quyết ngươi có thể bắt đầu tu luyện, nhưng là danh kiếm tám thức yêu cầu cực cao, ngươi ghi lại về sau từ từ lĩnh hội là được, trước mắt kiếm pháp hay là trước tu luyện thiên kiếm 18 thức làm chủ đi. Ta đã biết. Dịch Kế Phong trực tiếp đáp ứng. Dịch Vân lại vỗ vỗ bả vai hắn nói, hôm nay Kế Phong ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, đây là tàng thư các chìa khóa, ngươi có thể lại đi chọn lựa chút cảm thấy hứng thú võ công, ta ngày mai chính thức bắt đầu chỉ điểm ngươi luyện công. Dịch Kế Phong nghe hỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận chìa khóa, tạ ơn ra ra. Đối với tập võ luyện công, Dịch Kế Phong bản thân vô cùng có nhiệt tình. Trừ phía trước đề cập tới, tương lai có Tiêu Diêu Vương tử địch này là ngoại bộ áp lực cùng động lực bên ngoài. Dịch Kế Phong bản thân ở sâu trong nội tâm, đối với cái này cũng cực cảm thấy hứng thú. Võ hiệp vốn là người trưởng thành chuyện cổ tích, để hắn hướng tới mê. Tăng thêm ở kiếp trước kéo lấy bệnh thân thể kéo dài hơi tàn kinh lịch, đối với thế giới này có thể cường hóa tự thân, lột xác trường sinh con đường võ đạo, Dịch Kế Phong làm sao có thể không tích cực. Bây giờ dù là Dịch Kế Phong biết rõ, tại trong tàng thư các công pháp, khẳng định so ra kém trên tay mình đồng tử công, phong thần thối, kiếm tâm quyết cùng danh kiếm tám thức cái này mấy môn tuyệt học, cũng vẫn như cũ chờ mong không thôi. Dịch Vân thấy thế bận bịu lại dặn dò một câu, nhớ lấy không cần ham hố a. Dịch Kế Phong nghe tiếng chỉ là cười cười đáp ứng, sau đó nói đừng, liền vội vội vàng vàng hướng phía Danh Kiếm Sơn trang tàng thư các phương hướng chạy tới. Dịch Vân thấy thế, cũng chỉ có thể lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, thôi, Kế Phong mặc dù có chút thích võ thành si võ si tính tình, nhưng cũng ổn trọng biết tiến thối, tùy theo hắn đi. Nghĩ tới đây, Dịch Vân liền trực tiếp thôi động công lực, khống chế xe lăn rời đi Lăng Vân viện, hướng chỗ mình ở phương hướng chạy. Một bên khác, Dịch Kế Phong không bao lâu liền đến Danh Kiếm Sơn trang nội bộ nơi bí ẩn, một cái cao 3 mét tinh cương cửa sắt trước đó. Danh Kiếm Sơn trang tàng thư các, nói là các, trên thực tế chỉ nói là pháp thôi, cũng không phải là thật là một chỗ phổ thông lầu các. Để cho tiện thủ hộ, ngăn cản ngoại nhân chui vào. Chỗ này bị tàng thư các, trên thực tế lại là thông qua đào móc trong sơn trang một đoạn đá rắn vách núi, đem tàng thư thu đang đào ra tới kiên cố trong hang đá. Trong thạch động bộ còn có nửa mét dày tinh cương tấm sắt phòng hộ, chỉ để lại cửa chính một cái cửa vào. Cửa chính chỗ đồng dạng lấy mấy tấn nặng tinh cương chế tạo cửa sắt, trên cửa sắt có cơ quan khu động, không có chìa khóa người, dù là tìm tới tàng thư các chỗ, cũng khó có thể cưỡng ép xâm nhập. Đương nhiên, chỗ này bị khó khăn, chỉ là nhằm vào một chút kẻ yếu. Chân chính võ đạo cường giả cứng rắn muốn mạnh mẽ xuống tới, như tông sư cùng đại tông sư chi lưu, thậm chí người mạnh hơn, chỉ dựa vào những này khẳng định không ngăn cản được. Bất quá dứt khoát Danh Kiếm Sơn trang chân chính đỉnh cấp tuyệt học kiếm tâm quyết cùng Danh Kiếm tám thức đều là truyền miệng, trong tàng thư các chỉ có kém một bậc võ công, chân chính võ đạo cường giả cũng chướng mắt. Nhìn thấy thiếu trang chủ tới, cửa ra vào thủ vệ cũng không dám ngăn cản. Dịch Kế Phong trực tiếp đi đến cửa sắt trước đó, xuất ra Dịch Vân cho chìa khóa mở ra cơ quan. Tạch 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 trận trận dị hưởng truyền ra. Tinh cương thiết môn tại cơ quan kéo theo phía dưới, tùy theo chậm rãi mở ra. Cửa mở đằng sau, Dịch Kế Phong trực tiếp bước nhanh đi vào trong đó, nhóm lửa lửa đèn, chiếu sáng nguyên bản hắc ám trong tàng thư các bộ. Liếc nhìn lại, trong tàng thư các trưng bày mười mấy chồng một giá sách, mỗi cái trên giá sách phân loại tốn phóng đại lượng võ học bí tịch. Dịch Kế Phong thấy thế hai mắt tỏa sáng, trực tiếp tiến lên bắt đầu lật xem trên giá sách bí tịch. Trong tàng thư các bí tịch chủng loại phong phú, nội công, khinh công, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp chờ chút các loại công pháp đều có. Bất quá trong đó hay là lấy kiếm pháp chiếm đa số, dù sao Danh Kiếm Sơn Trang vốn là lấy kiếm nổi tiếng. Có bộ phận chính là Danh Kiếm Sơn Trang lịch đại tiền bối sáng tạo, cũng có tiền bối thu thập ngoại nhân võ học. Những công pháp này, trên thực tế phần lớn là Danh Kiếm Sơn Trang dùng để bồi dưỡng ngoại vi đệ tử công pháp. Danh Kiếm Sơn Trang làm một cái thế lực lớn, tự nhiên không phải chỉ có Dịch Gia mấy người, chỉ là lấy Dịch Gia làm hạch tâm thôi, hay là sẽ thu một chút đệ tử khác. Mà những đệ tử này sở học chính là trong tàng thư các những này võ công. Giống như là trước đó Dịch Vân giao cho Dịch Kế Phong Thiên Kiếm 18 thức, cũng coi là ở bên trong. Bất quá Thiên Kiếm 18 thức đã là đệ tử khác đủ khả năng học tập cấp cao nhất kiếm pháp, thuộc về trên giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm kiếm pháp, so với chân chính kiếm pháp tuyệt học cũng chênh lệch không xa. Dịch Kế Phong nhiệt tình tràn đầy tại trong tàng thư các không ngừng lật xem bí tịch. Vừa xem xét này, chính là mấy cái giờ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Dịch Kế Phong lúc này mới đi ra tàng thư các. Bất quá tham thì thâm đạo lý, Dịch Kế Phong vẫn hiểu. Cuối cùng Dịch Kế Phong cũng chỉ là từ trong tàng thư các lộ ra hai quyển bí tịch. Trong đó một bản cũng là kiếm pháp, tên là Tật Phong Quái Kiếm. Môn kiếm pháp này cũng thuộc về nhất lưu kiếm pháp, nhưng so Thiên Kiếm 18 thức yếu nhược một chút. Dịch Kế Phong sở dĩ sẽ chọn môn kiếm pháp này, là bởi vì nó bản thân cũng là ẩn chứa gió chi chân nghĩa kiếm pháp, coi trọng kiếm như tật phong, lấy kiếm ngự phong, lấy gió thúc kiếm. Lại là vừa vặn ôn hòa Kế Phong bây giờ phong vô tướng dị bẩm tương hợp, mà đổi thành một bản công pháp, chính là trên giang hồ lưu truyền rất rộng Tiết Bố Sam. Sở dĩ lựa chọn môn công pháp này, một mặt là bởi vì thuần dương đồng tử dị bẩm đối với khổ luyện công phu tu luyện có bổ trợ, một phương diện chính là vì bản bệnh. Đã chết qua một lần Dịch Kế Phong, đối với mình tính mệnh hay là mười phần chân quý. Khổ luyện công pháp có thể cực lớn cường tráng người tu luyện thể phách, không thể nghi ngờ là rất tốt bảo mệnh phù. Đồng dạng bị đâm một đao, máu châu phòng thủ châu khả năng tùy tiện băng bó một chút ăn chút bổ huyết đồ ăn liền lại nhảy nhót tưng bừng mà ra máu quá giòn khả năng liền muốn nguyên khí đại thương thậm chí trực tiếp treo. Hôm sau, Kiếm Tâm viện. Dịch Vân tại chính mình ở lại tiểu viện, nghe được Dịch Kế Phong tu luyện Thiết Bố Sam lý do đằng sau, cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, khóe mắt có chút run rẩy. Mặc dù nói, Dịch Vân cảm giác nhà mình lịch đại tuấn giật tiêu sái kiếm khách bên trong, có thể sẽ toát ra một cái cao lớn thô kệch khổ luyện mã phu, phong cách vẽ có chút thanh kỳ. Nhưng là, nghĩ đến bây giờ Danh Kiếm Sơn Trang chỉ còn lại có Dịch Kế Phong căn này dòng độc đinh, đối với cháu trai cẩn thận khối này, hay là mười phần tán động. Đằng sau, Dịch Vân liền bắt đầu chăm chú chỉ điểm Dịch Kế Phong tu hành. Về sau mấy năm, Dịch Kế Phong liền tại Dịch Vân vị này đỉnh tiêm tông sư chỉ điểm phía dưới, cố gắng tu hành. Chương 95 năm tháng qua, thực lực tu vi đại đề thăng chương 95 năm tháng qua, thực lực tu vi đại đề thăng Danh Kiếm Sơn Trang, Lăng Vân Viện. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt lại qua 5 năm. 5 năm này ở giữa, Lăng Vân Viện lại là tại nguyên bản trên cơ sở, xây dựng thêm một cái diễn võ trường nhỏ. Đây là Dịch Vân để cho tiện đã Dịch Kế Phong luyện võ, không cần đi cùng mặt khác Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử bình thường dùng chung sơn trang đại diễn võ trường mà thành lập. Mặc dù những năm này Dịch Kế Phong không có trực tiếp đem võ đạo thiên tư tồn tại tiết lộ cho Dịch Vân. Một phương diện đây là Dịch Kế Phong lớn nhất át chủ bài, một phương diện nó quá mức thần dị không tốt giải thích, hơn nữa còn dính đến Dịch Kế Phong lai lịch. Liên quan tới võ đạo thiên thư Dịch Kế Phong đã sớm hạ quyết tâm, sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Nhưng Dịch Kế Phong cũng không có đối với Dịch Vân giấu giếm, chính mình có đồng tử công gió em dịu thần thối cái này hai môn tuyệt học. Về phần lai lịch, Dịch Kế Phong trực tiếp giả bộ như hỏi gì cũng không biết, nói đúng không biết cái gì cao nhân truyền cho chính mình hai môn tuyệt học đều là bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình não hải. Bởi vì Dịch Kế Phong tuổi tác lựa gạt tính, Dịch Vân cũng không có nhiều hoài nghi, thế giới này vốn là có lấy liên quan tới phương diện tinh thần võ học. Tra xét hai môn công pháp đúng là khó lường tuyệt học đằng sau. Dịch Vân mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không có ngăn cản Dịch Kế Phong tu luyện, chỉ là bàn giao Dịch Kế Phong không nên tùy tiện đối ngoại triển lộ. Tăng thêm Dịch Kế Phong trên tay còn có tên kiếm sơn trang bí truyền kiếm tâm quyết cùng Danh Kiếm Tám Thức, Dịch Vân lúc này mới chuyên môn cho Dịch Kế Phong xây một cái chuyên môn diễn võ trường nhỏ. Lúc này Dịch Kế Phong đang tay cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm, ở trên diễn võ trường luyện kiếm. Bây giờ Dịch Kế Phong quanh năm tập võ, có 1m6 da mặt, vượt qua người đồng lứa thân cao, dáng người cường tráng hữu lực không chút nào không tráng kiện cùng kền. Kết hợp với nó tuấn giật đẹp đẽ không gì sánh kịp khuôn mặt tướng mạo, dù là người nào nhìn, trong lòng đều muốn tán thưởng không thôi, phảng phất người trong chốn thần tiên. Nhưng lúc này trên tay hắn kiếm pháp vẫn còn muốn so bản thân phong thái càng thêm đặc sắc mấy phần. Chỉ gặp kiếm pháp đó kiểu như du long, kiếm phong gào thét, kiếm quang cùng tự thân hợp thành làm một đoàn, như ngân long phi đẳng, mờ mịt không chừng, huyền ảo vô tận. Nó kiếm thuật cường đại, đã là bình thường người giang hồ cả một đời cũng khó có thể với tới trình độ. Sau một hồi lâu, lại một tiếng thê lương âm thanh xé gió, một đạo như là tiên nhân tùy ý huy sái, huyền ảo cao xa kiếm khí, theo Dịch Kế Phong tay run một cái chém ra, như là chín ngày cường phong rơi xuống, nhanh chóng quét sạch mà ra. Kiếm khí thẳng đến bốn trượng có hơn một tảng đá xanh lớn, chợt lóe lên, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Lại một hồi, phanh, một tiếng vang trầm, cũng là bị nghiêng cắt ra trên tảng đá xanh nửa bộ trực tiếp trượt xuống, đập xuống đất, thiết diện bóng loáng như gương. Một kiếm chi uy, đã là khủng bố tuyệt luân. Kiếm ý tự nhiên, kiếm khí nhập uy, không sai. Dịch Kế Phong thu kiếm nhìn thấy kiếm khí tùy tiện cắt ra đá xanh, cũng là không khỏi hài lòng gật đầu. Năm năm này Dịch Kế Phong thực lực tăng lên lại là cực nhanh. Bây giờ Dịch Kế Phong tại võ đạo trên thiên tư thông tin cá nhân bảng là như vậy: Túc chủ, Dịch Kế Phong hiệp nghĩa, không thiên mệnh, Danh Kiếm thiếu chủ, gió tinh dáng thế dị bẩm, kiếm ý lăng lệ, thuần dương đồng tử, phong vô tướng, chưa giác tỉnh huyết mạch tư chất, võ đạo 10, tạp học 9, kiếm pháp 13, thối pháp 13, đao pháp 13 cảnh giới, tiên tiên vô lượng cảnh, đoán thể tráng nhược man như công lực, tiên tiên thật 20 năm thượng phẩm công thể, đồng tử công tầng 2, thần phong kình. Tiểu thành, kiếm tâm quyết đại thành, thiết bố sam viên mãn võ kỹ, phong thần tối tiểu thành, danh kiếm 8 thức tiểu thành, thiên phong kiếm quyết viên mãn tạp học, y lý thuật tiểu thành, thư pháp tinh thông, cầm nghệ tinh thông, tiêu nghệ tinh thông bảo vận, lang vân kiếm so với 5 năm trước, bây giờ bảng biến hóa không nhỏ. Phía trước tốc chủ, hiểm nghĩa, thiên mệnh, dị bẩm cùng tư chất 5 cột tạm thời lượt qua. Cảnh giới cột nội ra cảnh giới từ nguyên bản ngày kia sâu trải qua cảnh tăng lên tới tiên tiên vô lượng cảnh. Phía trước nói qua ngày kia tổng cộng phân 2 cảnh. Trong đó sâu trải qua cảnh tu luyện ra công lực tràn đầy sâu người đi đường thân thập nhị chính kinh, trên đó còn có thông mạch cảnh, đã thông quanh thân kỳ kinh bát mạch. Mà nếu như muốn tiến thêm một bước, vậy thì phải đả thông cầu tẹn ý, ý, mở ra cái kia thuộc về tự thân nhưng lại độc lập với tự thân bên ngoài, huyền diệu khó giải thích cửa trước một hiếu, mới có thể đi vào giai tiên thiên. Cửa trước một hiếu, cùng tự thân tương liên lại độc lập với tự thân bên ngoài, tồn tại ở giữa thiên địa, huyền diệu nhất bất quá. Khả năng trực tiếp hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, chẳng những có thể để ngày kia nội lực trực tiếp tiến hóa làm tiên thiên thực, như càng là có thể lấy thiên địa linh khí nhanh chóng bổ sung tự thân công lực. Giống như công lực vô tận, khí hải vô lượng, bởi vậy xưng là vô lượng cảnh. Trừ cái đó ra, cảnh giới cột thêm ra một cái đoán thể tráng nhược man như miêu tả. Đây là Dịch Kế Phong tu hành ngoại công khổ luyện thiết bố sang đạt thành ngoại công cảnh giới. Chính như kỳ danh, thể tráng như cường hãn man như, đừng nhìn bây giờ Dịch Kế Phong hình thể nhìn xem không nổi bật, trên thực tế chỉ là nhục thân, liền có thể trực tiếp bộc phát mấy ngàn cân lực đạo, vô cùng kinh khủng. Công lực cột tiên tiên thật bản 5 năm tu hành tăng trưởng 10 năm công lực. Công thể cột biến hóa không nhỏ. Bây giờ đồng tử công đã tấn cấp đến tầng thứ 2 mây trắng quyết. Mây trắng quyết có thể nội khí ngoại phóng thành cương, hình thành mây trắng cương khí, hình nụ như khói giống như mây, liên miên bất tuyệt, có thể gỡ giải đánh mạnh trọng kích. Đồng thời sau khi đột phá, mặc dù bây giờ đồng tử công kèm theo dị bẩm vẫn như cũng là thuần dương đồng tử, nhưng là hiệu quả tùy theo tăng lên không ít. Nó đối với võ học tốc độ tu luyện tăng phúc, không còn cực hạn vào trong công cùng khổ luyện công pháp, mà là tất cả võ học công pháp đều có thể tăng phúc gấp đôi. Tầng này đối diện ứng tiên tiên vô lượng cảnh, bây giờ Dịch Kế Phong đã đem nó tu luyện tới đỉnh phong. Thần phong kình làm tuyệt học phong thần thối nguyên bộ tâm pháp, không có cụ thể cấp độ phân chia, bây giờ chỉ là đạt tới tiểu thành. Kiếm tâm quyết mặc dù cũng là tuyệt học nội công, nhưng độ khó khăn không tại công pháp bản thân, ngược lại là đạt đến đại thành. Trở lên hai môn công pháp Dịch Kế Phong cũng không có chủ tu, chỉ là lĩnh hội công pháp tinh áo sau đó tu luyện ra đối ứng công lực hạch tâm, thôi động lúc dùng đồng tử công công lực thông qua hạch tâm chuyển hóa là được. Đồng tử công năng đủ phụ trợ mặt khác các loại võ học tu hành, kỳ công lực bao dung tính cực mạnh, chuyển hóa cũng không khó. Thiết bố sam đẳng cấp không cao, ngược lại là đã bị Dịch Kế Phong tu luyện tới viên mãn. Để Dịch Kế Phong thể phách tăng nhiều, cường tráng như cường hãn man yêu, da càng là cứng rắn như gang, dẻo dai như da trâu, bình thường đao kiếm chặt lên đi chỉ là một đạo bạch tấn thôi. Lại phối hợp mây trắng cương khí, lực phòng ngự càng là cường hãn. Chương 10 tự sáng tạo tuyệt học, mới 5 năm gói quà. Chương 10 tự sáng tạo tuyệt học, mới 5 năm gói quà. Võ kỹ cột có 3 cái khác biệt võ kỹ. Phong thần thối trước mắt chỉ là tiểu thành, nó bản thân cùng thần phong kình cảnh giới chính là thống nhất. Bất quá coi như chỉ là cảnh giới tiểu thành phong thần thối phối hợp phong vô tướng dị bẩm tăng phúc, đã có thể biểu hiện ra không tầm thường uy lực. Tựa như là tại nguyên bản nhất phong trong tay, phong thần thối uy lực còn xa hơn siêu đem tuyệt học dạy cho hắn sư phụ hùng bá một dạng. Phong vô tướng dị bẩm đối với nó tăng thêm thực sự quá mức cường hãn, uy lực trực tiếp tăng cường gấp 3, cũng chính là bình thường 4 lần uy lực. Trước mắt chỉ là tại tốc độ khối này, liền đã tiếp cận vận tốc âm thanh, loại đẳng cấp này khinh công, trên giang hồ tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu, thậm chí đại tông sư cấp cao thủ đều chưa hẳn có tốc độ như thế. Mà tương lai theo Dịch Kế Phong tiếp tục tinh nghiên phong thần thối đến đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, siêu âm tốc thậm chí mấy lần vận tốc âm thanh cũng có thể đạt tới. Danh kiếm 8 thức làm đỉnh tiêm kiếm pháp tuyệt học, trước mắt Dịch Kế Phong cũng chỉ là cảnh giới tiểu thành. Trước mắt Dịch Kế Phong chỉ luyện thành thức thứ 6 kiếm pháp, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó một môn tuyệt học kiếm pháp kiếm ý, đợi đến phía sau lĩnh ngộ tam môn kiếm ý có thể luyện thành thức thứ 7, đại biểu cảnh giới đại thành, lĩnh ngộ tất cả 8 môn kiếm ý có thể luyện thành thức thứ 8, đại biểu cảnh giới viên mãn. Về phần cuối cùng một môn Thiên Phong kiếm quyết, nó bản thân cũng là tuyệt học cấp kiếm pháp. Sở dĩ Dịch Kế Phong sẽ bỗng nhiên thêm ra như thế một môn tu luyện tới cảnh giới viên mãn tuyệt học cấp kiếm pháp, lại không phải không có nguyên nhân. Trên thực tế, môn này Thiên Phong kiếm quyết lại là Dịch Kế Phong dung hợp nhiều môn tự sáng tạo mà thành kiếm pháp. Đầu tiên là nguyên bản cơ sở kiếm pháp. 5 năm trước Dịch Kế Phong cơ sở kiếm pháp liền đã đạt đến đại thành cảnh giới. Về sau Dịch Kế Phong lại hoa 1 năm liền đem nó tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mỗi một môn kiếm pháp tu luyện tới viên mãn đều có thể hình thành đối ứng kiếm ý, chỉ là kiếm ý hiệu quả cùng mạnh yếu tất cả khác biệt thôi. Cơ sở kiếm pháp nguyên thủy kiếm ý kỳ thật cũng không cường đại, nhưng là mọi loại kiếm pháp chi cơ sở kiếm thức tổ hợp vốn là có thể diễn hóa xuất bất luận cái gì kiếm pháp, bởi vậy có một loại hiệu quả đặc biệt. Có thể dùng để thôi hóa mặt khác kiếm pháp tạo ra kiếm ý, tăng lên mặt khác kiếm pháp cảnh giới. Danh kiếm 8 thức cường đại như vậy tuyển học thôi hóa không rõ ràng, nhưng là Dịch Kế Phong đem nó dùng để thôi hóa chính mình từ tàng thư các lấy được tật phong kiếm pháp môn này nhất lưu kiếm pháp, lại là thành công đem nó trực tiếp tại thời gian 1 năm tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mà tật phong kiếm pháp làm phong thuộc tính kiếm pháp, chẳng những uy lực có thể bị dị bẩm phong vô tướng trên diện rộng tăng thêm, mà lại tu luyện tới cảnh giới viên mãn đằng sau, cũng có thể tại dị bẩm trợ giúp bên dưới tiếp tục thôi diễn cường hóa công pháp, đột phá nguyên bản công pháp đẳng cấp cực hạn. Dịch Kế Phong trực tiếp lấy làm cơ sở, dung hợp một môn khác nhất lưu kiếm pháp Thiên Kiếm 18 thức kiếm thuật tinh hoa, tiến hành thôi diễn tấn cấp. Thiên Kiếm 18 thức bản thân là danh kiếm sơn trang tiền bối, căn cứ các loại thiên tượng biến hóa, lấy kỳ hình ý dung nhập kiếm pháp mà thành, mang theo thiên trì chân nghĩa. đằng sau lại tham khảo phong thần thối bên trong bộ phận liên quan tới khống chế sức gió kỹ xảo, hóa nhập kiếm pháp bên trong. Mà lại những năm này, Dịch Kế Phong còn nhờ giúp đỡ ra ra mình Dịch Vân vị này kiếm đạo tông sư, từ trong miệng hắn thu hoạch không ít chỉ điểm. Cuối cùng hình thành bây giờ tuyệt học kiếm pháp Thiên Phong kiếm quyết. Thiên Phong kiếm quyết có thể dẫn động giữa thiên địa phong chi lực, nó kiếm thế một thành, giống như 9 ngày cường phong bình thường, cương mãnh lăng lệ, mau lẹ không dấu vết, vô cùng bất nhập, để cho người ta khó mà ngăn cản. Chính là trước đó Dịch Kế Phong đang luyện tập môn kia kiếm pháp. Nếu là hôm nay Phong kiếm quyết lại phối hợp phong thần thối thân pháp cùng công lực thôi động, tăng thêm phong vô tướng dị bẩm ra chỉ mấy lần uy lực, toàn lực thi triển phía dưới, uy lực càng là khủng bố. Trong khi xuất thủ, đã có thể như là phong bạo quét sạch, bá đạo nghiền ép phá hư hết thảy, cũng có thể như một trận gió nhẹ lặng yên chớp mắt quét mà qua, liền trực tiếp giết người ở vô hình. Lại là bây giờ Dịch Kế Phong trong tay, cường đại nhất đối địch thủ đoạn. Võ kỹ cột đằng sau tạm học cột. Bây giờ lại là có y thuật, thư pháp, cầm nghệ cùng tiêu nghệ bốn loại, đều là Dịch Kế Phong 5 năm này ở giữa học được. Trong đó bởi vì y võ không phân biệt, đối với y thuật khối này Dịch Kế Phong đầu nhập tinh lực khá nhiều, đã đến cảnh giới tiểu thành. Sách khắc pháp, cầm nghệ cùng tiêu nghệ ba cái. Dịch Kế Phong chỉ là đang luyện võ nhàn hạ thời khắc, dùng để thư giãn tâm tình, giải quyết phiền muộn, đầu nhập thời gian tinh lực ít. Nhưng là vẫn tại cái kia đánh giá là tuyệt đại phong hoa 9 điểm tạm học tư chất ảnh hưởng dưới, trực tiếp đạt đến tinh thông cảnh giới. Trình độ này đối với người thường mà nói mỗi một môn chí ít đều muốn 10 năm khổ tâm nghiên cứu mới có thể thành tựu. Bảo vật cuối cùng cột bây giờ có một cái Lăng Vân kiếm. Trên thực tế Lăng Vân kiếm lại là Dịch Vân lấy danh kiếm sơn trang chỗ chân tàng bạn niên hàn thiết cùng thái bạch tinh kim đặc biệt vì Dịch Kế Phong chỗ rèn đúc. Lăng Vân tên kỳ thật có thâm ý khác. Bao quát Dịch Kế Phong ở Lăng Vân viện cũng giống như vậy, trong đó chữ Vân trên thực tế là thay mặt chỉ Dịch Vân bản thân. Đây là Dịch Vân đối với Dịch Kế Phong lớn nhất chờ mong, hy vọng Dịch Kế Phong có thể siêu việt chính mình, ngự trị ở bên trên chính mình, một lần nữa đem danh kiếm sơn trang phát dương quang đại. Mà chuôi này Lăng Vân kiếm cũng xác thực được cho trong giang hồ khó gặp lợi khí, thiết kim và ngọc, chém sắc như chém bùn. Mà lại thân kiếm trời sinh tự mang một cỗ rõ ràng hàn ý, có thể đem chúng quanh hơi nước ngưng tụ, vũ động lúc giống như mây mù lở lở, dựa vào công lực tôi động kích phát hàn ý, càng có thể đồng kết huyết dịch. Trong thư phòng, luyện kiếm đằng sau Dịch Kế Phong đi thẳng tới chính mình tiểu thư phòng, tiện tay cầm lấy một bản y thư bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là cũng không lâu lắm, Dịch Kế Phong trong óc võ đạo thiên thư bỗng nhiên có phản ứng, truyền ra một đạo tin tức, tốc chủ lần nữa vượt qua 5 năm, thu hoạch được mới gói quả, phải chăng mở ra. Dịch Kế Phong nghe tiếng lập tức hai mắt tỏa sáng, mở miệng tự nói, "Ấy, vừa vặn lại là 5 năm trôi qua rồi sao, mới gói quả tới rồi." Tân thủ gói quả cùng cái trước 5 năm gói quả, đều cho Dịch Kế Phong mang đến không ít chỗ tốt, đối với mới gói quả, Dịch Kế Phong tự nhiên cũng chờ mong. Không có kéo dài thêm, Dịch Kế Phong trực tiếp xác nhận mở ra. Mới gói quả bên trong, lần nữa mở ra một tấm có chút quen thuộc tấm thẻ Hoàn Mỹ Thiên Mệnh cướp đoạt thẻ. Chỉ là tấm thẻ này lại cùng trước đó ngẫu nhiên thẻ hình thức khác biệt, mà là giết chóc thẻ, muốn từ đánh chết trên người đối thủ rút ra tân thiên mệnh. Đáng tiếc, trước mắt không có phù hợp mục tiêu, chỉ có thể trước phong tồn. Dịch Kế Phong cuối cùng cũng chỉ có thể trước đem nó thu hồi. Chương 11 gia trang dung ngoạn, Giang Ngọc Yến bán mình cứu mẹ. Chương 11 gia trang dung ngoạn, Giang Ngọc Yến bán mình cứu mẹ. Hôm sau trước kia, trời mới vừa tờ mở sáng. Lăng Vân viện, trong diễn võ trường, Dịch Kế Phong thân ảnh liền đã xuất hiện tại cái này. Từ khi bắt đầu tập võ đến nay, Dịch Kế Phong trên cơ bản mỗi ngày vừa tỉnh dậy chính là cần luyện không ngừng, gió mặc gió, mưa mặc mưa, khắc khổ dị thường. Chứ ắt không thể thiếu ăn uống ngủ nghỉ, dù là luyện võ đến thân thể mệt mỏi, cũng không có lãng phí thời gian, mà là nhập định lĩnh hội, trong đầu thôi diễn võ học chi đạo. Cũng chính là 5 năm này, tư chất đề cao đằng sau mới có phân tâm tư khác. Nhưng là trên thực tế cũng bất quá là rút ra một chút thời gian, đang luyện võ nhàn hạ học tập các loại tạp học thôi. Dứt khoát đồng tử công bản thân chính là đạt ma tổ sư đối với sinh mệnh tiềm năng chi đạo thể ngộ, danh nhất về cố bản bồi nguyên, thai nén tự thân tinh khí thần. Mỗi đêm Dịch Kế Phong chìm vào giấc ngủ thời điểm, đồng tử công chẳng những có thể tự hành vận chuyển tăng trưởng công lực, còn có thể mang theo Dịch Kế Phong tiến vào ngủ say, khôi phục tinh lực, bổ sung tiêu hao. Này mới khiến Dịch Kế Phong qua nhiều năm như thế, cũng không vì hà khắc tự thân mà xuất hiện tổn thương gì. Hiu 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 trận trận lăng lệ âm thanh xé gió truyền đến. Chỉ thấy lúc này đứng thẳng ở diễn võ trường Dịch Kế Phong, chân không đưa tay bất động, đứng thẳng người lên. Nhưng là ở tại quanh người mấy trượng, lại có một đạo kiếm quang bốn phía du tẩu, chống rông bay múa. Kiếm quang kia tốc độ nhanh chóng, giống như kinh hồng thiểm điện, mau lẹ không gì sánh được. Kiếm quang phi múa thời điểm, kiếm phong trên không trùng trực tiếp diễn hóa xuất từng chiêu tinh diệu huyền ảo kiếm chiêu. Một lát sau, kiếm chiêu tiêu tán. Dịch Kế Phong tay vừa nhấc, kiếm quang phi bể, rơi vào trong tay, chính là cái kia Lăng Vân kiếm. Dịch Kế Phong vừa rồi thi triển cách không ngự kiếm thủ đoạn, trong con mắt người bình thường, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng đáng sợ bản sự, giống như trong truyền thuyết kiếm tiên bình thường. Trên thực tế, đây chính là danh kiếm sơn trang truyền thừa tuyệt học chi tinh diệu. Kiếm tâm quyết cùng danh kiếm tám thức lẫn nhau kết hợp, lấy danh kiếm tám thức luyện thành kiếm ý, lấy kiếm tâm quyết dung luyện kiếm ý thành tiểu kiếm tâm. Kiếm tâm một thành, kiếm tùy tâm động. Bây giờ Dịch Kế Phong danh kiếm tám thức tiểu thành, đã luyện thành trong đó một loại kiếm ý, cũng đã có thể dùng kiếm tâm quyết đem nó dung luyện là ban đầu kiếm tâm. Ban đầu kiếm tâm một thành, liền đã sơ bộ có được lấy tâm ngự kiếm bản sự. Cách không ngự kiếm, thi triển kiếm thuật, đây mới thật sự là danh kiếm tám thức thức thứ 6. Lịch đại danh kiếm sơn trang truyền nhân, đều bởi vậy trên giang hồ ẩn ẩn có kiếm tiên danh xưng. Bất quá Dịch Kế Phong trước mắt sơ thành kiếm tâm chỉ có thể khống chế một thanh kiếm, phạm vi cũng bất quá ngự kiếm ở xung quanh người 7 trượng dư khoảng cách. Đây là Dịch Kế Phong kiếm tâm, ngoài định mức dung luyện thiên phong kiếm quyết kiếm ý thu hoạch được sau khi tăng lên kết quả. Kiếm tâm quyết cũng không phải là chỉ có thể dung luyện danh kiếm tám thức luyện thành kiếm ý, chỉ cần là tuyệt học cấp kiếm pháp kiếm ý đều có thể dung luyện. Bất quá danh kiếm sơn trang dĩ vãng có tuyệt học kiếm pháp đều bị dung hợp thành danh kiếm bắt ước. Nếu như là bình thường chỉ dung luyện một môn kiếm ý kiếm tâm, ngự kiếm phạm vi cho ăn bể bụng cũng liền hai ba trượng. Ngay tại Dịch Kế Phong diễn luyện một phen danh kiếm tám thức đằng sau. Ha ha ha, tốt. Dịch Vân thanh âm mừng rỡ truyền tới. Dịch Kế Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão nhân ra ngồi lên xe lăn thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường biên giới. Dịch Kế Phong nhiệt tình chào mời, ra ra, ngươi tới rồi. Dịch Vân gật gật đầu, mở miệng nói, kế gió ngươi quả nhiên thiên tư phi phàm, khoảng cách danh kiếm tám thức đại thành, đoán chừng cũng không xa. Dịch Kế Phong gật gật đầu đáp lại, hẳn là không sai biệt lắm, ta một hồi sẽ còn đi kiếm mộ lĩnh hội tám thanh bảo kiếm kiếm ý, tranh thủ sớm ngày đột phá. Dịch Vân nghe tiếng trong lòng vui mừng sau khi, không khỏi sinh ra một tia đau lòng. Nghĩ đến Dịch Kế Phong những năm này khắc khổ trình độ, thậm chí có thể được xưng là đối với mình cực kỳ hà khắc. Dịch Vân tự nhiên cũng là có chút đau lòng cháu trai. Đông nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ nghe Dịch Vân mở miệng nói, kế gió, luyện võ cần khổ nhàn kết hợp, những năm này ngươi cũng không có đi ra sơ trang, nếu không ra ra hôm nay cùng ngươi đến trong thành đi một chút giải sầu như thế nào? Tính cực tự động Dịch Kế Phong trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng, tốt, ra ra. Lô Giang huyện, cửa thành chỗ, đuổi sơn trang người hầu tại sau lưng nơi xa đi theo, Dịch Kế Phong liền chính mình đẩy Dịch Vân ngồi xuống xe lăn vào thành. Ở vào Giang Nam tinh túy Tô Hàng chi địa Ngô Giang huyện, bản thân cũng là có chút phồn hoa, thế giới cổ đại mặc dù các loại điều kiện kém xa hiện đại, nhưng là cổ đại phong mạo đối với Dịch Kế Phong tới nói cũng là có chút mới lạ. Bên đường hành tẩu, trên đường các nơi cửa hàng người bán hàng rong, các loại người đi đường bất tính, các loại hình thái kiến trúc. Trong đó tiết lộ ra ngoài cổ kính, để Dịch Kế Phong trong lúc nhất thời không nổi hiếu kỳ nhìn một phía. Nhìn thấy cháu mình biểu hiện như vậy, trong lúc nhất thời Dịch Vân trong lòng càng nhiều mấy phần tự trách, nghĩ lại chính mình dĩ vãng có phải hay không cho Dịch Kế Phong áp lực quá lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Vân đối với Dịch Kế Phong thái độ càng phát ra tốt, trên đường đi nhỏ giọng không sợ người khác làm phiền cho Dịch Kế Phong giới thiệu các loại sự vật. Liên như vậy, ông cháu hai người cứ như vậy tại Ngô Giang huyện bên trong du lịch đứng lên. Đi một hồi, đột nhiên trông thấy phía trước trên đường không ít người vây quanh ở một chỗ. Dịch Kế Phong có chút hiếu kỳ, trực tiếp đẩy Dịch Vân tiến lên. Người vây xem chú ý tới hai người ăn mặc tinh quý, đoán được hai người bất phàm, cũng vô ý thức tránh ra con đường. Rất nhanh Dịch Kế Phong ôn hòa mây liền tới đến trước đám người. Dương mắt xem xét, giữa sân lại là một cái nhìn xem bất quá 7-8 tuổi nữ đồng chính thần sắc sốt ruột quỳ trên mặt đất, bên cạnh một cái hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệnh nữ tử nằm tại một tấm cũ nát trên chiếu rơm. Chỉ nghe nữ đồng dùng thanh thủy êm hai tiếng nói mở miệng nói, tiểu nữ tử cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, chỉ vì mẫu thân bệnh nặng, vô kế khả thi, thỉnh cầu người hảo tâm đến khám bệnh tại nhà kim cứu chữa ra mẫu. Tiểu nữ tử từ nay về sau nguyện ý làm nô làm tỳ báo đáp tấn công. Nguyên lai là bán mình cứu mẹ tiết mục, không muốn bị ta gặp. Dịch Kế Phong nghe chút trong lòng liền đã sáng tỏ làm sao tình huống. Tiếp lấy lại nghe nữ đồng lần nữa sốt ruột mở miệng, van cầu các vị mau cứu mẫu thân của ta đi. Ta Giang Ngọc Kiến thể, chắc chắn sẽ tận tâm báo đáp Giang Ngọc Kiến. Sẽ không như thế sao đi? Nghe chút cái tên này, Dịch Kế Phong không khỏi cũng là cả kinh. Lại là nhớ tới cái nào đó hắc hóa đằng sau, đại sát, đem nào đó bộ kịch truyền hình giết chỉ còn lại có kịch tên thành người sống sót danh sách lịch thiên nữ tử. Nghĩ tới đây, Dịch Kế Phong đội vàng cẩn thận quan sát nữ đồng kia, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tựa hồ thật từ đối phương còn non nớt trên khuôn mặt nhìn ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Chương 12 xuất thủ cứu người, Giang Mẫu thỉnh cầu thu lưu. Chương 12 xuất thủ cứu người, Giang Mẫu thỉnh cầu thu lưu. Niên kỷ quá nhỏ, lại là khó mà kết luận đến cùng phải hay không cái kia Giang Ngọc Kiến a. Dịch Kế Phong nhíu mày, âm thầm suy tư. Trong thế giới này nhân vật lại sẽ không hoàn toàn cùng nguyên bản kịch truyền hình nhân vật diễn viên giống nhau như lúc, nhiều lắm là giống nhau đến mấy phần thôi. Thăng thêm bây giờ nữ đồng niên kỷ còn nhỏ, khác biệt càng lớn. Dịch Kế Phong mặc dù nhìn đối phương giống như có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể xác định là không phải ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tâm lý tác dụng ảnh hưởng. Bất quá, ngay tại Dịch Kế Phong suy tư nữ hài này thân phận thời điểm, giữa sân tình huống lại là xảy ra biến hóa. Chỉ gặp vây xem trong mọi người, đi ra ba cái tướng mạo âm tàn nam tử, hướng thẳng đến nữ hài đi tới. Dẫn đầu một người nam tử trực tiếp tiến lên giữ chặt nữ hài cánh tay nói, "Tiểu cô nương bán mình cứu mẹ cũng quá đáng thương, cái này theo chúng ta đi đi, yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi." Nói liền muốn trực tiếp kéo quỳ trên mặt đất nữ hài đứng dậy, kéo nàng rời đi. Trên tay nam tử lực đạo không nhỏ, động tác lại có chút thô bạo. Tóm đến cái này tên là Giang Ngọc Yến nữ hải khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, hiện hiện vẻ đau xót. Lại nhìn tiến lên ba người này, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà khí, không giống vật gì tốt, trong lòng nữ hải lập tức ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Chỉ là nữ hải tuổi nhỏ người yếu, như thế nào ba cái nam tử trưởng thành đối thủ, cũng không dám trực tiếp phản kháng tự tuyệt. Nữ hải chỉ có thể một mặt tâm thần bất định cùng e ngại mở miệng nói, "Các ngươi đây là nguyện ý lấy tiền cho mẫu thân của ta chữa bệnh à? Có thể hay không trước cho ta tiền?" Mẫu thân của ta bệnh đến rất nặng, nam tử dẫn đầu giả mở miệng cười, yên tâm theo chúng ta đi là được, chúng ta cái này trở về lấy tiền. Nữ hài nghe chút càng cảm thấy không đối, trong lòng cảm giác nguy cơ đại sinh. Nàng đội vàng dừng bước lại, âm thầm dùng sức muốn rút về mình bị lôi kéo tay. Không được, ta không yên lòng mẫu thân của ta, nếu không các ngươi trở về lấy tiền, ta ở chỗ này chờ các ngươi đi, chờ các ngươi lấy tiền trở về, đưa mẫu thân của ta đi chữa bệnh, ta liền đi với các ngươi. Nữ hài một bên dùng sức dây rủa, một bên dùng ngôn ngữ tranh thủ. Thấy thế, cái kia ba nam tử lập tức có chút bất mãn. Nam tử dẫn đầu trực tiếp một mặt hung ác không kiên nhẫn quát, "Thử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoan theo chúng ta đi, chờ chúng ta đem ngươi bán được Di Xuân viện, tự nhiên là có tiền." Di Xuân viện chính là Ngô Giang huyện bên trong lớn nhất thanh lâu. Cái này ba nam tử nguyên bản là Ngô Giang huyện bên trong du côn lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lổng, dựa vào hãm hại lừa gạt sống qua ngày. Hôm nay ba người lại là vừa vặn chú ý tới nữ hài mặc dù niên kỷ còn nhỏ, mà lại phong trần cửa hàng, nhưng là hiện lộ ra mặt mày đẹp đẽ không tầm thường. Ba cái du côn biết loại này nữ hài, mua được thanh lâu chính là tốt nhất nguồn cung cấp, đánh lên ý nghĩ xấu. Về phần bán nữ hài đằng sau, cho nữ hài mẫu thân chữa bệnh sự tình, bọn hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Nữ hài nghe tiếng lập tức quá sợ hãi, liều mạng dãy rủa. Chung quanh người vây quanh thấy thế cũng nhao nhao lộ ra không đành lòng, tức giận thần sắc, nghị luận ở Mỹ Dịch Kế Phong lúc này cũng bởi vì chung quanh thanh âm huyên náo lấy lại tinh thần, thấy cảnh này cho mày. Mà lúc này, cũng sớm đã một mặt vẻ lạnh lùng Dịch Vân chú ý tới Dịch Kế Phong thần sắc, trực tiếp mở miệng nói, không nghĩ tới danh kiếm sơn trang đóng cửa sau bỏ bê quản lý, nô giang huyện thế mà ra loại này hỗn chứa mặt hàng, thế gió, ngươi ra tay đi. Thế giới này lấy võ vi tôn, rất nhiều giang hồ thế lực đều là trực tiếp cắt cứ một phương, liền triều đình cũng vô pháp quản khống, giống như là nô giang huyện vẫn là thuộc về danh kiếm sơn trang chỉ hạ. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn như cũ thuộc về Tống Quốc, cũng do Tống Quốc triều đình điều động quan viên quản lý, nhưng trên thực tế chân chính làm chủ hay là danh kiếm sơn trang, đại bộ phận thu thuế cũng trực tiếp bị danh kiếm sơn trang thu lấy. Những năm này danh kiếm sơn trang đóng cửa lui giữ, mặc dù từ bỏ Ngô Giang huyện bên ngoài rất nhiều lợi ích, nhưng là gần trong gang tấc Ngô Giang huyện vẫn là không có buông tay. Bây giờ chỉ hạ xuất hiện loại chuyện ác này, Dịch Vân tự nhiên cảm thấy tức giận. Dịch Kế Phong nghe tiếng trực tiếp điểm gật đầu, mặc kệ đối phương có phải hay không Giang Ngọc Yến, gặp phải loại sự tình này đủ khả năng tình huống dưới, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Dừng tay. Dịch Kế Phong hét lớn một tiếng trực tiếp tiến lên. Ba cái du côn nguyên nhân chính là có người ngăn cản tức giận, quay đầu muốn nhìn là ai can thiệp vào. Chỉ là ba người vừa mới quay đầu, còn cái gì cũng không thấy liền trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Lại là Dịch Kế Phong căn bản lười nhác cùng bọn hắn loại này cặn bã nói nhảm nhiều, trực tiếp động thủ. Ba cái nhiều lắm là học chút khoa chân múa tay du côn, đối mặt Dịch Kế Phong căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị kích choáng. Giải quyết ba người đằng sau, Dịch Kế Phong nhìn qua một bên chưa tỉnh hồn nữ hải, dáng tươi cười ôn hòa mở miệng, "Tiểu muội muội, không có sao chứ?" Bị vừa rồi sự tình dọa đến mắt Phạm Lệ Quang nữ hải thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là tâm tình thay đổi rất nhanh, nhất thời có chút thoát lực đứng không vững. Dịch Kế Phong thấy thế, đưa tay nhẹ đỡ. Nữ hải nắm lấy Dịch Kế Phong cánh tay lúc này mới đứng vững, chỉ là đứng vững đằng sau cũng vẫn như cũ vô ý thức gắt gao nắm lấy Dịch Kế Phong tay, phản phất dạng này mới có thể có một tia cảm giác an toàn. Mà lúc này, Dịch Vân đã chào hỏi phát giác sự tình đến gần người hầu cùng lên một loạt trước. Dịch Vân nhìn thoáng qua chưa tỉnh hồn nữ hải, nhìn nhìn lại vẫn như cũ bởi vì bệnh lâm vào hôn mê phụ nhân, trực tiếp làm ra quyết định. Mấy người các ngươi, hai người mang theo ba cái du côn đưa đi về nhà, nhốt vào đại lao, còn lại đem phụ nhân này nhấc trở về sơn trang. Dịch Vân trực tiếp mở miệng bàn giao người hầu. Mấy cái sơn trang người hầu theo lời mà đi, chia ra hành động. Nữ hải thấy có người đi nhấc mẫu thân mình thần sắc có chút nóng nảy. Một bên Dịch Kế Phong ôn hòa trấn an một câu, yên tâm đi, tiểu muội muội, chúng ta đây là muốn mang ngươi mẫu thân trở về trị liệu, ngươi cũng trước cùng chúng ta trở về. Nữ hải nghe tiếng tâm thần bất định trả lời một câu, cảm ơn đại ca ca. Ba ngày sau, danh kiếm sơn trang. Ba ngày nay, Dịch Kế Phong cố ý tìm hiểu phía dưới, đã xác nhận nữ hải kia đúng là mình biết cái kia Giang Ngọc Yến. Về phần mẫu thân của nàng Tiểu Bạch Yến bệnh tình cũng không nghiêm trọng, chỉ là quá độ mệt nhọc, thân thể cảm giác suy yếu nhiễm phong hàn thôi. Dịch Kế Phong cho nàng mở một phó dược căn bảo, đêm đó liền đã tỉnh dậy, tu dưỡng hai ngày liền khôi phục được không sai biệt lắm. Cho tới hôm nay, thân thể chuyển biến tốt đẹp Tiểu Bạch Yến mang theo nữ nhi Giang Ngọc Yến cầu kiến Dịch Vân ôn hòa kế gió. Trong hành lang, Tiểu Bạch Yến đi lên liền trực tiếp bái nói thiếp thân cảm ơn Dịch lao trang chủ cùng thiếu trang chủ ân cứu mạng, đại ân đại đức suốt đời khó quên, bây giờ mẹ con chúng ta không chỗ nương tựa, còn xin lão trang chủ thu lưu. Chương 13 thiếp thân thị nữ Giang Ngọc Yến, đưa ra thụ võ chương 13 thiếp thân thị nữ Giang Ngọc Yến, đưa ra thụ võ danh kiếm đường. Danh kiếm sơn trang đãi khách trong chính sảnh, giữa sân trong lúc nhất thời trầm mặc. Dịch Vân bên cạnh Dịch Kế Phong, quan sát một chút Tiểu Bạch Yến cùng Giang Ngọc Yến mẹ con. Không thể không nói, Tiểu Bạch Yến mặc dù lớn tuổi, mà lại dãi dầu xương gió nhiều năm, nhưng lại vẫn như cũng là phong vận vẫn còn. Mà một bên Giang Ngọc Yến, hoàn toàn kế thừa mẫu thân mỹ mạo, thậm chí thanh xuất vu lam. Tiểu xảo mặt trái xoan, hai mắt thật to, đẹp đẽ mũi đẹp cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hoàn toàn một bộ đáng yêu bút bê bộ dáng. Dung hậu thế lời nói tới nói, chính là một cái siêu manh la lị. Bất quá mỹ mạo cuối cùng không phải trọng điểm, nhiều lắm là chỉ tính là một cái ưu thế nhỏ. Dịch Kế Phong cũng không phải là sắc dục vân tâm người, hắn không có trực tiếp mở miệng khuyên Dịch Vân đáp ứng, chính là ở trong lòng cân nhắc đến cùng muốn hay không lưu lại hai người. Hoặc là nói, trọng điểm chính là muốn không cần lưu lại Giang Ngọc Yến. Dù sao, cái kia hắc hóa Giang Ngọc Yến, vậy nhưng thật không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Dịch Kế Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Kịch truyền hình Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trong kịch bản Giang Ngọc Yến, thực sự khác Dịch Kế Phong khắc sâu ấn tượng. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đại sát đặc sát, trực tiếp giết kịch tên biến thành người sống sót danh sách. Nếu không phải là bởi vì nàng thích hoa không thiếu sót bắn đầu, nói không chừng người sống sót danh sách cũng bị mất, thậm chí trực tiếp tiến bị một đời nữ đế. Không ít người xem đối với nàng là người đánh giá, chính là ác độc vô tình, man thủ không nhớ ân. Nhưng đánh giá này, thực tế nói lại là hắc hóa đằng sau Giang Ngọc Yến. Bây giờ Giang Ngọc Yến thân mẫu còn tại, không có kinh lịch trong nội dung cốt truyện một loạt bi kịch, còn không có triệt để hắc hóa, có lẽ sẽ có không ít chút lưu kế, nhưng cũng không tới không thể nói lý tình trạng. Mà thông minh cơ trí, võ đạo thiên tư bất phàm Giang Ngọc Yến, nếu là có thể đem nó tin phục, khẳng định sẽ là tương lai Dịch Kế Phong tốt giúp đỡ. Thôi, ta một cái mang theo hặc người xuyên biệt, cũng không thể ngay cả một tiểu nữ hải đều không giải quyết được. Nghĩ đến cái này Dịch Kế Phong rốt cục hạ quyết tâm. Mà lúc này vừa vặn Dịch Vân nghe được Tiểu Bạch Tiến giảng thuật ra, bởi vì nhờ bà không đúng người, chỉ có thể mang theo nữ nhi trôi dạt khắp nơi, cũng có chút đồng tình. Dịch Kế Phong thấy thế, thừa cơ thuyết phục, ra ra, ta nhìn các nàng hai cái cũng xác thực đáng thương, nếu không liền lưu lại các nàng đi. Dịch Kế Phong mới mở miệng, Tiểu Bạch Tiến cùng Giang Ngọc Yến đôn là cảm kích lại chờ mong. Cuối cùng, Dịch Vân vẫn gật đầu, nếu Kế Phong ngươi cũng nói như vậy, hai người các ngươi liền lưu lại đi. Tiểu Bạch Tiến bận bịu cảm kích mở miệng nói, đa tạ lao trang chủ, đa tạ thiếu trang chủ, thiếp thân mẹ con về sau nhất định tận tâm tận lực làm việc, lấy báo ân đức. Giang Ngọc Yến cũng dùng giòn tan tiếng nói, đa tạ lao gia gia cùng đại ca ca. Đối với về sau có thể không cần lại lang bạt kỳ hồ, có thể ở tại Phú Quý Mỹ Lệ danh kiếm sân trang, Giang Ngọc Yến rõ ràng biểu hiện được cực kỳ nhạy cẫng. Tiếp lấy Dịch Vân mở miệng lần nữa, Bạch phu nhân ngược lại là có thể tại sơn trang giúp làm một chút tạp vụ, về phần vị này con gái của ngươi niên kỷ còn nhỏ, liền không cần vất vả. Giang Ngọc Yến nghe chút vội nói, lao gia gia, Ngọc Yến không sợ vất vả, Ngọc Yến cũng có thể làm việc, ngươi đừng đuổi ta đi có được hay không? Lại là tuổi nhỏ Giang Ngọc Yến cho là mình bị ghét bỏ, Dịch Vân không chịu thu lưu chính mình, lập tức lo lắng được nhanh khóc. Dịch Kế Phong thấy thế tiếu tiếu nói, yên tâm đi, không ai sẽ đuổi ngươi đi, nếu không dạng này, gia gia, ta cảm giác cùng Ngọc Yến hợp ý, về sau liền để nàng đi theo ta đi. Dịch Kế Phong muốn triệt để thu phục Giang Ngọc Yến, để nàng làm sau này mình giúp đỡ, cân nhắc đến nàng hắc hóa sau khủng bố, tự nhiên muốn mang theo trên người tự mình nhìn chằm chằm dạy dỗ. Dịch Vân nghe chút cũng không có phản đối, trực tiếp đáp ứng, cái kia tốt, về sau Ngọc Yến ngươi liền theo Kế Phong làm thiếp thân thị nữ, phục thị Kế Phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Về sau nửa tháng, Giang Ngọc Yến liền ôn hòa Kế Phong ở cùng nhau tại Lăng Vân viện bên trong. Không thể không nói, Giang Ngọc Yến bản thân sát thực tâm tư tỉ mỉ, sức quan sát cực mạnh, gần như có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người, được cho trời sinh tuệ tâm. Nàng có thể tùy tiện từ Dịch Kế Phong nhất cử nhất động, một chút biểu hiện siêu nhỏ tiểu động tác bên trong phát giác hắn tâm tư cùng nhu cầu, luôn có thể cho Dịch Kế Phong tốt nhất chiếu cố. Mỗi ngày vừa lên, Giang Ngọc Yến liền kịp thời tới hầu hạ hắn rửa mặt mặc quần áo. Khát nước không cần phải nói, Giang Ngọc Yến liền đem chén nước đưa đến bên miệng. Luyện võ mỏi mệt, Giang Ngọc Yến trước tiên đến giúp đỡ lau mồ hôi. Đọc sách viết chữ, Giang Ngọc Yến ở một bên quạt gió mài mực. Hoàn toàn có thể nói là quan tâm nhập vi. Dịch Kế Phong cũng không chỉ một lần ở trong lòng cảm thán, người thị nữ này thu được không lỗ, đây mới là cổ đại công tử can nên có sinh hoạt. Đương nhiên, Dịch Kế Phong bản thân cũng không có bạc đãi Giang Ngọc Yến là được. Bản thân hắn đặt nhu đồ, muốn thừa dịp bây giờ Giang Ngọc Yến còn đơn thuần thời điểm dùng tình cảm ràng buộc ở đối phương, để nàng trở thành tương lai mình tốt giúp đỡ. Bởi vậy Dịch Kế Phong đối với Giang Ngọc Yến thái độ, hoàn toàn không có đối đãi bình thường hạ nhân ôn hòa lại xa lánh. Chẳng những yêu cầu danh kiếm sơn trang bên trong đối với Giang Ngọc Yến cung cấp, hoàn toàn dựa theo Dịch gia đích hệ tử đệ tiêu chuẩn, để Giang Ngọc Yến hưởng thụ lấy thiên kim tiểu thư lãnh ngộ. Bình thường hai người cũng là ra thì cùng xe, ăn thì ngồi cùng bàn, ngủ thì cùng sập. Tốt ta, cái cuối cùng không có. Không nói bây giờ hai người niên kỷ đều nhỏ, chỉ là trước mắt vẫn còn tầng thứ hai đồng tử công, liền có tuyệt không thể cái kia hạn chế. Mà Dịch Kế Phong như vậy thân cận đối đại ảnh hưởng dưới, mặc dù Giang Ngọc Yến bình thường vẫn như cũ cẩn thủ thị nữ bản phận, tận tâm làm việc, nhưng là cũng rõ ràng ôn hòa Kế Phong tình cảm càng ngày càng tốt. Nhan hạ thời điểm, Giang Ngọc Yến cũng sẽ đối với Dịch Kế Phong nũng nịu khoe mẽ, thân cận dị thường. Hôm nay, Dịch Kế Phong vẫn như cũ sáng sớm tại diễn võ trường luyện võ. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, hắn mới ngừng lại được. Đã sớm chờ ở diễn võ trường bên cạnh Giang Ngọc Yến trước tiên tiến lên. "Công tử, ngươi mệt mỏi đi, ta lau cho ngươi lau mồ hôi, còn có bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta một hồi về trước đi ăn đi, không phải vậy lạnh ăn không ngon." Giang Ngọc Yến một bên cho Dịch Kế Phong lau mồ hôi vừa nói. Dịch Kế Phong nhắm mắt hưởng thụ lấy Giang Ngọc Yến phục thị, nhẹ giọng mở miệng, "Ngọc Yến, ngươi có phải hay không rất muốn tập võ?" Lại là Dịch Kế Phong đã sớm chú ý tới, chờ ở bên sân Giang Ngọc Yến, rõ ràng có biểu tình hâm mộ. Cảm giác trong khoảng thời gian này đi qua, thời cơ đã thành thục, Dịch Kế Phong liền chủ động mở miệng. Giang Ngọc Yến động tác trên tay một trận, tiếp lấy có chút thất là nói, "Thế nhưng là ta nghe nói danh kiếm sơn trang từ trước đến nay không thu nữ đệ tử, ta chỉ là một cái tiểu thị nữ, công tử tại sao có thể vì ta phá hư quý củ?" Dịch Kế Phong nói thẳng, "Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi." Chương 14 truyền thụ nhị tuyệt học, đột phá tiên thiên siêu phàm cảnh. Chương 14 truyền thụ nhị tuyệt học, đột phá tiên thiên siêu phàm cảnh. Giang Ngọc Yến nghe tiếng có chút kích động nói, "Thật có thể sao? Công tử, cái này sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì đi." Hiển nhiên, đối với chuyện tập võ, Giang Ngọc Yến xác thực cực kỳ chờ mong. Cái này bao nhiêu có Dịch Kế Phong ảnh hưởng, hoặc là nói chủ yếu chính là trong khoảng thời gian này Dịch Kế Phong cố ý cắm vào cho nàng suy nghĩ. Những ngày này ở chung, Dịch Kế Phong liền cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm, thỉnh thoảng cho nàng quán thâu thế giới này lấy võ vi tôn, dùng võ hết thảy phát tác. Giang Ngọc Yến thông qua Dịch Kế Phong giảng thuật giải được thế giới này cường giả chân chính cường hãn bao nhiêu. Võ giả có thể lấy một địch ngàn, đối với người bình thường quyền sinh sát trong tay. Tông sư cấp cao thủ tung hoành thiên hạ, đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính thượng khách. Võ đạo ngưng đan đại tông sư càng là một người phá quân, đại quốc hoàng đế gặp đều phải coi chừng tôn kính, trực tiếp liền có thể làm một nước cột trụ tồn tại. Trong truyền thuyết võ đạo pháp tượng nhân gian tiên phật, lục địa thần ma, càng là siêu thoát thế tục hết thảy quyền lợi phía trên. Mà lại võ đạo đến cuối cùng cũng có kéo dài tuổi thọ, chính là truy cầu trường sinh bất lao thủ đoạn. Như vậy đủ loại, thông qua Dịch Kế Phong ngôn ngữ quán thâu, tại Giang Ngọc Yến trong lòng chôn xuống một viên không thể xóa nhòa khát vọng hạt giống. Giang Ngọc Yến làm sao có thể không hướng tới tập võ? Dịch Kế Phong chỉ là cười nhạt một tiếng mở miệng nói, chỉ cần ta không trực tiếp truyền cho ngươi Dịch gia không truyền ra ngoài tuyệt học, một chút việc nhỏ ra ra đương nhiên sẽ không trách ta. Cái kia Ngọc Yến liền đạt tạ công tử. Giang Ngọc Yến nghe được Dịch Kế Phong lời nói, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc. Dịch Kế Phong đoán được nàng tiểu tâm tư, tiếu tiếu trấn an, được rồi, ngươi cũng không cần thất lạc, Dịch gia bí truyền tâm pháp ra ra để ý cực kỳ, ta cũng không tốt làm mẫu, bất quá ta dạy ngươi cũng không phải đệ tử bình thường sở học võ công, mà là không kém chút nào tuyệt học.
A.
Giang Ngọc Yến hiếu kỳ nhìn xem Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong tiếu tiếu mở miệng giải thích, trên tay của ta được xưng tụng tuyệt học võ công, chừng năm môn, nhưng là trong đó cũng chỉ có kiếm tâm quyết cùng danh kiếm tám thức mới là danh kiếm sơn trang bí truyền, không thể ngoại truyền, mặt khác ba môn thì không có hạn chế. Giang Ngọc Yến nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng nói, công tử kia muốn truyền ta chính là mặt khác cái kia ba môn tuyệt học à? Dịch Kế Phong tiếp tục mở miệng nói đúng ra là hai môn, còn có một môn không thích hợp nữ tử tập luyện, ta có thể truyền cho ngươi chính là Phong Thần Thối cùng Thiên Phong Kiếm Quyết hai môn tuyệt học. Phong Thần Thối bản thân là nội công tâm pháp, đối địch thối pháp cùng khinh công thân pháp hòa làm một thể tuyệt học, cực kỳ toàn diện. Thiên Phong Kiếm Quyết làm Dịch Kế Phong tự sáng tạo kiếm pháp tuyệt học, bản thân liền uy lực không tầm thường, còn có thể gió em dịu thần thối phối hợp lẫn nhau tăng tiến uy lực. Cái này hai môn tuyệt học, Giang Ngọc Yến sau khi luyện thành, liền đã đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Cuộc sống về sau, Dịch Kế Phong bắt đầu chính thức chỉ điểm Giang Ngọc Yến tập võ. Nửa tháng sau, Lăng Vân Viện. Sáng sớm ngày hôm đó, Giang Ngọc Yến như là thường ngày bình thường, coi là tốt thời gian đi vào Dịch Kế Phong ngoài cửa phòng, chuẩn bị phục thị Dịch Kế Phong rời giường rửa mặt. Chỉ là vừa đến ngoài cửa, còn không đợi nàng vào cửa. Trong phòng Dịch Kế Phong thanh âm liền truyền ra, "Yến Nhi, chớ bảo, tạm thời đừng quấy rầy ta." Giang Ngọc Yến nghe tiếng sững sờ, khẽ nhếch miệng nhỏ vừa định đặt câu hỏi, nhưng lại nhớ tới Dịch Kế Phong nói không thể đánh quấy lời nói, đành phải lại đem trong miệng lời nói nén trở về. "Công tử sẽ không ra chuyện gì đi?" Giang Ngọc Yến đứng ở ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng. Chỉ là nàng bởi vì Dịch Kế Phong phân phó, lại lo lắng không dám đánh quấy, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Dứt khoát rất nhanh, Giang Ngọc Yến hay là bình tĩnh trở lại nghĩ đến chủ ý, nàng trực tiếp chạy đến Lăng Vân Viện bên ngoài, tìm một cái sơn trang người hầu, để hắn đi thông chi Dịch Vân tới. Không bao lâu, nghe nói cháu trai xảy ra chuyện, Dịch Vân liền đuổi tới Lăng Vân Viện cửa ra vào. Giang Ngọc Yến bước nhanh về phía trước, trực tiếp chạy đến Dịch Vân bên cạnh nói ra, "Lão trang chủ, công tử hôm nay bỗng nhiên đóng cửa không ra, để cho ta không thể đánh quấy, ta lo lắng xảy ra chuyện, chỉ có thể xin ngươi tới một chuyến, nhìn xem chuyện gì xảy ra." Dịch Vân gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc không có nhiều lời. Giang Ngọc Yến liền trực tiếp đẩy Dịch Vân xe lăn hướng Dịch Kế Phong gian phòng tiến đến. Vừa tới đến Dễ Kế Phong cửa phòng bên ngoài không xa, Dịch Vân vẻ mặt nghiêm túc liền đã nới lỏng. Lại là hắn thông qua cảm ứng chung quanh thiên địa linh khí dị dạng, nhanh chóng hướng Dịch Kế Phong gian phòng hội tụ tình huống, xác định Dịch Kế Phong chỉ là tại đột phá cảnh giới. Dịch Vân đối với một bên nóng nảy Giang Ngọc Yến nói một câu, "Yên tâm, không phải chuyện gì xấu, đây là Kế Phong tại đột phá cảnh giới võ học, là chuyện tốt tới." Giang Ngọc Yến nghe chút, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó không có ý tứ nói ra, "Xin lỗi, Ngọc Yến đối với phương diện này không hiểu nhiều, quấy rầy đến ngài, còn để ngài một chuyến tay không?" Dịch Vân cũng không hề để ý, trực tiếp lắc đầu, "Ngươi làm được không sai, dù sao đột phá cũng có phong hiểm, ta ở chỗ này nếu là xảy ra điều gì sai lầm, cũng có thể kịp thời bổ cứu." Dịch Vân lời tuy nói như vậy, nhưng là thực tế hắn đã cảm ứng được, Dịch Kế Phong đột phá bản thân cũng không cái gì dị thường, thuộc về nước chảy thành sông đột phá. Dù sao Dịch Kế Phong tu luyện cũng không phải cái gì hậu hoạn trùng điệp bản môn tà đạo công pháp. Bởi vậy Dịch Vân tâm tình cũng đã buông lỏng hơn phân nửa. Mà tâm tình trầm tĩnh lại Dịch Vân, cũng có tâm tư phân tầm mặt khác. Chỉ nghe Dịch Vân mở miệng hỏi thăm, "Ta chú ý tới ngươi vừa rồi lúc hành tẩu bộ pháp nhẹ nhàng, trên thân cũng có công lực tại thân, là Kế Phong truyền thụ cho võ công của ngươi à?" Giang Ngọc Yến không dám giấu giếm, gật đầu nói thẳng, "Là công tử truyền thụ cho ta Phong Thần Thối cùng Thiên Phong Kiếm Quyết." Hắn ngược lại là bỏ được, "Ngươi đã học bao lâu, bây giờ luyện đến trình độ gì?" Ngọc Yến học được nửa tháng, bây giờ hai môn công phu cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Nửa tháng hai môn tuyệt học liền đã nhập môn, ngược lại là thiên tư bất phàm a. Dịch Vân nghe tiếng cũng không khỏi đến cảm thán đứng lên. Có thể tại thời gian nửa tháng bên trong, từ đối với võ đạo hoàn toàn không có cơ sở, đến đem hai môn tuyệt học tu luyện nhập môn, như vậy thiên tư có thể nói cực kỳ cường hãn. Dựa theo Dịch Kế Phong đoán chừng, Giang Ngọc Yến chỉnh thể võ đạo tư chất không sai biệt lắm là 9 điểm tuyệt đại phong hoa đánh giá. Chỉ là võ đạo thiên tư cũng không cách nào xem xét người khác tin tức, không có cách nào xác định. Đằng sau Dịch Vân cùng Giang Ngọc Yến hai người một mực chờ đến gần giữa trưa. Cảm ứng được tiên địa linh khí ba động đạt tới đỉnh phong nhất, Dịch Kế Phong khí thế càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng chất biến. Dịch Vân hai mắt tỏa sáng, thành. Lại là trong phòng Dịch Kế Phong, rốt cục phóng ra mấu chốt một bước, thành công đột phá đến tiên tiên siêu phàm cảnh. Chương 15 Chư Tinh Cương Khí Huyền Ảo, Ngự Kiếm Sơn Trang tới chơi. Chương 15 Chư Tinh Cương Khí Huyền Ảo, Ngự Kiếm Sơn Trang tới chơi. Trong phòng, Dịch Kế Phong đang cảm thụ được tự thân đột phá siêu phàm cảnh đằng sau, rõ ràng càng thêm cường đại rất nhiều lực lượng, trong lúc nhất thời cũng là vì đó mê muội không thôi. Tiếp lấy chỉ gặp Dịch Kế Phong giơ tay lên, ngoại phóng mà ra tiên tiên thực lưu trực tiếp vận chuyển ngưng tụ, hóa thành một cỗ sáng chói chói mắt cương khí hiện hiện. Luồng cương khí này tổng thể hiện ra màu trắng bạc, trong đó lại có lấm ta lấm tấm ánh sáng du tẩu lấp lóe, phản phất tựa như chúng tinh tranh rượu ngân hà bình thường mỹ lệ. Ha ha ha, tốt, tầng thứ ba lưu tinh quyết, a, không đối, hẳn là Chư Tinh Quyết rốt cục thành. Lại là Dịch Kế Phong nhịn không được cười to lên. Dịch Kế Phong lần này là lấy chủ tu công pháp đồng tử công trong tiến hành ra cảnh giới bên trên đột phá. Bây giờ đồng tử công tự nhiên cũng thuận thế đột phá đến đối ứng công pháp tầng thứ ba. Nguyên bản đồng tử công tầng thứ ba tên là Lưu Tinh Quyết, nhưng là tại võ đạo thiên thư cải tiến bản bên trong, tầng này lập ý lại càng cao xa hơn, không cực hạn lưu tinh, mà hấp thu quần tình chi lực càng hẳn là tên là Chư Tinh Quyết. So với nguyên bản, ẩn chứa trong đó áo nghĩa càng thêm tinh thâm, uy năng cũng muốn cường hãn hơn ba thành. đang luyện thành đệ tam quyết chư tinh quyết đằng sau, nguyên bản Bạch Vân cương khí tiến giai thành cường hãn hơn tinh huy cương khí. Nguyên bản Chí Nhu Bạch Vân cương khí mặc dù cũng có phòng ngự chi năng, nhưng là bản thân cường độ kỳ thật không tính mạnh cỡ nào hung hãn. Nó càng nhiều là thông qua nhu hòa xảo kình giảm lực, đối với một chút đánh ngất đánh mạnh còn tốt, đối với lợi khí hoặc là sắc bén công kích phòng ngự hiệu quả lại là bình thường. Mà tinh huy cương khí lại là tiến một bước đạt tới cương nhu tịnh tể trình độ. Đã có thể nhu hòa giảm lực, cũng có thể ngưng tụ như kiên cố thiết giáp ngạnh kháng công kích. Nhưng mà này còn chỉ là phòng ngự một mặt, trên thực tế luồng cương khí này năng lực công kích cũng cực kỳ cứng hãn. Dùng để công kích, tinh huy cương khí ngưng tụ thành khí nhận, nó ngưng tụ độ, kiên cố độ cùng sắc bén độ liền đúng như tinh cương chế tạo lợi khí bình thường. Tu vi càng mạnh, khí nhận cũng càng phát ra cứng hãn, gây sắc phân kim chỉ là bình thường. Có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Trừ cái đó ra, theo đồng tử công tiến giai, nó kèm theo thuần dương đồng tử dị bẩm, cũng đã tiến giai thành mới thuần dương kim thân dị bẩm. Nó kim thân mà nói, trên thực tế là lấy kim tính không hỏng chi ý, ý chỉ đến trình độ này, dù là dịch kế phong phá thân, cũng sẽ không bởi vậy phế công tổn thương tự thân. Chỉ là phá thân đằng sau, đồng tử công liền không cách nào tiếp tục tu luyện tăng lên thôi. Hạn chế vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ, bất quá dịch kế phong biết, theo chính mình tiếp tục tu hành, phương diện này hạn chế cuối cùng sẽ hoàn toàn xóa đi. Trừ cái đó ra, nó đối với mặt khác võ công tốc độ tu luyện tăng phúc hiệu quả cũng lần nữa tăng lên. Tại giữ lại nguyên bản đối với tất cả võ học công pháp gấp đôi tăng phúc tình huống dưới, ngoài định mức đối nội công cùng khổ luyện công pháp tốc độ tu luyện lại tăng phúc gấp đôi. Thô sơ giản lược cảm thụ một phen sau khi đột phá biến hóa, dịch kế phong cũng không có lại để cho ngoài phòng Dịch Vân cùng Giang Ngọc Yến cựu các loại trực tiếp đi ra ngoài báo tin vui. Hôm sau giữa trưa, danh kiếm đường. Lúc này Dịch Vân lại là ngay tại trong đại sảnh tiếp đãi ba vị khách nhân, trong đó một vị khí chất ôn hòa, cho người ta cảm giác rất có quân tử phong thái nam tử, nhìn xem đại khái chừng 30 tuổi. Mà khác ngồi tại hắn dưới tay hai người, lại là hai cái nhìn xem chỉ có 10 tuổi trên dưới hài đồng, một nam một nữ, nam hải xem ra phải lớn một chút. Trên thực tế, nam tử cầm đầu lai lịch lại là bất phàm, chính là Ngự Kiếm Sơn Trang bây giờ trang chủ Doãn Hạo. Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Danh Kiếm Sơn Trang bản thân cùng là Giang Nam Tam Kiếm Trang một trong, mà lại so với vắng tanh Danh Kiếm Sơn Trang, Ngự Kiếm Sơn Trang chính vào hưng thịnh, danh vọng càng long. Còn lại hai người, chính là Doãn Hạo một đôi nhi nữ, nhi tử Doãn Thiên Kỳ cùng nữ nhi Doãn Thiên Tuyết. Hôm nay lại là Doãn Hạo mang theo nhi nữ chủ động tới bái phòng, Dịch Vân tự nhiên cũng là nhiệt tình tiếp đãi. Hai phe một phen hàn huyên khách sáo đằng sau. Dịch Vân lúc này mới hỏi đối phương ý đồ đến, "Doãn Trang chủ, ngươi hôm nay tới chơi, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng?" Doãn Hạo nghe tiếng ôn hòa cười nói, "Lại là không có cái gì đại sự, mạo muội tới chơi, còn xin Dịch bá phụ thứ tội." Dịch Vân vội vàng trả lời, "Doãn Trang chủ quá khách qua đường chụp bảo, chúng ta hai nhà láng giềng mà ở, lại đời đời giao hảo, ngươi tới bái phòng tự nhiên hoan nên, lại há có trách tội lý lẽ." Trên thực tế Ngự Kiếm Sơn Trang chính là tọa lạc ở Ngô Giang huyện Sắt Vách Thanh Long huyện bên trong, hai nhà khoảng cách không xa, lại cùng thuộc về chính đạo chi lưu, cho tới nay giao hảo. Doãn Hạo tiếp tục mở miệng nói như vậy thuận tiện, kỳ thật ta chính là nghĩ đến hai nhà chúng ta đời đời giao hảo, không muốn như vậy lạnh nhạt mới cố ý mang theo tiểu bối tới, nghĩ đến để bọn hắn kết bạn giao lưu một phen. Dịch Vân nghe chút gật gật đầu đáp lời, thì ra là thế, ta Danh Kiếm Sơn Trang bởi vì biến cố tạm thời đóng cửa không ra, lão hủ nhất thời sơ sẩy, ngược lại là Doãn Trang chủ có lòng à, kế phong lúc này hẳn là còn ở tiểu viện luyện võ, ta cái này để hạ nhân gọi hắn tới. Doãn Hạo nghe chút trực tiếp khoát tay một cái nói, Dịch Hiền chất như lúc này khổ sao có thể đã quấy dậy, lại là so nhà ta Thiên Kỳ bại hoại tốt hơn nhiều. Nói Doãn Hạo liền dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt chừng Doãn Thiên Kỳ một chút. Chừng đến nguyên bản đang tò mò nhìn chung quanh Doãn Thiên Kỳ cảm giác phía sau phát lạnh, nhìn lại một chút gáy co rụt lại, có vẻ hơi e ngại. Tiếp lấy Dịch Vân còn muốn gọi Dịch Kế Phong đi ra gặp khách, Doãn Hạo lại đề nghị chủ động đi qua nhìn Dịch Kế Phong. Lăng Vân huyện, trên diễn võ trường. Lúc này Dịch Kế Phong đang luyện tập Danh Kiếm Sơn Trang Danh Kiếm 8 thức tuyệt học. Theo Dịch Kế Phong kiếm tâm thôi động, Lăng Vân kiếm biến thành kiếm quang giống như một con ngân long, vây quanh Dịch Kế Phong thân chu không ngừng bay múa. Bay vút lên ở giữa, Lăng Lệ cường hãn kiếm pháp không ngừng thi triển đi ra, chống rống vạch ra đạo đạo khắc sâu vết kiếm, để cho người ta thấy một lần liền vì đó trái tim băng giá. Đột nhiên, Lăng Vân kiếm kiếm thế biến đổi, thi triển không còn là Danh Kiếm 8 thức kiếm pháp, mà là Thiên Phong kiếm quyết. Lấy tâm ngữ kiếm thủ đoạn, tự nhiên không chỉ cực hạn tại Danh Kiếm 8 thức, bất quá sử dụng kiếm thủ pháp khác biệt còn phải Dịch Kế Phong cân nhắc điều khiển tinh vi mới có thể tốt hơn thích phối. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến, "Thật thần kỳ kiếm pháp, ta đi thử một chút." Lời còn chưa dứt, lại là Doãn Thiên Kỳ đã trực tiếp cầm kiếm công tới. Nguyên lai, lại là Dịch Vân bốn người đã đi tới bên diễn võ trường. Doãn Thiên Kỳ nhìn thấy Dịch Kế Phong thần kỳ kiếm pháp đằng sau, một phương diện hiếu kỳ ngứa nghề muốn tự mình cảm thụ một phen, một phương diện lúc trước hắn bởi vì Dịch Kế Phong bị Doãn Hạo trách cứ có chút không phục. Thiếu niên tâm tính Doãn Thiên Kỳ liền không nói hai lời chủ động đối với Dịch Kế Phong xuất thủ. Chương 16 nhẹ bại Doãn Thiên Kỳ, nghe tin bất ngờ bội phu mà nói. Chương 16 nhẹ bại Doãn Thiên Kỳ, nghe tin bất ngờ bội phu mà nói. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Dịch Kế Phong cũng là không khỏi sửng sở. Bởi vì trước đó đắm chìm ở sửa chữa kiếm pháp quá mức mê mẩn, hắn lại là không có trước tiên phát hiện có người tới. Bất quá khi Dịch Kế Phong hồi phục tinh thần lại, giữa sân tình huống trong nháy mắt cũng hiểu rõ tại tâm. Mặc dù phát giác chính mình tiểu viện tới ba cái kẻ không quen biết, nhưng cũng phát hiện ba người là theo chân Dịch Vân cùng đi đến. Bởi vậy Dịch Kế Phong cũng không sinh ra cái gì địch ý lại nhìn đột nhiên hướng tự mình ra tay người, chỉ là một cái cùng mình niên kỵ không sai biệt lắm nam hải. Dịch Kế Phong lập tức cũng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là thế giao hảo hữu đến nhà bái phỏng, để hậu bối tử đệ luận bàn giao lưu loại hình tình huống. bất quá xác thực vẫn còn có chút chủ quan về sau muốn càng cẩn thận mới là. Dịch Kế Phong trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Đằng sau phát hiện ra gia dịch Vân cùng hư hư thực thực Nam Hải trưởng bối nam tử trung niên cũng không có ngăn cản ý tứ. Dịch Kế Phong liền đè xuống tâm tư khác chuyên tâm ứng phó người tới công kích, mà hắn lại là không có trước tiên chủ động phản kích tiến công, chỉ là đứng tại chỗ bất động, lấy tâm ngự kiếm khai thác thủ thế. Doãn Thiên Kỳ xuất kiếm lăng lệ, thế công mau lẹ. Nhưng đối mặt Dịch Kế Phong thân chu bay múa, phòng thủ đến giọt nước không lọt kiếm quang, lại là khó mà công phá. Đang lưỡi kiếm giao minh âm thanh không ngừng. Doãn Thiên Kỳ một vòng đoạt công không có cách nào công phá Dịch Kế Phong phòng ngự không nói, chính mình cầm kiếm tay ngược lại bị phản chấn đến có chút thoát lực, cơ hồ bắt không được kiếm. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Dịch Kế Phong cũng cẩn thận quan sát đến Doãn Thiên Kỳ. Kiếm pháp tinh diệu bất phàm, đoán chừng cũng là một môn tuyệt học. Bất quá khống chế rõ ràng không đủ, chiêu thức có chút cứng nhắc, nhiều lắm là tinh thông cảnh giới. Nội gia tu vi chỉ là thông mạch cảnh. Công lực hùng hậu tinh thuần, bất quá khống chế không đủ, hẳn là phục dụng thiên tài địa bảo tăng tiến công lực. Ngắn ngủi bất quá mấy cái thời gian hô hấp, Dịch Kế Phong đã cơ bản đem Doãn Thiên Kỳ tình huống thăm dò rõ ràng. Rất rõ ràng, đối phương bất luận phương diện nào đều còn kém rất rất xa chính mình. Nếu là Dịch Kế Phong nguyện ý, tiện tay một chiêu liền có thể trực tiếp giết chết đối phương. Bất quá cân nhắc đến đối phương hẳn là danh kiếm sơn trang giáo hảo thế lực hậu bối, Dịch Kế Phong tự nhiên không có khả năng trực tiếp hạ sát thủ, mà lại Dịch Kế Phong còn chủ động cho đối phương chừa chút mặt mũi. Chỉ gặp Dịch Kế Phong thôi động Lăng Vân kiếm thời điểm rõ ràng lại thu liễm không ít ý lực, khống chế tại cùng đối phương không sai biệt lắm trình độ tái phát lên phản kích. Khởi xướng phản kích đằng sau, phát giác được Doãn Thiên Kỳ kiếm pháp bên trong sơ hở, Dịch Kế Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ đánh tan đối phương. Giữa sân tình thế trở nên tựa như hai cái thế lực ngang nhau kiếm khách tại giao thủ bình thường. Diễn võ trường bên dưới, Dịch Vân cùng Doãn Hạo đều nhìn ra Dịch Kế Phong lưu thủ cho Doãn Thiên Kỳ nhận chiêu cách làm, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Mà đứng tại Doãn Hạo bên cạnh Doãn Thiên Tuyết, tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, như có điều suy nghĩ. Đợi đến Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Kỳ giao thủ 30 chiêu sau, cảm giác không sai biệt lắm đủ. Dịch Kế Phong lúc này mới chân chính xuất thủ, cũng không thấy Dịch Kế Phong như thế nào động tác, vẫn như cũ chỉ là đứng tại chỗ, nhàn nhạt mỉm cười. Lăng Vân kiếm đông nhiên kiếm quang đại thịnh, lại là Dịch Kế Phong bằng vào kiếm tâm cùng điều khiển bảo kiếm ở giữa đặc thù liên hệ, cách không đem càng nhiều công lực quán thâu đến Lăng Vân kiếm bên trên. Tiếp lấy Lăng Vân kiếm trên thân kiếm, trực tiếp hiện hiện một cỗ quấn quanh trên đó gió lốc, hình thành to lớn phong kiếm. Sức gió tiêu tán, thẳng thổi đến đối mặt một kiếm này, Doãn Thiên Kỳ con mắt đều nhanh không mở ra được. Doãn Thiên Kỳ không khỏi thần sắc rung động đến cực điểm mở miệng kinh hô, công lực ngưng hình, ngươi thế mà đạt tới cảnh giới này. Tại đột phá siêu phàm cảnh đằng sau, võ giả có thể đem tự thân võ đạo ý chí cùng tiên tiên thật ngầm ủ dân hy công lực ngưng hình. Đơn giản tới nói, đến cảnh giới này, Hàng Long thập bát trưởng loại hình võ học, liền thật có thể đánh ra một đống thần long bay múa đặc hiệu. Căn cứ võ công khác biệt, cũng có thể là đánh ra hỏa diễm, băng xương, cuồng phong các loại hình thái công kích. Thủ đoạn như vậy, tại thường nhân trong mắt, tựa như tiên gia pháp thuật bình thường, siêu phàm thoát tục, khó có thể tưởng tượng, bởi vậy xưng là siêu phàm cảnh. Đương nhiên, đột phá siêu phàm cảnh cũng sẽ không chỉ là đơn thuần công kích trở nên đẹp mắt, tự mang quý hơn đặc hiệu loại này không có ý nghĩa tăng lên. Trên thực tế, từ hậu thiên thông mạch cảnh bắt đầu, võ giả liền đã có thể làm đến công lực ngoại phóng công kích, đánh ra trường phòng, kiếm khí các loại năng lượng công kích. Nhưng là siêu phàm cảnh trước đó cảnh giới, võ giả ngoại phóng công lực không có võ đạo ý chí kết hợp, ngoại phóng chỉ là một cỗ không thành hình tổn túy năng lượng oanh kích, mà lại ngoại phóng đằng sau lập tức liền sẽ bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, uy lực cũng sẽ theo khoảng cách kéo xa phi tốc cắt giảm. Dù là vô lượng cảnh đỉnh phong, công lực ngoại phóng phạm vi công kích nhiều lắm là cũng vô pháp vượt qua 5 trượng. Mà đột phá siêu phàm cảnh đằng sau, tiên thiên thật ngầm ủ dân hàm lai lạc am liền hỏa hậu tháp sẽ càng thêm vững chắc ngưng tụ rất nhiều. Công lực ngoại phóng đằng sau, trong vòng 10 trượng ngưng tụ không tiêu tan uy lực không giảm, võ đạo ý chí gia trì uy lực công kích cũng sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Mà lại nếu là tiên tiên chân đầu dân hệ mưu hoàng nhìn chướng lai lạc am kinh mà là giống Dịch Kế Phong đem tiên phong kiếm quyết tu luyện tới viên mãn diễn sinh kiếm ý như vậy chân lý võ đạo, uy năng sẽ còn càng thêm đáng sợ. Mà khi Dịch Kế Phong lấy tiên tiên thật hệ làm gió lốc cử kiếm, thể hiện ra siêu phàm cảnh mang tính tiêu chí năng lực công lực ngưng hình đằng sau, Doãn Thiên Kỳ cả người đều tê. Nội ra siêu phàm cảnh cảnh giới, ở thế giới này được xưng là siêu nhất lưu cao thủ. 10 tuổi siêu nhất lưu cao thủ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nói như vậy, coi như danh môn đại phái tiêu hao đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đệ tử tinh anh, có thể tại 20 tuổi trước đột phá tiên tiên đạt tới nhất lưu cao thủ, cũng đã là thiên tài hiếm thấy. Số rất ít yêu nghiệt, có lẽ có thể tại trên dưới 20 tuổi đột phá đến siêu nhất lưu cao thủ, nhưng là Dịch Kế Phong lúc này mới bao lớn. Điểm ấy Doãn Thiên Kỳ kỳ thật tại đến danh kiếm sơn trang trước đó liền hỏi qua Doãn Hạo biết Dịch Kế Phong niên kỷ so với chính mình còn nhỏ một tuổi. Mà Doãn Thiên Kỳ đối mặt Dịch Kế Phong một kích này, cũng căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Cùng phong kiếm khí gào thét mà tới, chớp mắt đánh tan Doãn Thiên Kỳ phòng ngự, đem nó trường kiếm trong tay đánh bay. Dứt khoát Dịch Kế Phong không có thương tổn nhân ý nghĩ, cùng phong đi vào Doãn Thiên Kỳ trước người đằng sau, trực tiếp hóa thành một cỗ lực đẩy, chỉ là đem nó thổi bay đến diễn võ trường dưới đài. Doãn Thiên Kỳ đứng vững đằng sau, chưa im lặng cười khổ lắc đầu, tiếp lấy nói thẳng, thật bản lãnh, ta uống sát thực xứng với muội muội ta, ta Doãn Thiên Kỳ thừa nhận ngươi cái này muội phu. Cái gì? Dịch Kế Phong nghe tiếng kinh ngạc. Chương 17 nguy hiểm ngự kiếm sơn trang, Doãn Hạo muốn đỉnh hút nước. Chương 17 nguy hiểm ngự kiếm sơn trang, Doãn Hạo muốn đỉnh hút nước. Dịch Kế Phong tự nhiên có lý do kinh ngạc. Thật sự là Doãn Thiên Kỳ trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài tin tức, để hắn không thể không khiếp sợ dị thường. Đầu tiên một chút, Doãn Thiên Kỳ tự báo tính danh, để Dịch Kế Phong trong nháy mắt liền đoán được đối phương cùng mặt khác hai người kia thân phận. Thủy Nguyệt Động Thiên hệ liệt kịch bản thế giới quan bên trong, ẩn tàng nước thực sự quá sâu. Chỉ là đồng thị bộ tộc cái này thần ma di tộc tồn tại, liền để Dịch Kế Phong không thể không suy nghĩ nhiều. Có thần ma di tộc, vậy có phải hay không liền đại biểu thế giới này thật sự có thần ma? Không phải thành tựu võ đạo pháp tượng loại kia cái gọi là lục địa tiên vật, nhân gian thần ma, mà là chân chính đắc đạo siêu thoát, bao trùm chúng sinh, bất tử bất diệt thần ma. Bởi vậy, tại mấy năm trước từ Dịch Vân trong miệng, biết được Ngự Kiếm Sơn trang tồn tại thời điểm, Dịch Kế Phong đối với nó liền mười phần để ý lại là không nghĩ tới, hiện tại liền đụng phải. Càng mấu chốt là, hiện tại không chỉ có đụng phải Ngự Kiếm Sơn trang người, nghe Doan Tiên Kỳ thuyết pháp, Dịch Kế Phong tựa hồ bất chi bất giác liền cùng Doan Tiên Tuyết có hôn ước. Phải biết, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi một vị Dịch Kế Phong trên thế giới này kiêng kỵ nhất một trong những nhân vật quan trọng. Thậm chí một trong đều có thể bỏ đi, Doan Trọng trực tiếp chính là Dịch Kế Phong kiêng kỵ nhất nhân vật. Doan Trọng na thế nhưng là 500 năm liền đã tu thành bất tử chi thân, rơi vào dung nham đều không chết được, ngược lại sẽ trong tương lai tu thành chân chính ma thần nghịch thiên nhân vật. So với dựa vào thủy thú tinh nguyên sống hơn ngàn năm, vẫn còn muốn bị tập võ mấy chục năm võ vô địch treo lên đánh đế thích thiên, Doan Trọng rõ ràng khủng bố hơn được nhiều. Thậm chí sống được càng lâu, góp nhặt vượt qua 3000 năm tu vi cởi tam thiếu, đều cùng Doan Trọng có chênh lệch. Dù sao thông qua nguyên bản đế thích thiên gặp phải đó có thể thấy được, loại này thông qua thủy thú tinh nguyên thu hoạch được trường sinh người, có thể thông qua hủy bỏ công lực rút đi thủy thú tinh nguyên phương thức giết chết. Mà Doan Trọng bất tử chi thân, hình như là thật hoàn toàn không có cách nào giết chết, bất luận là dung nham đốt người hay là thần vật linh kính đều không cách nào giết chết Doan Trọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Doan Trọng bây giờ hay là trạng thái trọng thương, thực lực không có cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng Dịch Kế Phong vẫn như cũ đối với cất giấu Doan Trọng loại này khủng bố đại lao Ngự Kiếm Sơn trang, kiên kỵ không sâu. Cũng không đủ thực lực trước đó, nếu như có thể, Dịch Kế Phong thực sự không muốn cùng Ngự Kiếm Sơn trang có xâm nhập quá sâu tiếp xúc. Dù sao không có đồng thị cùng Long thị hai tộc huyết mạch Dịch Kế Phong, coi như tham dự vào, cũng không thấy được gì chỗ tốt có thể mưu đồ. Chỗ nào nghĩ đến, Dịch Kế Phong muốn tránh đi lại vẫn cứ tìm tới cửa. Mặc kệ Dịch Kế Phong trong lòng nghĩ như thế nào, tạm thời trở lại hiện thực. Giờ phút này giữa sân khiếp sợ làm sao dừng Dịch Kế Phong, chỉ là khiếp sợ nguyên nhân khác biệt thôi. Diễn võ trường phía dưới, trừ đã sớm biết được Dịch Kế Phong thực lực Dịch Vân, Doãn gia ba người cốt đều một bộ rung động không thôi thần sắc, dù là sát thực thua tâm phục khẩu phục Doãn Thiên Kỳ cũng giống vậy. Ba người cốt đều là tại vì Dịch Kế Phong tu vi mà sợ hãi thán phục. Cuối cùng, Doãn Hạo một mặt cảm thán mở miệng, "Dịch bá phụ, danh kiếm sơn trang thật đúng là ra một vị kỳ lân con a, lần nữa phục hưng ở trong tầm tay." Dịch Vân nghe tiếng trong lòng đắc ý, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, Doãn trang chủ quá khen rồi, Kế Phong tha mặc dù có mấy phần thiên tư, nhưng tương lai như thế nào, còn phải xem bản thân hắn tạo hóa, bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm. Đằng sau Doãn Hạo ôn hòa mấy hai người cứ như vậy một người tán dương một người khiêm nhượng khách sáo. Rất nhanh Dịch Kế Phong có chút nhịn không được, chủ động đi xuống diễn võ trường đài cao. Gặp qua gia gia, gặp qua Doãn bá phụ. Tiến tới Dịch Vân cùng Doãn Hạo trước mặt, Dịch Kế Phong chắp tay thở dài. Dịch Vân cùng Doãn Hạo đều cười gật đầu đáp lại. Đặc biệt là Doãn Hạo, nhìn thấy Dịch Kế Phong tuổi còn nhỏ liền dáng dấp tuấn mỹ không gì sánh được, biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, trong ánh mắt hài lòng thần sắc càng đậm. "Dịch hiên chất, ngươi rất tốt." Doãn Hạo nhịn không được lại khen một câu. Dịch Kế Phong đội vàng mở miệng, "Doãn ba phụ quá khen rồi, tiểu chất không dám nhận. Xin thứ cho tiểu chất mạnh lãng, vừa rồi Doãn đại ca nói tới sự tình, thực sự để tiểu chất hơi nghi hoặc một chút, lại không biết." Doãn Tiên Tuyết bản thân sắc thực mỹ mạo tuyệt luân, tuyệt sẽ không thua ở Giang Ngọc Yến. Nếu như dưới tình huống bình thường, Dịch Kế Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt thêm ra như thế một cái tuyệt mỹ vị hôn thê chuyện tốt. Dịch Kế Phong mặc dù không phải cái gì tốt sắc như mạng chi đồ, nhưng cũng không phải thành tâm quả dục hạng người. Nhưng là liên quan đến Doãn Trọng cái này nhân vật kinh khủng, Dịch Kế Phong nhất định phải chú ý cẩn thận, trước tiên muốn hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dịch Kế Phong mở miệng đằng sau, lại quay đầu mang theo nghi hoặc nhìn về phía Dịch Vân, muốn nhìn một chút ra ra có phải hay không biết chút ít cái gì. Bất quá Dịch Vân chỉ là đối với Dịch Kế Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy cũng mang một tia hỏi ý chi ý nhìn về phía Doãn Hạo, hiển nhiên Dịch Vân đối với chuyện này cũng không rõ ràng. Một bên khác, Doãn Thiên Kỳ nghe tiếng một mặt cười ha hả nhưng không nói lời nào, còn cần trêu chọc ánh mắt hướng phía muội muội Doãn Thiên Tuyết ra hiệu. Doãn Thiên Tuyết thấy thế xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng chỉ là cười hì hì sờ lên cái mũi. Thừ Doãn Thiên Tuyết bất đắc dĩ, quay đầu không nhìn hắn. Ngược lại nàng lại vụng trộm phủi một chút Dịch Kế Phong, cảm giác tim đập nhanh hơn, có chút cảm giác nói không ra lời. Nàng lập tức không còn dám nhìn, trực tiếp cúi đầu không nói, trên mặt ẩn hiện đỏ ửng. Doãn Hạo nhìn quanh bốn phía một cái, tiếp tục mở miệng, "Ha ha ha, Dịch Hiền chất có chỗ không biết, sự thật này tế bên trên lại cũng chỉ là năm đó ta cùng lệnh tôn một cái miệng ước định thôi đằng sau." Tại Doãn Hạo kể rõ phía dưới, Dịch Kế Phong mới biết cụ thể. Bởi vì cho tới nay danh kiếm sơn trang cùng Ngự Kiếm Sơn trang đều giao hảo nguyên nhân, năm đó Dịch Tiên Phàm cùng Doãn Hạo cũng là quan hệ vô cùng tốt. Tại Dịch Kế Phong tới gần xuất sinh trước mấy ngày, vừa vặn Doãn Hạo phu nhân kiểm tra ra vừa mang bầu, nghi ngờ chính là về sau Doãn Thiết Tuyết. Lúc đó Dịch Tiên Phàm cùng Doãn Hạo liền định ra một cái miệng ước định, tương lai nếu là một nam một nữ, hai người liền chỉ phúc vi hôn. Chỉ là theo sau đó không lâu Dịch Tiên Phàm vợ chồng mất sớm, hôm nay đầu ước định cũng liền một mực duy trì tại miệng ước định bên trên, hôn ước không có chính thức định ra. Tiếp lấy Doãn Hạo tiếp tục mở miệng nói, "Dịch bá phụ, Dịch Hiền Chất, năm đó ta cùng trời Phạm Minh mặc dù chỉ là miệng ước định, nhưng chúng ta hai nhà đời đời giao hảo, bởi vậy ta một mực nhớ nhung tại tâm. Lần này tới, càng là nhìn thấy Dịch Hiền Chất nhân phẩm tướng mạo cố làm nhất lưu, lại thiên tư phi phàm, lại là ước gì có như thế tốt con rể. Dịch bá phụ, ta muốn đem Thiên Tuyết cùng kế gió hôn ước chính thức định ra, không biết bá phụ ý như thế nào?" Doãn Hạo mới vừa nói xong, giữa sân nhất thời trầm mặc. Đúng lúc này, len ken một tiếng vang dọn, lại là chén đĩa đánh nát thanh âm. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng Giang Ngọc Yến đang không biết làm sao nhìn qua bên này. Chương 18 Giang Ngọc Yến dẫn biến cố, hôn ước tạm thời gác lại. Chương 18 Giang Ngọc Yến dẫn biến cố, hôn ước tạm thời gác lại. Trước đó Dịch Kế Phong đang luyện kiếm thời điểm, Giang Ngọc Yến nhìn thời gian không sai biệt lắm, trước hết đi cho Dịch Kế Phong an bài cơm trưa. Lúc này trở về, lại vừa vặn nghe được Doãn Hạo trong miệng ngôn ngữ. Nghe nói Doãn Hạo đề nghị để Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Tuyết chính thức định ra hôn ước mà nói, Giang Ngọc Yến trong lúc nhất thời cũng là tâm thần đại loạn, sốt ruột thất thố. Giang Ngọc Yến sẽ có như vậy phản ứng, vốn cũng không tính kỳ quái. Từ nàng đi vào danh kiếm sơn trang, cũng có hơn tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Giang Ngọc Yến mặt ngoài mặc dù là thị nữ thân phận, nhưng là hưởng thụ lại là thế gia thiên kim tiểu thư lãnh ngộ. Mặc chính là tơ lụa, ăn chính là sơn chân hải vị, ở là phú quý lầu cát. Cái này khiến dĩ vãng đi theo mẫu thân lang bạt kỳ hồ, nhận hết khổ sở Giang Ngọc Yến, dường như lập tức từ địa ngục đi vào thiên đường bình thường. Giang Ngọc Yến tự nhiên biết, đây hết thể mỹ hảo đều là Dịch Kế Phong cho nàng. Lại thêm Dịch Kế Phong bản thân tướng mạo tuấn mỹ, thực lực cường đại, lại đối nàng ôn nhu quan tâm, còn truyền thụ cho nàng võ công tuyệt học. Cái này không thể nghi ngờ để Giang Ngọc Yến một trái tim gắt gao ký thác vào Dịch Kế Phong trên thân, cũng đem Dịch Kế Phong xem như tương lai mình kết cục tốt nhất. Ở niên đại này, nữ tử 12, 13 tuổi lấy chồng đều có. Chớ nói chi là, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Giang Ngọc Yến đi theo mẫu thân lang bạt kỳ hồ những năm này, cũng đem nó tâm trí tôi luyện đến so với thường nhân càng thêm trưởng thành sớm một chút. Bởi vậy Giang Ngọc Yến có đặc biệt tâm tư cũng không kỳ quái. Chỉ là tâm tư này vừa hình thành không bao lâu, không đợi Giang Ngọc Yến nghĩ đến làm sao đặt thành mục đích, liền nghe Văn Dịch Kế Phong muốn cùng người khác định ra hôn ước tin tức, Giang Ngọc Yến tự nhiên luôn uống. Chỉ gặp Giang Ngọc Yến không nhìn trên mặt đất tản mát chén dĩa đồ ăn, vội vàng tiến lên mở miệng, "Công tử, ngươi thật muốn cùng người khác định ra hôn ước?" Cuối cùng Giang Ngọc Yến niên kỷ còn nhỏ, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này Dịch Kế Phong đối với nàng quá tốt, để nàng sinh ra một loại nào đó ảo giác. Lời nói này hỏi lên, trên thực tế đã có chút vượt qua thân phận, không phải một thị nữ nên nói. Cái này khiến một bên Dịch Vân sắc mặt hơi có chút không thích, Doãn Hạo ba người thấy thế thần sắc cũng có chút kỳ quái. Dịch Kế Phong bên này cũng không cảm thấy có cái gì, Giang Ngọc Yến tiểu tâm tư hắn tự nhiên biết, hoặc là phải nói vốn là hắn cố tình làm. Dù sao Dịch Kế Phong hữu tâm thu phục Giang Ngọc Yến, một phương diện coi trọng thủ đoạn của nàng năng lực, một phương diện khác cũng đúng là coi trọng mỹ mạo của nàng. Dưới loại tình huống này, thủ đoạn tốt nhất dĩ nhiên chính là để Giang Ngọc Yến cảm mến với mình. Bởi vậy Dịch Kế Phong đoạt tại Dịch Vân lên tiếng quát lớn lên tiếng trước, "Ngọc Yến, mặc tại quý khách trước mặt thất lễ, hôm nay làm sao không cẩn thận như vậy, đồ ăn đều đổ." Dịch Kế Phong đang khi nói chuyện chỉ chọn một chút vẩy xuống đồ ăn sự tình, đem Giang Ngọc Yến vượt qua truy vấn sự tình lướt qua, rõ ràng tránh nặng tìm nhẹ. Giang Ngọc Yến chú ý tới Dịch Kế Phong lúc nói chuyện cho mình liếc nhìn, khi nhìn đến mấy người khác biểu lộ khác thường, lập tức kịp phản ứng. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi thất lạc, nhưng Giang Ngọc Yến hay là ra vẻ trấn định thi lễ nói, "Đều do Ngọc Yến không cẩn thận, còn xin lão trang chủ, thiếu trang chủ cùng quý khách mạc muốn gặp trách, ta cái này thu thập xong, đi thôi." Dịch Kế Phong gật đầu một cái nói. Giang Ngọc Yến lúc này mới liền vội vàng xoay người rời đi. Đằng sau, Doãn Hạo lúc này mới trong mắt chứa thâm ý mở miệng, "Hiền chất, không biết vừa rồi vị cô nương kia là?" Dịch Kế Phong cũng không giấu giếm, tiếu tiếu mở miệng nói, "Không dám giấu giếm bá phụ, nàng tên là Giang Ngọc Yến, bởi vì trong nhà thân phụ không tử, nàng cùng mẫu thân bất đắc dĩ lưu lạc ở bên ngoài sống nương tựa lẫn nhau, tháng trước mẫu thân của nàng bị bệnh, nàng đành phải bán mình cứu mẹ, ta cùng gia gia thấy các nàng đáng thương liền chứa chấp các nàng, bây giờ Ngọc Yến là của ta thiếp thân thị nữ." Nghe tiếng Doãn Hạo điềm nhiên như không có việc gì gật đầu một cái nói, "Danh kiếm sơn trang không hổ là chính đạo danh môn, làm việc thiện sự tình có thiện tâm a." Mặt ngoài Doãn Hạo không có gì không đối, bất quá trên thực tế nội tâm của hắn tự nhiên rõ ràng như gương sáng. Chủ yếu là vừa rồi Giang Ngọc Yến biểu hiện ra tâm tư, thực sự quá mức rõ ràng, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Doãn Hạo dạng này lao giang hồ. Đừng nhìn Doãn gia làm đồng thị bộ tộc chi nhánh, kế thừa đồng thị bộ tộc trời sinh thiện lương tâm tính, đời đời tiết kiệm. Nhưng là thiện lương cũng không phải là ngu xuẩn, ở vào ngoại giới Doãn gia cũng không giống ẩn cư không ra đồng thị bộ tộc như vậy người người tâm địa đơn thuần, không có tâm cơ. Làm bây giờ Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ, Doãn Hạo càng là không khéo. Không chỉ nhìn ra Giang Ngọc Yến rõ ràng đối với Dịch Kế Phong cố ý, càng là thông qua Dịch Kế Phong vừa rồi biểu hiện, nhìn ra hắn đối với Giang Ngọc Yến giữ gìn, đoán được Dịch Kế Phong đoán chừng cũng là một người phong lưu hạng người. Cái này để Doãn Hạo cảm giác hơi có chút bất mãn. Tuy nói thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, nhưng thật quan hệ đến nữ nhi của mình, nghĩ đến nữ nhi của mình cái này còn không có gả người đây, liền thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh, tự nhiên lại không giống với lúc trước. Bất quá không giống với Doãn Hạo khám phá lại không nói thẳng phá. Một bên Doãn Thiên Kỳ lại là nhịn không được nói thẳng, "Ta nhìn, không chỉ là thị nữ đi, hai người các ngươi chỉ sợ là lẫn nhau hữu tình, nếu như vậy, ta coi như không nhận ngươi người muội phu này dù sao cũng không thể để cho ta muội muội bị ủy khuất." Ta Doãn Hạo nghe được đội vàng mở miệng hét lớn đánh gãy, "Thiên Kỳ ngươi câm miệng cho ta. Ta nói đến ân." Doãn Thiên Kỳ còn muốn nói tiếp, bị Doãn Hạo hung hăng trừng mắt liếc, lúc này mới ngượng ngùng coi như thôi. Chỉ là việc này, theo Doãn Thiên Kỳ trực tiếp xuyên phá, cũng trực tiếp đặt tới trên mặt đuổi, cái này khiến giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mọi người đều là trầm mặc không nói. Cuối cùng, trước đó một mực thận trọng không nói Doãn Thiên Tuyết lần thứ nhất mở miệng, "Cha, ta cảm giác có chút mỏi mệt, nếu không chúng ta đi về trước đi." Doãn Hạo thuận pha xuống lửa gật đầu một cái nói, "Cũng tốt, Dịch bá phụ, Dịch hiền chất, hôm nay làm phiền, chúng ta cáo từ trước, lần sau lại đến bái phòng." Hắn không hề đề cập tới chuyện lúc trước, dưới mắt cũng xác thực không phải thương nghị hôn ước thời cơ tốt, chỉ có thể đem chuyện này tạm thời gác lại. Dịch Vân đối với cái này lòng dạ biết rõ, khách sáo giữ lại một phen không có kết quả đằng sau, Dịch Vân ôn hòa kế gió đồng loạt đưa Doãn Hạo ba người ra khỏi sơn trang. Mà tại Doãn Hạo ba người trước khi đi, Danh Kiếm sơn trang ngoài cửa lớn, Doãn Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Dịch Kế Phong một chút, trong ánh mắt hơi có thâm ý, cuối cùng lại không nói gì, leo lên xe ngựa rời đi. Dịch Kế Phong thấy thế thầm nghĩ trong lòng, Doãn Thiên Tuyết là có ý gì? Tính toán, khó đoán, không đoán tốt hơn theo duyên đi. Lòng dạ đàn bà vốn là khó đoán, huống chi hay là Doãn Thiên Tuyết như vậy thông minh không gì sánh được nữ tử, Dịch Kế Phong cũng lười tốn nhiều thần. Chương 19 Dịch Kế Phong ngạo khí, thân có thần ma huyết mạch. Chương 19 Dịch Kế Phong ngạo khí, thân có thần ma huyết mạch. Danh Kiếm đường đưa tiễn Doãn Hạo, Doãn Thiên Kỷ cùng Doãn Thiên Tuyết ba người đằng sau, Dịch Kế Phong liền đẩy Dịch Vân xe lăn trở về Danh Kiếm sơn trang bên trong. Mới vừa đi tới đại khách chính sảnh, còn không có vào cửa, một đạo tinh tế thân ảnh tiểu tiểu liền vội vàng mà đến. Người đến chính là Giang Ngọc Yến, chỉ gặp nàng trực tiếp quỳ trước người hai người nói: lao trang chủ, thiếu trang chủ, Ngọc Yến có tội, cam nguyện bị phạt, chỉ cầu hai vị khai ân, không cần đuổi Ngọc Yến rời đi sơn trang. Trên thực tế, lại là Giang Ngọc Yến lúc trước đội vàng rời đi về sau, tâm hoàng ý loạn nàng đội vàng đi tìm cùng tồn tại Danh Kiếm sơn trang làm công mẫu thân tố khổ. Biết được tiền căn hậu quả, đặc biệt là thăm dò được quý khách bởi vậy trực tiếp rời đi, Dịch Kế Phong hôn sự có vẻ như bị nữ nhi của mình quấy nhiều thất bại đằng sau, Tiểu Bạch Tiến cũng là giật nảy mình. Đằng sau Tiểu Bạch Tiến liền ngay cả bận bịu để Giang Ngọc Yến đến Dịch Vân ôn hòa kế gió thành khẩn tạ tội. Tiến nhi, thiếu trang chủ nhân phẩm năng lực ra thế vốn là thế gian ít có, đúng là một tốt kết cục. Nhưng là hắn đợi ngươi cho dù tốt, ngươi cũng không thể quên chính mình bây giờ thân phận thật sự. A nghĩ đến trước đó Tiểu Bạch Tiến tận tình khuyên bảo, Giang Ngọc Yến trong lòng càng là tâm thần bất định. Tại Tiểu Bạch Tiến khuyên bảo bên dưới, Giang Ngọc Yến bây giờ đã bại chính vị trí của mình, ý thức được chính mình bây giờ chỉ là sống nhờ dưới người hạ nhân. Dịch Vân gặp lại Giang Ngọc Yến nội tâm rất là bất mãn. Hừ. Dịch Vân trực tiếp mặt lạnh lấy kêu rên. Giang Ngọc Yến thấy thế càng là tâm thần bất định. Dịch Kế Phong lúc này mới vội vàng mở miệng nói: tốt ra ra, Ngọc Yến chỉ là không cẩn thận đổ nhào một chút cơm canh thôi, không tính là gì sai lầm lớn, ngươi cũng đừng tức giận. Ngọc Yến, ngươi đi về trước đi, yên tâm, không ai sẽ đuổi ngươi đi. Dịch Kế Phong vẫn như cũ tránh nặng tim nhẹ, trực tiếp đem Giang Ngọc Yến chân chính bỏ lỡ lướt qua. Dịch Vân nhìn thấy Dịch Kế Phong thái độ này, rõ ràng phải che chở Giang Ngọc Yến, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Ai, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Dịch Vân lắc đầu thở dài nói. Giang Ngọc Yến thấy thế lúc này mới thở dài một hơi, tiếp lấy quay người rời đi, trước một mình trở về tiểu viện. Nguyên bản Dịch Kế Phong cũng nghĩ cùng một chỗ trở về, Dịch Vân lại nói có việc muốn đơn độc ôn hòa kế gió đàm luận, ông cháu hai người liền cùng đi đến Dễ Mây ở lại Kiếm Tâm Viện. Kiếm Tâm Viện, trong thư phòng. Dịch Vân một mặt đáng tiếc biểu lộ nói: kế gió, ngươi thực sự quá nuông chiều Giang Ngọc Yến nha đầu kia, lần này nếu là có thể cùng Ngự Kiếm Sơn Trang thông gia thực là chuyện tốt, bây giờ lại là đáng tiếc nha. Dịch Kế Phong tiếu tiếu mở miệng nói: ra ra, cái này có gì có thể tiếc, mà lại hiện tại cũng chỉ là tạm thời gác lại thôi, coi như thật không thành cũng không có gì à. Dịch Vân thở dài nói ra: ai, cái kia Doãn gia đại tiểu thư Doãn Thiên Tuyết các phương diện đều gọi được là ngươi lương phối, mà lại bây giờ Ngự Kiếm Sơn Trang chính là thị vượng, có môn này quan hệ thông gia trợ lực, ngươi về sau đường liền tốt đi nhiều. Dịch Kế Phong tự nhiên minh bạch Dịch Vân ý tứ, lại chỉ là đẩy không thèm để ý nói: ta hiểu ra ra khổ tâm của ngươi, nhưng ta không muốn đi như vậy sự tình. Không thể nghi ngờ, Dịch Vân cân nhắc không phải là không có đạo lý. Nếu là thật sự cùng Ngự Kiếm Sơn Trang thông gia, các loại tiếp qua mấy năm Dịch Kế Phong có thể hành tẩu giang hồ đằng sau. Chỉ cần Dịch Kế Phong thực lực đầy đủ, có Ngự Kiếm Sơn Trang lên tiếng ủng hộ duy trì, muốn khôi phục Danh Kiếm Sơn Trang dĩ vãng danh vọng cùng thế lực sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Dĩ vãng Danh Kiếm Sơn Trang cùng Ngự Kiếm Sơn Trang thanh thế ngang bằng, bây giờ Danh Kiếm Sơn Trang suy sụp mà Ngự Kiếm Sơn Trang hưng thịnh, cả hai thông gia vốn là để Danh Kiếm Sơn Trang thấp một đầu, có chút với cao ý tứ. Nếu là Dịch Kế Phong trọng trấn Danh Kiếm Sơn Trang còn muốn mượn nhờ Ngự Kiếm Sơn Trang trợ giúp, loại xu thế này sẽ rõ ràng hơn. Dịch Kế Phong có võ đạo tiên thư bực này vô thượng thần vật tương trợ, nhất định thành tựu phi phàm, như thế nào lại không có ngông nên cùng ngạo khí, tự nhiên không chịu dính vào an bám hiểm nghi làm đoàn chính mình. Chỉ nghe Dịch Kế Phong tiếp tục mở miệng nói: ra ra, trọng trấn Danh Kiếm Sơn Trang là ta Dịch Kế Phong sự tình, tuyệt không nguyện mượn tay người khác, cũng căn bản không cần mượn tay người khác, ra ra chẳng lẽ không tin ta à? Trong lời nói, Dịch Kế Phong mãn là tự tin ngang nhiên. Dịch Vân thấy thế không khỏi vui mừng, trong lúc nhất thời cũng bị khơi dậy trong lòng ngạo khí. Tiếp lấy hắn trực tiếp gật đầu nói: không hổ là ta Dịch gia kỳ lân mà, quả nhiên thật là chí khí, là ra ra ta trước đó nghĩ xấu, ngươi nói không sai, trọng trấn Danh Kiếm Sơn Trang lại há có thể mượn tay người khác, đây chẳng phải là nói ta Dịch gia không ai rồi sao? Còn không phải ra ra ngươi dạy thật tốt. Dịch Kế Phong thấy thế trực tiếp khoe mẽ, dỗ dành Dịch Vân. Tiếp lấy Dịch Vân lại nói thẳng: không nói chuyện, mặc dù như vậy, ngươi phải chú ý cùng Ngự Kiếm Sơn Trang liên hệ hay là không thể gây mất, dù là không cầu Ngự Kiếm Sơn Trang trợ lực, nhưng chúng ta hai nhà đời đời giao hảo, nói đến kỳ thật vẫn là thân thích đâu. A. Dịch Kế Phong nghi hoặc. Dịch Vân tiếp tục nói: chúng ta Dịch gia cùng Doãn gia cùng thuộc chính đạo danh môn lại láng giềng mà ở, mấy trăm năm đời đời giao hảo, tự nhiên cũng nhiều có chuyện thông gia, tính được hai nhà trên thực tế lại là huyết mạch tương liên. Nghe nói thuyết pháp này, Dịch Kế Phong lập tức cũng là sững sờ. Tiếp lấy Dịch Kế Phong rất nhanh nhớ tới chính mình võ đạo trên thiên thư thông tin cá nhân bảng dị bẩm cột bên trong, cái kia cho tới nay không rõ ràng cho lắm chưa giác tỉnh huyết mạch. Thì ra là thế, tính như vậy đến ta cũng có đồng thị bộ tộc thần ma huyết mạch. Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng. Doãn gia bản chính là Doãn Trọng sáng tạo, Doãn Trọng nguyên danh Đồng Doãn Trọng, cũng là xuất từ Đồng Thị bộ tộc, Doãn gia tự nhiên truyền thừa thần ma huyết mạch. Nếu hai nhà đã từng nhiều lần thông gia, cái kia Dịch Kế Phong trên thân tự nhiên cũng lưu truyền Đồng Thị bộ tộc thần ma huyết mạch, chỉ là mỏng manh không gì sánh được, khó mà thức tỉnh thôi. Sáng tỏ điểm này đằng sau, Dịch Kế Phong đối với cưới Doãn Thiên Tuyết sự tình ngược lại không lại là có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Nguyên bản tương lai Doãn Thiên Tuyết mặc dù thông minh mỹ lệ, nhưng dính đến Doãn Trọng nhân vật kinh khủng bậc này, để Dịch Kế Phong kiêng dè không thôi. Liên vì sắc đẹp, đem chính mình lâm vào hiểm cảnh cũng không phải là Dịch Kế Phong mong muốn. Nhưng bây giờ biết mình thân có thần ma huyết mạch, cái kia Đồng Thị bộ tộc huyền bí thiên nhãn pháp thuật cùng Long Thị bộ tộc vô thượng tuyệt học Long Thần công thậm chí thần vật linh kính chờ chút chỗ tốt, liền có mưu đồ khả năng. Đủ loại này chỗ tốt có thể thành tựu ma thần Doãn Trọng Na các loại cường giả khủng bố Dịch Kế Phong như thế nào lại không nắm mắt. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ là thô sơ giản lược có một ý tưởng thôi, trước mắt Dịch Kế Phong cũng còn không cách nào làm cái gì, chỉ là đem nó nhớ ở trong lòng. Chương 25 năm tăng lên, mới gói quà ban thưởng chương 25 năm tăng lên, mới gói quà ban thưởng gần 5 năm sau. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt lại là gần 5 năm trôi qua. Hôm nay, Danh Kiếm Sơn trang kiếm mộ chỗ sâu, một đạo nam tử thân ảnh đang ngang nhiên mà đứng. Nam tử dáng người cao lớn thẳng tắp, dùng hậu thế tính toán đơn vị, thân cao gần 1m9, ở niên đại này tuyệt đối là khó được cao nhân. Nhìn kỹ nam tử tướng mạo, càng là tuấn giật vô song, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ lại anh tuấn dương cương, màu da trắng nuốt như ngọc, bóng loáng non mịn, đủ để cho bất kỳ nữ tử nào không ngừng hâm mộ. Riêng lấy tướng mạo, liền có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Càng thêm nó khí chất ôn hòa để cho người ta như gió xuân ấm áp, phối hợp trên thân nó một thân trắng hơn tuyết áo trắng, lại thêm mấy phần tiêu sái khí độ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nam tử này, trên thực tế chính là Dịch Kế Phong. Lại là 5 năm trôi qua, bây giờ đã 15 tuổi Dịch Kế Phong, bởi vì quanh năm tập võ cường đại thể phách đẩy mạnh phát dụng, nhìn xem tựa như nam tử trưởng thành bình thường. Lúc này Dịch Kế Phong đang chắp hai tay sau lưng mà đứng, nhắm mắt ngưng thần. Dịch Kế Phong trước người, chống rông lơ lửng một thanh toàn thân màu da cam, chất liệu như lưu ly bình thường bảo kiếm. Bảo kiếm đằng sau không xa, trên một chỗ đài cao, lại có 8 chuôi hình thái khác nhau bảo kiếm chống rông lơ lửng. Những bảo kiếm này cốt đều kiếm khí bốn phía, kiếm ý lăng lệ, mũi kiếm hàn quang dọa người, xem xét chính là trong giang hồ khó gặp tuyệt thế thần binh. Trên thực tế, những kiếm này chính là Danh Kiếm Sơn trang chỗ cất giữ 8 chuôi trấn trang danh kiếm. Về phần tại sao 8 chuôi danh kiếm lại có 9 chuôi, lại là bởi vì trên kiếm đài trong đó một thanh lưu ly kiếm là giả mạo, chỉ có bây giờ Dịch Kế Phong trước người lưu ly kiếm mới là thật. Lưu ly kiếm làm 8 chuôi bảo kiếm bên trong mạnh nhất thần kiếm, vì thủ hộ nó không mất Danh Kiếm Sơn trang cố ý tạo một thanh giả kiếm lừa dối người khác, kiếm thật bình thường giấu ở kiếm đài hốc tối bên trong. Bây giờ Dịch Kế Phong chính là tại lĩnh hội lưu ly kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý sau một hồi lâu. Hô Dịch Kế Phong miệng phun trọc khí mở hai mắt ra. Đáng tiếc lưu ly kiếm ẩn chứa kiếm ý thủy chung vẫn là kém một chút. Dịch Kế Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lần nữa nhắm mắt không nói, lại là trong đầu mở ra võ đạo thiên thư thông tin cá nhân bảng. Túc chủ, Dịch Kế Phong hiệp nghĩa, không thiên mệnh, danh kiếm thiếu chủ, gió tinh dáng thế dị bẩm, kiếm ý lăng lệ, thuần dương kim thân, phong vô tướng, chưa giác tỉnh huyết mạch tư chất, võ đạo 10, tập học 9, kiếm pháp 13, thối pháp 13, đao pháp 13 cảnh giới, tiên thiên siêu phàm cảnh, đoán thể tráng nhược man như công lực, tiên thiên thật 35 năm thượng phẩm công thể, đồng tử, công 3 tầng, thần phong kình viên mãn, kiếm tâm quyết viên mãn, thiết bố sam viên mãn võ kỹ, phong thần tối viên mãn, danh kiếm bát thức đại thành, thiên phong kiếm quyết viên mãn. Cùng phong đao pháp viên mãn tạp học, y lý thuật đại thành, thư pháp tiểu thành, cầm nghệ tiểu thành, tiêu nghệ tiểu thành, đạo tàng tinh thông, Phật kinh tinh thông bảo vận, lăng vân kiếm, hoàn mỹ thiên mệnh cướp đoạt thẻ giết chóc 5 năm này thời gian, Dịch Kế Phong thực lực lần nữa tăng lên không ít. Phía trước năm của tạm thời không nói. Cảnh giới cột mặc dù mặt ngoài nhìn cũng là cùng trước đó không có thay đổi gì, nhưng là trên thực tế Dịch Kế Phong nội ra tu vi cảnh giới đã từ 5 năm trước mới vào siêu phàm cảnh đạt đến bây giờ siêu phàm cảnh đỉnh phong. Khoảng cách lần nữa đột phá chỉ có cách xa một bước. Ngoại công khổ luyện cảnh giới, bởi vì không có tốt hơn khổ luyện công pháp, vẫn như cũng là tráng nhược man như cảnh giới. Công lực cột bên trong, bởi vì thuần dương kim thân dị bẩm gia trì, nội công tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2, cũng chính là gấp 3 hiệu suất. Dịch Kế Phong thời gian 5 năm tăng trưởng 15 năm tiên thiên thật mệt mỏi, đạt tới bây giờ 35 năm tiên thiên thật nặng mộ số lượng. Công thể trên lan can biến hóa cũng không nhỏ. Đồng tử công vẫn như cũng là tầng thứ 3, nhưng là đã đạt tới tầng này đỉnh phong. Trên thực tế nếu không có Dịch Kế Phong bởi vì nguyên nhân nào đó cố ý áp chế, là tùy thời đều có thể trực tiếp đột phá, nguyên nhân cụ thể phía sau sẽ nói. Đằng sau thần phong kình cùng kiếm tâm quyết đều tại những năm này đạt đến cảnh giới viên mãn, uy lực tăng lên trên diện rộng. Thiết bố sam 5 năm trước liền tu hành viên mãn, không nói thêm lời. Võ kỹ cột bên trong, bây giờ có 4 môn võ kỹ. Phong thần thối đã đạt tới cảnh giới viên mãn, uy năng lần nữa tăng lên trên diện rộng, kết hợp phong vô tướng dị bẩm càng là khủng bố. Danh kiếm bắt thức môn này đặc thù tuyệt học, bởi vì trong đó 8 môn tuyệt học kiếm ý Dịch Kế Phong chỉ lĩnh ngộ 7 môn, khoảng cách viên mãn còn thiếu một chút. Thiên phong kiếm quyết không cần nhiều giới thiệu. Cùng phong đao pháp lại là Dịch Kế Phong những năm này vì không lãng phí chính mình cường đại đao pháp tư chất, từ Danh Kiếm Sơn trang trong tảng thư các chọn lựa ra một môn có thể phối hợp phong vô tướng dị bẩm đao pháp. Bản thân chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhất lưu đao pháp đẳng cấp, bây giờ đã bị Dịch Kế Phong tu luyện viên mãn. Phía sau tạm học cột. 5 năm này tại Dịch Kế Phong nghiên cứu phía dưới, y thuật, thư pháp, cầm nghệ cùng tiêu nghệ cụ đều tăng lên một cảnh giới, những năm này Dịch Kế Phong còn lại nghiên cứu lên đạo tàng, Phật kinh, cái này hai môn bây giờ cũng đạt tới tinh thông cảnh giới. Phía sau bảo vật cột hay là chỉ có trước đó hai kiện bảo vật, liền không lại nhiều lời. Tổng thể tới nói, 5 năm này ở giữa Dịch Kế Phong các phương diện tăng lên không nhỏ. Tra xét thông tin cá nhân bảng đằng sau, Dịch Kế Phong mở mắt tự nói, thôi, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến đi. Tiếp lấy Dịch Kế Phong tâm niệm vừa động, hưu một tiếng, lưu ly kiếm hóa thành kiếm quang phi về đại cao hốc tối bên trong, giấu về chỗ cũ. Sau đó hắn liền trực tiếp cất bước hướng kiếm mộ bên ngoài đi đến. Chỉ là còn chưa đi ra ngoài cửa, võ đạo thiên thư lại lần nữa truyền đến tin tức, túc chủ lần nữa vượt qua 5 năm, thu hoạch được mới gói quả, phải chăng mở ra? Dịch Kế Phong nghe hỏi hai mắt tỏa sáng, a, thời gian đã đến a, cho ta mở ra đi. Theo Dịch Kế Phong mệnh lệnh được đưa ra, trong óc võ đạo thiên thư lần nữa thả ra một cái cẩm nang bộ dáng gói quả. Rất nhanh gói quả mở ra, từ đó bay thẳng ra 10 quả màu xanh biếc không biết tên hạt đậu. Dịch Kế Phong hiếu kỳ bắt đầu xem xét lần này lấy được vật phẩm tin tức, đầu tiên 10 quả, xuất từ Long Châu A Niệm thế giới, phục dụng một viên liền có thể khôi phục tự thân tất cả thương thế, bổ sung tất cả năng lượng tiêu hao, đối với độc tố cùng bệnh khuẩn ngoại hạ vật đưa tới tổn hại vô hiệu. Cái gì? Thế mà ngay cả đầu tiên cũng có thể mở ra. Thật sự quá tốt rồi. Dịch Kế Phong mặt lộ cũng hỉ. Chủ yếu là bởi vì có đầu tiên, Dịch Kế Phong cho tới nay tâm bệnh, ra ra dịch vân đôi chân tàn tật liền được cứu rồi. Chương 21 uống tiên đậu tàn tật phục, đột phá võ đạo ngưng đan. Chương 21 uống tiên đậu tàn tật phục, đột phá võ đạo ngưng đan. Bảo vật tiên đậu tại sở xuất Long Châu trong thế giới, cũng là cực kỳ nghịch thiên thần vật. Thậm chí cũng bởi vì cái này tiên đậu hiệu quả thực sự quá cường hãn, hậu kỳ nguyên tắc tác giả đều không thể không tìm lý do đem nó cưỡng ép xóa bỏ. Trên thực tế trước đó Dịch Kế Phong bản thân đều đã đối với dịch vân tàn tật không thế nào ôm hy vọng. Dù là thế giới này còn có hắc ngọc đoạn tụ cao như vậy có thể đối chứng linh dược, nhưng nó trị liệu vẫn còn muốn đánh gãy gân cốt một lần nữa tiếp tục mới được. Phải biết Dịch Vân bây giờ thế nhưng là đã qua tuổi cổ hy, sức khôi phục có thể kém xa người trẻ tuổi, lại phương thức trị liệu này đối với Dịch Vân hiệu quả đoán chừng phải lớn suy giảm. Bây giờ ngoài ý muốn từ võ đạo tiên thư gói quà mở ra tiên đậu, Dịch Kế Phong sao có thể không cùng hỉ, cũng coi là giải quyết Dịch Kế Phong cho tới nay một cái tâm bệnh. Kiếm Tâm Viện, ra ra, ngài tại không? Người chưa tới, âm thanh tới trước. Dịch Kế Phong vận dụng khinh công nhanh chóng đi vào Dịch Vân chỗ ở kế gió. Ta tại thư phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Dịch Vân thanh âm trực tiếp từ trong thư phòng truyền ra. Dịch Kế Phong nghe tiếng đội vàng chạy đến trước cửa thư phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Ra ra, là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, chân của ngươi có thể trị liệu. Dịch Kế Phong sau khi vào nhà, mừng rỡ cầm tiên đậu trực tiếp chạy đến Dịch Vân trước người. A. Dịch Vân nghe tiếng thần thái nghi hoặc, chỉ gặp Dịch Kế Phong đưa tay lộ ra được tiên đậu mở miệng, ta được đến một loại thần dược, chính là cái này tiên đậu, nó có được cực kỳ cường hãn chữa trị hiệu quả, bất luận cái gì thương thế chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ra ra chân của ngươi cũng có thể thông qua nó khôi phục lại. Dịch Vân nghe tiếng, chẳng những không có lộ ra biểu tình mừng rỡ, ngược lại khẽ nhíu mày, kế gió, cái này, tiên đậu ngươi từ chỗ nào có được vậy? Trên thực tế, lại là Dịch Vân căn bản không tin tưởng Dịch Kế Phong trong miệng, tiên đậu có thể chữa trị hết thảy thương thế thuyết pháp, coi là Dịch Kế Phong là bị ai lừa. Dù sao tiên đậu bản thân nhìn xem thực sự thường thường không có gì lạ, Dịch Vân cũng chưa từng nghe nói qua loại này cái gọi là thần dược, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Dịch Kế Phong nghe tiếng, lúc này mới từ trước đó cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, hỏng. Quá kích động, lại là quên vật này lai lịch. Dứt khoát Dịch Kế Phong đầu góc xoay chuyển nhanh, trong nháy mắt nghĩ kỹ thuyết pháp, ra ra, thần dược này lại là trước đó vị kia truyền ta tuyệt học cao nhân cho ta, vừa rồi hắn đống nhiên hiện thân, cho ta 10 khỏa tiên đậu cũng nói cho ta biết hiệu quả, ta muốn vị cao nhân kia hẳn là sẽ không bắn tên không đích mới đối. Lại là Dịch Kế Phong trực tiếp đem việc này đẩy lên vị kia đã từng âm thầm truyền thụ chính mình tuyệt học không biết cao nhân trên thân. Thuyết pháp này trên thực tế cũng còn chưa xong toàn nói dối, dù sao vô luận đồng tử công, phong thần tối hay là bây giờ tiên đậu, đều là Dịch Kế Phong thông qua võ đạo thiên thư thu hoạch được. Võ đạo tiên thư chính là vị kia âm thầm tạo nên Dịch Kế Phong cao nhân. Dịch Vân nghe tiếng hiếu kỳ còn muốn truy vấn vị cao nhân kia tình huống, Dịch Kế Phong từ chối đáp ứng cao nhân không cần đối ngoại nhắc lên hắn, tiếp lấy bội vàng thúc giục Dịch Vân phục dụng tiên đậu. Dịch Vân thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, vị cao nhân kia âm thầm truyền thụ kế gió chân quý tuyệt học, chắc là có đem kế gió xem như truyền nhân ý tứ, cái gọi là tiên đậu dù là vô dụng, cũng tất sẽ không hại chúng ta. Lại là Dịch Vân vẫn như cũ không chịu tin tưởng nhìn xem thường thường không có gì lạ tiên đậu có thể trị liệu hết thể thương thế hiệu quả lớn. Chỉ là cảm động với mình cháu trai một mảnh tinh kết hiếu, tăng thêm không cảm thấy vị cao nhân kia sẽ hãm hại chính mình, Dịch Vân hay là quyết định phục dụng. Dịch Vân từ Dịch Kế Phong trong tay tiếp nhận tiên đậu đằng sau, tại Dịch Kế Phong ánh mắt mong đợi bên trong, hay là trực tiếp há miệng ăn tiên đậu. Vừa mới ăn vào, nguyên bản thần sắc bình thản Dịch Vân liền đỗng nhiên biến sắc, lại là cảm giác được cái gì. Tiếp lấy, răng rắc liên tiếp không ngừng giòn vang từ Dịch Vân tàn thối bên trên truyền ra. Lại là tại tiên đậu dược lực tác dụng dưới, nguyên bản Dịch Vân hai chân đứt gãy, vỡ vụn gân cốt, bắt đầu phi tốc trở lại vị trí cũ khôi phục. Nguyên bản rối loạn chân gân cùng tán loạn xương cốt mảnh mỡ, tại tiên đậu kỳ diệu dược lực tác dụng phía dưới, nhanh chóng hồi quy nguyên vị. Đằng sau chỗ mối nối trực tiếp bắt đầu sinh trưởng, để gân cốt vết rách vết thương phi tốc phục hồi như cũ. Ngắn ngủi bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, Dịch Vân hai chân liền đã trực tiếp hoàn toàn khôi phục. Tâm niệm vừa động, hai chân trực tiếp đong đưa đứng lên. Dịch Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, nhìn lấy mình trực tiếp triệt để khôi phục như cũ hai chân. Bây giờ Dịch Vân hai chân, chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là một chút cũng không có 10 năm không động đậy không thể đứng, thật giống như nguyên bản tàn tật, hoàn toàn chỉ là một trận ảo giác bình thường. Làm sao có thể? Dịch Vân kinh hô cả người bật lên, lại phát hiện chính mình thật đứng yên không dám tin, nếm thử khống chế chân phóng ra một bước, kết quả là thuận thuận lợi lợi hướng phía trước đi một bước. Lần này, Dịch Vân rốt cục không thể không tin, minh bạch đây hết thảy không phải mình làm nằm mơ ban ngày. Ha ha ha, thế mà thật khôi phục. Trong lúc nhất thời Dịch Vân cũng là không khỏi cuồng hỉ cười to lên, trên mặt kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Bất quá rất nhanh, Dịch Vân sắc mặt lại là biến đổi, trực tiếp mở miệng, "Kế gió, ngươi đi ra ngoài trước không nên quấy rầy ta, ta cảm giác đột phá cơ duyên đến muốn bế quan một đoạn thời gian." Năm đó Tiêu Diêu Vương chính là vì đột phá đại tông sư cảnh giới, lúc này mới xuôi nam khiêu chiến người Hán cao thủ, muốn mượn nhờ kịch chiến bắn ra linh cảm, phóng ra mấu chốt một bước. Dịch Vân làm có thể cùng Tiêu Diêu Vương chống lại nhân vật, tự nhiên trên cảnh giới là không sai biệt lắm. Năm đó quyết chiến bên trong, Dịch Vân trên thực tế cũng chạm đến đột phá cơ duyên. Chỉ là đáng tiếc, năm đó Dịch Vân bị Tiêu Diêu Vương dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cho tàn phế hai chân, không khỏi tâm tình buồn bực, tâm cảnh có thiếu, lúc này mới dẫn đến Dịch Vân 10 năm này một mực không thành công đột phá. Bây giờ Dịch Vân mượn nhờ tiên độ khỏi hẳn thương thế, mất mà được lại, trong lòng tích tụ giết hết, tăng thêm 10 năm này hắn cảnh giới dù chưa đột phá nhưng là tích lũy ngày càng thâm hậu. Dịch Vân đột phá cũng liền nước chảy thành sông. Dịch Kế Phong nghe hỏi cũng là mừng rỡ, đội vàng ra thư phòng, trực tiếp tại ngoài phòng cho Dịch Vân hộ pháp. Cái này một hộ pháp, trực tiếp kéo dài 10 ngày. Thẳng đến 10 ngày sau, á hét dài một tiếng, âm thanh truyền trăm dặm gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Dịch Vân rốt cục thành công đột phá võ đạo ngưng đan cảnh giới, thành tựu thế giới này đại tông sư chí cảnh. Chương 22 đại tông sư chi uy, chuẩn bị du lịch giang hồ. Chương 22 đại tông sư chi uy, chuẩn bị du lịch giang hồ kiếm tâm viện. Đương theo thét dài, một cỗ nhiếp nhân tâm phách cường đại uy thế quét sạch mà ra. Đứng tại ngoài phòng cho Dịch Vân hộ pháp Dịch Kế Phong trong nháy mắt sắc mặt đại hỉ, một bên cô y đến buổi lấy Dịch Kế Phong Giang Ngọc Yến, lại là biểu lộ có chút khó chịu. Cỗ này đột nhiên bộc phát khí thế, đối với bây giờ Giang Ngọc Yến tới nói, có chút khó có thể chịu đựng. Thế giới này đại tông sư cường giả, hoặc là dựa theo võ đạo thiên thư phân chia, vừa đột phá võ đạo ngưng đan xưng là hư đăng cảnh, tại con đường võ đạo bên trên, là một bước cực kỳ then chốt. Thiên thiên cảnh có thể xưng là cao thủ. Võ đạo ngưng đan bắt đầu, mới thật sự là cường giả. Tiên thiên cảnh không ngừng tích xúc cường hóa tiên thiên thực như tại tăng lên đến cực hạn đằng sau, tiến một bước gáp xúc hội tụ, ngưng kết thành một viên võ đạo đại đan. Võ đạo đại đan một thành, tiên thiên thật ngược hiểm tiệu một bước lộ sắc thành cường hãn hơn vô địch đan nguyên. Lấy đan nguyên thôi động võ học, hơn xa tiên thiên thực như một quyền một cước đều có lớn lao uy năng, để đại tông sư cường giả chừng một người phá quân khủng bố thần uy. Đến cảnh giới này, đại tông sư sinh ra cường giả khí thế, đủ để không đánh mà thắng chi binh, kẻ yếu bị khí thế của nó chấn động, lập tức tay chân run lên, tâm thần đại loạn, ngay cả động thủ suy nghĩ đều không sinh ra. Bởi vậy, đại tông sư dù là tại các đại cường quốc bên trong, cũng đủ để xưng là trấn quốc trụ thạch tồn tại. Mà lại đột phá võ đạo ngưng đan, mới là con đường võ đạo bên trên trường sinh chi đồ chân chính bắt đầu. Võ đạo bản thân liền là tranh đấu chi đạo, loại này thuộc tính nhất định nó càng chuyên chú tăng lên chiến lực, tại giai đoạn trước riêng thọ hiệu quả thực tế cũng không rõ ràng. Chỉ có đột phá võ đạo ngưng đan, sinh mệnh cấp độ mới có thể bắt đầu thuế biến. Vừa mới đột phá hư đan cảnh, bình thường liền sẽ có lượng giáp tả hữu thọ nguyên. Sau đó tiếp tục đột phá, tuổi thọ sẽ lại không ngừng tăng lên. Trở lại chính đề, phát giác được Giang Ngọc Yến rõ ràng khó chịu bộ dáng, Dịch Kế Phong trực tiếp tiến lên một bước, giúp nó đỡ được Dịch Vân Nhân vừa đột phá không bị khống chế tán phát khí thế. Dịch Kế Phong bản thân cũng là đến gần vô hạn thiên nhân cảnh tông sư cảnh giới, đối với Dịch Vân cũng không phải là tận lực nhắm vào mình mà phát khí thế, vẫn có thể đón lấy. Giang Ngọc Yến thở ra một cái, thần sắc mang theo cảm kích cùng khuynh mộ nói, đa tạ công tử đều do Ngọc Yến không dùng. Dịch Kế Phong mang trên mặt dáng tươi cười ôn hòa lắc đầu, không có gì, ngươi mới tu luyện bao lâu thời gian, từ từ sẽ đến là được. Giang Ngọc Yến gật gật đầu lại mở miệng hỏi, công tử, lão trang chủ đây là đã thành công đột phá sao? Dịch Kế Phong nhẹ nhàng gật đầu, không sai, bây giờ gia gia đã thành công đột phá, chỉ cần tại vững chắc một phen tu vi, ta danh kiếm sơn trang liền trực tiếp nhiều một cây có thể chấn nhiếp thiên hạ định hải thần châm, khôi phục dị vãng thanh thế ở trong tầm tay, thậm chí tiến thêm một bước. Trong ngôn ngữ, Dịch Kế Phong trên mặt cũng có không giấu được vui mừng. Một bên Giang Ngọc Yến thấy thế, cũng lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Cùng lúc đó, danh kiếm sơn trang bốn bề phạm vi nhất định bên trong, võ giả cũng đều lòng sinh đặc thù cảm ứng, không tự chủ được nhìn về phía danh kiếm sơn trang chỗ phương hướng. Bất quá trong đó cũng chỉ có một chút cao thủ chân chính có thể là kiến thức uyên bác hạng người, minh bạch cái này đặc thù cảm ứng là bởi vì phụ cận có cao nhân đột phá trở thành đại tông sư. Mặt khác đại bộ phận võ giả chỉ cảm thấy danh kiếm sơn trang bên trong tựa hồ tồn tại một loại nào đó uy hiếp, để cho người ta không tự chủ được kính sợ, có chút mơ hồ. Rất nhanh, Dịch Vân khí thế thu liễm. Những võ giả này không rõ ràng cho làm phía dưới, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bên ngoài thư phòng, ha ha ha, Dịch Vân mừng rỡ tiếng cười to truyền ra. Kẹt kẹt một tiếng, cửa thư phòng mở ra. Bế quan đột phá 10 ngày Dịch Vân, cất bước từ trong thư phòng đi ra. Mặc dù liên tiếp bế quan 10 ngày, không ăn không uống không ngủ, nhưng lúc này Dịch Vân tinh thần diện mạo lại có vẻ càng thêm thần thái sáng láng. Tiên độ bản thân còn có một cái hiệu quả đặc biệt, sau khi phục dụng có thể 10 ngày không ăn không uống. Mà lại, nguyên bản đã tóc trắng bệnh Dịch Vân, lúc này lại có không sai biệt lắm một nửa khôi phục là màu đen, nguyên bản nếp nhăn trên mặt cùng lão nhân lốm đốm cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chợt nhìn, Dịch Vân trực tiếp giống như phản lão hoàn đồng bình thường. Đây cũng là hắn đột phá đại tông sư, thọ nguyên tăng trưởng thể hiện. Chúc mừng gia gia, võ đạo tiến thêm một bước, thành tựu đại tông sư. Dịch Kế Phong cười trực tiếp tiến lên chắp tay nói chúc. Giang Ngọc Yến cũng nhu thuận làm một cái vạn phúc lễ, chúc mừng lao trang chủ thần công đại thành. Dịch Vân cười gật đầu đáp lại, ha ha ha, tốt, đúng là thật đáng mừng, cũng may mà kế đai gió tới thần dược, kế gió ngươi có lòng à. Gia gia, đây là ta phải làm, ta cũng chỉ là mượn hoa hiến vật thôi. Dịch Kế Phong khiêm tốn khoát tay không giành công. Dịch Vân tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, chân chính muốn tạ ơn hay là vị cao nhân kia à, chỉ là nghe ngươi nói cao nhân kia không muốn lộ diện, Kế Gió ngươi lần sau gặp hắn thay mặt gia gia ta hảo hảo nói lời cảm tạ, nếu là đối phương muốn thu ngươi làm truyền nhân, gia gia ta cũng sẽ không phản đối. Dịch Kế Phong nghe tiếng, điềm nhiên như không có việc gì gật gật đầu đáp, ta đã biết gia gia, ta biết làm thế nào. Gia gia, hiện tại ngươi chẳng những bệnh thuyên giảm diệt hết mà lại võ đạo tiến nhanh, lại là chúng ta Danh Kiếm Sơn trang đại hỷ sự, hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Dịch Vân nghe tiếng cũng không phản đối, tốt, sắp thực hẳn là hảo hảo ăn mừng một phen, để hạ nhân đi chuẩn bị đi, mấy ngày nay trong trang đệ tử cùng hạ nhân cố đều nghỉ ngơi, hảo hảo ăn mừng một phen. Tại Dịch Vân cho phép phía dưới, Danh Kiếm Sơn trang tùy theo công việc lưu đủ lên. Giang đèn kết hoa, yến hội không ngừng, phen này trong trang ăn mừng liên tiếp kéo dài 5 ngày, người người đều vui vẻ ra mặt. Thẳng đến sau 5 ngày, ăn mừng kết thúc, trong trang bắt đầu khôi phục ngày xưa bình thường không khí. Dịch Kế Phong chủ động tìm được Dịch Vân, mở miệng nói, "Gia gia, bây giờ thân thể ngươi khôi phục, võ công tiến nhanh, ta cảm giác cũng là thời điểm, có ngươi tọa trấn trong trang, ta muốn một mình ra ngoài du lịch, hành tẩu giang hồ." Chương 23 mời đồng đạo, Danh Kiếm Sơn trang chuẩn bị tái xuất. Chương 23 mời đồng đạo, Danh Kiếm Sơn trang chuẩn bị tái xuất. Đi vào cái này tổng hợp đông đảo võ hiệp tác phẩm thế giới, Dịch Kế Phong tự nhiên cũng có ra ngoài du lịch, hành tẩu giang hồ dự định. Vô luận muốn đi mưu đồ đông đảo võ hiệp tác phẩm bên trong xuất hiện đủ loại cơ duyên tăng lên chính mình, hay là tận mắt chứng kiến khác biệt trong kịch bản đều có đặc điểm phấn khích nhân vật, Dịch Kế Phong đều rất có hứng thú. Lần này Dịch Kế Phong chủ động đưa ra muốn một mình du lịch giang hồ. Một phương diện bởi vì Dịch Vân tàn tật khôi phục, thực lực đại tiến, Dịch Kế Phong cũng có thể yên tâm đi ra ngoài, một phương diện khác cũng là Dịch Kế Phong tiếp tục ở tại Danh Kiếm Sơn trang võ học liền sẽ lâm vào bình cảnh. Bây giờ Dịch Kế Phong trên thân sở học công pháp, trừ chủ tu công pháp nhất định phải tiến hành theo chất lượng đồng tử công, mặt khác cơ bản đều đến cảnh giới viên mãn. Duy nhất chưa viên mãn Danh Kiếm Bát Thức cũng chỉ kém cách nhau một đường. Danh Kiếm Sơn trang trong tàng thư các tự nhiên còn có đại lượng cùng loại thiết bố sam cùng cuồng phong đao pháp dạng này võ học, nhưng tất cả đều không phải chân chính tuyệt học. Nếu như không tất yếu, những võ học này Dịch Kế Phong lĩnh hội một phen làm võ đạo tích lũy là đủ rồi, thật muốn đi tu luyện lãng phí thời gian cũng vô pháp cho hắn thực lực mang đến quá nói thêm thăng. Tiếp tục lưu lại Danh Kiếm Sơn trang khổ tu, không phải là không thể tăng lên, nhưng là tốc độ tiến bộ khẳng định sẽ chậm dần. Dịch Kế Phong chỉ có ra ngoài tìm kiếm mặt khác cơ duyên, đặc biệt là các loại thần công tuyệt học, mới có thể để cho Dịch Kế Phong thực lực tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Dịch Vân nghe nói lối nói của hắn, nhất thời thần sắc có chút do dự, "Kế Gió, bây giờ ta khỏi hẳn thương thế, thực lực tiến thêm một bước, Danh Kiếm Sơn trang áp lực không cần đều đặt ở trên người của ngươi, nếu không ngươi hay là tại trong trang lại tích lũy mấy năm đi." Dịch Kế Phong thần sắc kiên định lắc đầu, "Gia gia, ta biết ngươi lo lắng ta, cũng biết ta tiếp tục ở tại Danh Kiếm Sơn trang khổ tu là an toàn nhất đường, nhưng trong lồng chim nuôi không ra hướng, gia gia ngươi hẳn là minh bạch mới là." Dịch Vân khẽ thở dài một cái, "Ai, ta lại làm sao không rõ đạo lý này, chẳng qua là cảm thấy quá nhanh một chút, đợi thêm mấy năm kỳ thật cũng không tính trễ, đã không còn sớm." Dịch Kế Phong thần sắc kiên định. Dịch Vân gặp Dịch Kế Phong kiên trì, hơi bất đắc dĩ gật đầu, "Thôi, đã ngươi có quyết định, gia gia ta ủng hộ ngươi, bất quá giang hồ hiểm ác, Kế Gió ngươi phải nhớ kỹ trên người ngươi trách nhiệm, không thể chủ quan, chú ý cẩn thận." Dịch Kế Phong nghe tiếng cười, gật đầu đáp ứng, "Yên tâm đi gia gia, ta sẽ cẩn thận, mà lại bản lĩnh của ta ngươi cũng biết, cẩn thận một chút chắc hẳn không có nguy hiểm gì." Dịch Vân nghe tiếng cũng không khỏi đến lộ ra dáng tươi cười, trong tươi cười ẩn chứa kiêu ngạo sau khi, cũng một tia cổ quái. Kiêu ngạo là vì cháu trai ruột Dịch Kế Phong mà kiêu ngạo, tuổi chưa qua 15, cũng đã là trong giang hồ siêu nhất lưu đỉnh phong cao thủ, vô hạn tới gần tông sư cấp. Tuổi như vậy, cường hãn như thế thực lực, phóng nhãn đương kim toàn bộ giang hồ, đều là trước đó chưa từng có. Dịch Vân đương nhiên sẽ vì Dịch Kế Phong cảm thấy tự hào. Về phần cổ quái, lại là hắn nghĩ tới, chính mình cái này cháu trai tầm tính, hoàn toàn có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Vì bảo mệnh, chẳng những đem khổ luyện công pháp thiết bố sam tu luyện viên mãn, thể phách 10 phần cường hãn, hơn nữa còn có một môn ẩn chứa khinh công pháp môn tuyệt học phong thần thối. Nghĩ đến tu luyện tới viên mãn phong thần thối tại Dịch Kế Phong trên thân bày ra cường hãn uy lực cùng tốc độ kinh khủng, Dịch Vân cũng là im lặng đến cực điểm. Dịch Kế Phong có phong vô tướng dị bẩm gia trì, tu luyện viên mãn phong thần thối toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ trực tiếp đạt tới gần gấp 2 vận tốc âm thanh trình độ. Tốc độ này thường nhân liền nhìn đều không nhìn thấy, võ giả tầm thường nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ, đừng nói tiên thiên cảnh võ đạo ngưng đan đại tông sư đều không có mấy cái có loại tốc độ này. Máu châu phòng thủ châu, lại tốc độ nghịch thiên, Dịch Kế Phong bảo mệnh năng lực hoàn toàn kéo căng. Dịch Vân tự nghĩ dù là bây giờ chính mình muốn bắt lại Dịch Kế Phong đều không có bao nhiêu nắm chắc. Không khỏi cũng là có chút điểm âm thầm là Dịch Kế Phong tương lai đối thủ đau lòng, bởi vậy Dịch Vân trong tươi cười mới mang một tia cổ quái ý vị. Bất quá rất nhanh, Dịch Vân liền thu thập xong tâm tình, tiếp tục mở miệng nói, "Bản lĩnh của ngươi hành tẩu giang hồ ngược lại là cũng đầy đủ, bất quá vẫn là hơi chậm một đoạn thời gian đi, yên tâm, không bao lâu." "A?" Dịch Kế Phong nghe hỏi hơi nghi hoặc một chút. Dịch Vân lúc này mới lên tiếng nói tiếp, "Bây giờ ta hai chân khôi phục lại, thực lực cũng càng tiến một bước, Danh Kiếm Sơn trang ngược lại là có thể sớm tái xuất, ta chuẩn bị cho là ngươi lễ đội mũ danh nghĩa mời giang hồ đồng đạo, tuyên dương việc này." Cổ đại nam tử lễ đội mũ, đại biểu nó đã là một người trưởng thành, có thể thành gia lập nghiệp, gánh chịu trách nhiệm. Ban đầu lễ đội mũ niên kỷ tại tuần thay mặt là đã đặt xong tại nam tử 20 tuổi thời điểm. Bất quá về sau thời đại khác nhau, khác biệt địa khu có khác biệt biến hóa, dân gian từ 15 tuổi đến 20 tuổi cử hành đều có. Danh Kiếm Sơn trang vốn là giang hồ thế gia không có như vậy coi trọng, tăng thêm Dịch Kế Phong phụ mẫu đều mất muốn nhanh chóng gánh chịu trách nhiệm cũng nói qua được. "Ta hiểu được gia gia, vậy liền dựa theo ý của ngươi xử lý đi." Dịch Kế Phong nghe tiếng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng Dịch Vân giấu giếm ý tứ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Dịch Vân mượn cho Dịch Kế Phong hành quan lễ danh nghĩa, mời giang hồ đồng đạo, trừ chính thức tuyên cáo danh kiếm sơn trang lần nữa tái xuất bên ngoài, còn có thâm ý khác. Mời giang hồ đồng đạo tới xem lễ, Dịch Vân đến lúc đó tự nhiên muốn ra mặt, vừa vặn đem nó bây giờ tàn tật khôi phục, thực lực đột phá đại tông sư tin tức cũng tuyên dương ra ngoài. Danh kiếm sơn trang ra Dịch Vân như thế một vị đại tông sư tin tức vừa ra, đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận hạng giá áo túi cơm. Dịch Kế Phong phía sau có như thế một vị chỗ dựa, phía sau hành tẩu giang hồ, dù là người hữu tâm muốn xuất thủ, cũng phải cố kỵ Dịch Vân vị đại tông sư này tồn tại, Dịch Kế Phong sẽ an toàn rất nhiều. Sáng tỏ Dịch Vân dụng tâm lương khổ, Dịch Kế Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của hắn. Chương 24 Tiếu Mỹ Nhân Giang Ngọc Yến, xuất phát đưa thiệp mời. Chương 24 Tiếu Mỹ Nhân Giang Ngọc Yến, xuất phát đưa thiệp mời. 3 ngày sau sáng sớm, danh kiếm sơn trang kiếm mộ ngoài cửa, Giang Ngọc Yến thân ảnh mảnh khảnh đang dựa vào trên một cây đại thụ, đứng tại dưới bóng cây ngắm nhìn kiếm mộ cửa lớn. Những năm này theo tuổi tác tăng trưởng, Giang Ngọc Yến trổ mã đến càng phát ra duyên dáng yêu kiều, đã có thể được xưng là một cái tuyệt sắc xinh đẹp giai nhân. Không bao lâu, Dịch Kế Phong thân ảnh từ kiếm mộ bên trong đi ra. Trước đó lại là Dịch Kế Phong lại đang kiếm mộ bên trong, lĩnh hội cuối cùng một thanh bảo kiếm Lưu Ly kiếm kiếm ý chỉ là đáng tiếc, Lưu Ly kiếm làm tám chuôi danh kiếm bên trong mạnh nhất một thanh, ẩn chứa kiếm pháp cũng là cường đại nhất tinh thông. Muốn lĩnh ngộ nó kiếm ý, tương đương với muốn đem một môn cường đại tuyệt học tu luyện tới cảnh giới viên mãn, xác thực không dễ dàng. Dù là Dịch Kế Phong như vậy tư chất cực kỳ cường hãn người, cũng không phải nói đơn giản liền có thể giải quyết trước mắt, vẫn như cũng không cách nào ngưng tụ thành kiếm ý danh kiếm bắt thức môn này cường đại tuyệt học, cũng bởi vậy chỉ có thể tiếp tục dừng lại tại cảnh giới đại thành. Đối với cái này Dịch Kế Phong cũng không bắt buộc, tâm tính bình thản. Dù là Dịch Kế Phong biết rõ, qua một thời gian ngắn chính mình liền muốn ra ngoài du lịch, không có khả năng lại tùy thời cầm Lưu Ly kiếm tiến hành lĩnh hội cũng giống vậy. Trên thực tế Lưu Ly kiếm cũng chỉ là phụ trợ, bản thân đã lĩnh ngộ cũng ghi lại ẩn chứa trong đó kiếm đạo tinh túy Dịch Kế Phong, không có Lưu Ly kiếm cũng có thể tiếp tục thăng ngộ, chỉ là hiệu suất thấp một chút thôi. Dịch Kế Phong vừa ra kiếm mộ, liền chú ý đến Giang Ngọc Yến thân ảnh, trên mặt hiện hiện một vẻ ôn nhu ý cười, trực tiếp cất bước tiến lên. Giang Ngọc Yến càng là nhảy cẫng, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đến Dịch Kế Phong trước người. "Công tử, người ra ngoài rồi." Giang Ngọc Yến ánh mắt lóe ánh sáng bình thường, si ngốc nhìn qua Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong đưa tay mười phần thân cận bóp một chút Giang Ngọc Yến gương mặt xinh đẹp, mở miệng nói, "Thời tiết có chút nóng, ngươi hay là không cần thường xuyên đến bực này ta." Giang Ngọc Yến nét mặt tươi cười như hoa cũng không trả lời, chỉ là dí dỏm phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, chủ động kéo lên Dịch Kế Phong cử tay. Dịch Kế Phong thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, tùy ý mở ra bộ pháp, cứ như vậy hai người gắn bó lấy trong trang các nơi chẳng có mục đích đi dạo. Danh kiếm sơn trang nội bộ lại như thế nào lộng lẫy, mỹ lệ, ở nhiều năm như vậy cũng nhìn qua đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng có đôi khi, thấy là cái gì phong cảnh cũng không trọng yếu là cùng người nào cùng một chỗ nhìn. Những năm này Dịch Kế Phong cùng Giang Ngọc Yến sớm chiều ở chung xuống tới. Hai người tình cảm cũng là ngày càng thâm hậu, quan hệ càng thân cận. Nguyên bản Giang Ngọc Yến càng nhiều là đem Dịch Kế Phong xem như cung cấp càng rất hơn sống dựa vào, Dịch Kế Phong cũng nhiều hơn là nghĩ đến thu phục Giang Ngọc Yến xem như tương lai giúp đỡ, hai người đều có tư tâm. Bất quá theo thời gian trôi qua, ở chung thời gian càng dài, tư tâm dần dần biến mất, cố đều đem đối phương trong lòng mình địa vị không ngừng đề cao. Dịch Kế Phong hoa thời gian bồi Giang Ngọc Yến đi dạo một hồi lâu, Giang Ngọc Yến muốn đi cho Dịch Kế Phong an bài cơm trưa rời đi. Dịch Kế Phong vốn là muốn trực tiếp trở về Lăng Vân Viện. Bất quá vừa vận hắn chú ý tới, lúc này trong trang hạ nhân đều đang bận rộn lấy. Xem ra đều là tại vì chiêu đãi đến đây xem lễ người trong võ lâm làm chuẩn bị a, tính toán, đi trước tìm ra ra, nhìn xem có cần hay không hỗ trợ đi. Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiếp lấy Dịch Kế Phong đưa tới một cái hạ nhân hỏi thăm, biết được ra ra Dịch Vân lúc này ở đại sảnh danh kiếm đường, Dịch Kế Phong trực tiếp tiến về. Không bao lâu, làm Dịch Kế Phong đi vào danh kiếm đường lúc, phát hiện trừ Dịch Vân bên ngoài, còn có một số kẻ không quen biết. Dịch Kế Phong thấy thế không có trực tiếp chen vào nói, chỉ là trước đứng ở một bên quan sát. Những này kẻ không quen biết tựa hồ bản thân cũng không đều là cùng một bọn, chia làm mấy phát, riêng phần mình mặc không đồng dạng thức chế ngự. Dịch Vân lúc này đang chắp tay đối với đám người này nói, việc này làm phiền các đại tiêu cục, còn xin mau chóng đem đồ vật đưa đến mục đích. Tiếp lấy dưới tay đám người nhao nhao đáp lại, vỗ bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Kế Phong lúc này mới sáng tỏ tới, nguyên lai những người này đều là tiêu cục người, mà lại phân chúc khác biệt tiêu cục, là thụ Dịch Vân ủy thác mà đến. Đợi đến các đại tiêu cục người cáo từ rời đi đằng sau, Dịch Kế Phong lúc này mới mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi thăm, ra ra, ngươi làm sao tìm được nhiều như vậy tiêu cục người? Dịch Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta tìm bọn hắn là để bọn hắn đi cho lần này được mời giang hồ đồng đạo đưa thiệp mời. Dịch Kế Phong nghe tiếng ngạc nhiên hỏi, đưa thiệp mời? Tại sao muốn xin mời tiêu cục người? Ách, chỉ là nói được nửa câu, Dịch Kế Phong liền trực tiếp kịp phản ứng, trực tiếp dừng lại câu chuyện. Bình thường tới nói, mời từng cái thế lực nhân sĩ giang hồ loại chuyện này là hẳn là giao cho danh kiếm sơn trang môn hạ ngoại vi đệ tử đi làm. Chỉ là từ khi 10 năm trước Dịch Vân thụ thương tàn tật, danh kiếm sơn trang đóng cửa không ra đằng sau, danh kiếm sơn trang lúc đó không thể không từ bỏ rất nhiều đã không cách nào duy trì lợi ích, tùy theo mà đến, dĩ nhiên chính là danh kiếm sơn trang ích lợi đại giảm. Ích lợi giảm bớt, tự nhiên không cách nào lại một mực duy trì môn hạ đông đảo ngoại vi đệ tử sinh hoạt. Vì thế danh kiếm sơn trang không thể không từng năm phân phát môn hạ ngoại vi đệ tử. Đến bây giờ, danh kiếm sơn trang môn hạ đệ tử số lượng đã ít đi rất nhiều, thậm chí muốn phái người đi cho thế lực khắp nơi đưa thiệp mời đều không đủ. Vì thế, Dịch Vân mới không thể không một lần nữa nghĩ biện pháp, dùng tiền tìm đến trưởng kỳ vào Nam ra Bắc, cùng các phương giang hồ thế lực có tiếp xúc tiêu cục người đi đưa thiệp mời. Trên thực tế vừa mới rời đi tiêu cục người lại không phải nhóm đầu tiên, trước mấy ngày một chút khoảng cách danh kiếm sơn trang thêm gần trước tới tiêu cục đã trước mang theo bộ phận thiệp mời xuất phát. Nói đến cũng là danh kiếm sơn trang những năm này càng thêm vắng tanh ảnh hưởng. Mắt thấy Dịch Kế Phong có chút khó khăn, tự trách nói nhầm bộ dáng. Dịch Vân ngược lại là rộng lượng an ủi đứng lên, không có việc gì, kế gió. Danh kiếm sơn trang trước đây ít năm vắng tanh là sự thật, nhưng bây giờ ta khôi phục lại, ngươi cũng võ nghệ có thành tựu chuẩn bị hành tẩu giang hồ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên để danh kiếm sơn trang trọng trấn uy danh. Dịch Kế Phong trực tiếp gật đầu đáp, là, gia gia, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dịch Vân nghe tiếng cười nói, tốt, gia gia tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, gia gia còn có thể sẽ giúp ngươi chống đỡ một đoạn thời gian. Dịch Kế Phong lại tiếp tục mở miệng hỏi thăm, ta đã biết, ta nhìn trong trang người bây giờ đều đang bận rộn, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Dịch Vân nghe hỏi suy tư một phen, tiếp lấy giật mình nói đến ngược lại là thật có một chuyện, Thanh Long Thành Ngự Kiếm Sơn Trang cùng chúng ta quan hệ vô cùng tốt, hay là kế gió ngươi tự mình đưa thiệp mời càng lộ vẻ thành ý. Cái kia tốt, ta một hồi tự mình đi một chuyến. Dịch Kế Phong nghe hỏi cũng không có phản đối, trực tiếp đáp ứng. Mặc dù hắn rất kiêng kỵ Doãn Trọng, nhưng là bây giờ nó còn tại che giấu tung tích cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với mình, tạm thời vẫn là an toàn. Chương 25 Doãn Trọng là đại bảo tàng, Thanh Long huyện gặp tiểu đâu. Chương 25 Doãn Trọng là đại bảo tàng, Thanh Long huyện gặp tiểu đâu. Từ khi gần 5 năm trước, Doãn Hạ mang theo con cái Doãn Thiên Kỳ cùng Doãn Thiên Tuyết bái phòng danh kiếm sơn trang đằng sau. Mặc dù bởi vì Giang Ngọc Kiến duyên cớ, hai nhà thông gia không thành, nhưng cũng chỉ là gác lại hôn ước, cũng không phải là trở mặt làm ra cái gì không thoải mái. Ngược lại, những năm này hai nhà khôi phục liên hệ, quan hệ ngày càng thân cận. Dù là bởi vì danh kiếm sơn trang tình huống đặc biệt đóng cửa không ra, Doãn Hạ hàng năm cũng đều sẽ tự mình đến bái phòng 1-2 lần, ngày bình thường ôn hòa vân thư tin vắng lai, hai nhà ngày lễ ngày Tết cũng sẽ lẫn nhau lễ vật. Hai nhà có thể nói là vãng lai mật thiết. Nguyên nhân chính là hai nhà quan hệ, lần này Dịch Vân mời nhân sĩ giang hồ, mới có thể cố ý muốn Dịch Kế Phong tự mình đi cho Ngự Kiếm Sơn Trang đưa thiệp mời, lấy đó thành ý mà Dịch Kế Phong bên này tự giác Doãn Trọng trước mắt hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Dù sao tại Thủy Nguyệt Động Thiên kịch bản trước khi bắt đầu, Doãn Trọng ngụy trang Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ cũng một mực là chính đạo cao nhân hình tượng, đương nhiên sẽ không vô cớ đối với thế giao tử đệ ra tay. Mà lại nói thật lên, bởi vì Doãn gia và Dịch gia tiền bối đã từng nhiều lần thông gia, thật bàn bề đến, Dịch Kế Phong một thế này huyết mạch cũng coi là Doãn Trọng hậu đại một trong. Chỉ cần Dịch Kế Phong không đi cố ý kích thích Doãn Trọng, không khả năng sẽ có nguy hiểm gì. Mà tại không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết, Dịch Kế Phong sẽ tùy tiện đáp ứng tiến về Ngự Kiếm Sơn Trang, còn có nguyên nhân khác. Cũng không phải nói là đi xem cái kia tương lai không biết có còn hay không là chính mình bị hôn thê Doãn Thiên Tuyết, chủ yếu vẫn là Dịch Kế Phong bản thân, đối với Doãn Trọng cũng có chỗ cầu. Đối với bây giờ biết mình đồng dạng có đồng thị bộ tộc huyết mạch Dịch Kế Phong tới nói, Doãn Trọng trên thân có thể nào đó sau chỗ tốt thật đúng là không ít. Đầu tiên là Long Thần Công cùng có cùng nguồn gốc không biết ma công, cái này hai đại công pháp thế nhưng là chuyển thừa từ thượng cổ thần ma, đẳng cấp hoàn toàn vượt qua đương kim võ lâm cái gọi là võ công tuyệt học, là chân chính thần ma công pháp. Sau đó còn có Mở Thiên Nhãn cùng đồng thị bộ tộc chuyển thừa pháp thuật, có thể hô phong hoán vũ, bố trí đặc thù kết giới, ngự sử thiên lôi địa hỏa, diệu dụng vô tận. Thậm chí còn có Doãn Trọng làm sao đem đồng thị huyết mạch tu luyện thành không chết người thân thể, thậm chí tiến một bước siêu thoát thành tiểu thần ma pháp môn. Trở lên những này, cũng chỉ là liệt kê ra Doãn Trọng trên thân có thể mưu đồ một phần nhỏ đứng đầu nhất chỗ tốt. Dù là những này đứng đầu nhất chỗ tốt rất khó tùy tiện tới tay, kém một bậc chỗ tốt cũng là nhiều vô số kể. Làm tồn thế 500 năm cường giả tuyệt thế, Doãn Trọng trong thời gian dài dằng dặc này, hữu ý vô ý ở giữa không biết góp nhặt bao nhiêu thần công tuyệt học cùng thiên tài địa bảo. Chỉ cần tìm được cơ hội có thể thu hoạch Doãn Trọng ngón tay khe hở lộ ra một chút chỗ tốt, đều đủ để bây giờ Dịch Kế Phong được ích lợi không nhỏ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Doãn Trọng chính là một cái đại bảo tàng. Bất quá Dịch Kế Phong đáp ứng tiến về Ngự Kiếm Sơn Trang đưa thiệp mời đằng sau, nhưng không có trực tiếp xuất phát, mà là trước quay về chính mình ở lại Lăng Vân Viện, bồi tiếp Giang Ngọc Yến cùng một chỗ ăn cơm chưa xong, cáo chi chính mình muốn ra cửa một chuyến đưa thiệp mời. Sau đó Dịch Kế Phong mới mang theo thiệp mời xuất phát. Danh Kiếm Sơn Trang cửa ra vào, Dịch Kế Phong thân ảnh xuất hiện, phân biệt một chút phương hướng, liền trực tiếp hướng phía đông xuất phát, tiến về Thanh Long huyện phương hướng. Dịch Kế Phong cũng không cưỡi ngựa, lấy hắn bây giờ khinh công, so với bất luận cái gì bảo mã đều muốn mau hơn rất nhiều. Dưới chân một chút, Dịch Kế Phong thân ảnh liền trực tiếp phủ diêu mà lên, nhanh chóng hướng phía đông phương phi cấp mà ra. Chỉ gặp Dịch Kế Phong thân ảnh trên không trung thẳng tắp bay lượn ra hơn 100 mét, nhưng như cũng không có một đinh nửa điểm muốn trở xuống mặt đất ý tứ. Như vậy khinh công thân pháp, để cho người ta nhìn thấy tuyệt đối khó có thể tin, hoàn toàn đã vượt ra khỏi bình thường người trong võ lâm đối với khinh công định nghĩa. Trên thực tế, liền ngay cả Dịch Kế Phong cũng không biết chính mình bây giờ khinh công đến cùng còn có thể hay không nhẹ công. Phong Thần Thối bản thân đúng là ẩn chứa khinh công tuyệt học công pháp, nhưng là người bình thường Phong Thần Thối dù là tu luyện tới biên mãn, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Bất quá Dịch Kế Phong trên thân còn có Phong Vô Tướng dị bẩm, trực tiếp đem Phong Thần Thối uy năng cường hóa gấp 3, triệt để sinh ra chất biến. Chẳng những tốc độ cực nhanh, trực tiếp có thể tốc độ siêu âm đi đường, mà lại có thể chân chính làm đến vùng hư ngự phong, mượn sức gió trên không trung tùy ý bay lượn, đã có thể nói là chân chính phi hành bản sự. Bất quá Dịch Kế Phong trên không trung lao vụn một lúc sau, nhưng lại chủ động hãm lại tốc độ. Đây cũng là bởi vì những năm này, Dịch Kế Phong quanh năm tại Danh Kiếm Sơn Trang đóng cửa khổ tu, trừ ngẫu nhiên buổi Dịch Vân cùng Giang Ngọc Yến tại Ngô Giang huyện cùng trung quanh sơn lâm du lãm giải sầu bên ngoài, cơ bản không có ra ngoài qua. Bây giờ khó được đi ra ngoài một chuyến, Dịch Kế Phong liền cố ý đọc đã mắt một phen dọc theo đường phong cảnh. Bất quá coi như Dịch Kế Phong cố ý giảm bớt tốc độ đọc đã mắt cảnh đẹp, nó đi đường tốc độ đối với những người khác tới nói cũng là nhanh đến cực điểm. Không đến 2 canh giờ, thời gian còn chưa tới trạm vạng tối hoàng hôn. Thanh Long huyện thành cũng đã xuất hiện tại Dịch Kế Phong trong tầm mắt. Đến. Dịch Kế Phong cười nhắc tới một câu. Vô ý hù đến bách tính bình thường Dịch Kế Phong, khoảng cách cửa thành một khoảng cách, trước hết đi tìm cái không người nơi hẻo lánh rơi xuống, lúc này mới nhàn nhã độ bộ tiến thành. Vừa rồi một phen không trung lao vụt, cũng không có cho Dịch Kế Phong trên thân nhiễm lên bất luận cái gì phong trần, vẫn như cũ áo trắng như tuyết. Nay chủ yếu là bởi vì phong thần thối trong công pháp xảo diệu, có thể ngự sử sức gió, nhẹ nhõm ngăn cách rơi chúng quanh bụi đất ô nhiễm. Trên thực tế, nó còn có mượn nhờ sức gió, xảo diệu hóa giải không khí trở lực hiệu quả, bởi vậy mới có thể làm đến tốc độ siêu âm đi đường, nhưng lại sẽ không xuất hiện bức tường âm thanh. Dịch Kế Phong liền như là một cái xuất ngoại dạo chơi ngoại thành đạp thanh trở về thế gia công tử bình thường, mang theo tiêu sái cao quý khí độ, cất bước đi vào Thanh Long huyện thành bên trong. Bất quá có lẽ cũng chính là bởi vì là khí độ này quá mức dễ thấy, cũng làm cho Dịch Kế Phong trực tiếp bị người hữu tâm để mắt tới. Đi ở trong thành trên đường, Dịch Kế Phong đột nhiên có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Nguyên lai lại là Dịch Kế Phong lại là đã nhận ra, một đạo thân ảnh tiểu tiểu giả bộ như vô ý hướng phía chính mình tới gần, nó tay nhỏ thì là bí ẩn chụp vào Dịch Kế Phong bên hông cầm nang. Người tới cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt, từ thân hình đó có thể thấy được nó tuổi tác cũng không lớn. Bất quá nó đang trộm trộm một chuyến này ở giữa, lại là kinh nghiệm phong phú. Nó tại Dịch Kế Phong vào thành không bao lâu, liền chú ý tới Dịch Kế Phong. Rất dễ dàng liền nhận ra Dịch Kế Phong quần áo trên người tay nghề thêu tinh xảo, dùng tài liệu chân quý, rõ ràng xuất thân bất phàm. Dù là Dịch Kế Phong bên hông đựng tiền cẩm nang có vẻ hơi khúc gắt, giống như trang tài vật không nhiều, nhưng là người tới cũng từ cẩm nang hạ xuống trình độ, nhìn ra trong túi gấm chứa khẳng định là phân lượng càng nặng vàng. Chương 26 Tam Hoa Phường 3 tỷ muội, Trừng Trị trêu đùa ba nữ. Chương 26 Tam Hoa Phường 3 tỷ muội, Trừng Trị trêu đùa ba nữ. Trên thực tế cái này để mắt tới Dịch Kế Phong tiểu tặc phán đoán cũng không sai, Dịch Kế Phong trong cẩm nang trang đúng là Dịch Vân cho Kim Diệp Tử. Những năm này danh kiếm sơn trang mặc dù vắng tanh không ít, nhưng cũng không trở thành muốn đang ăn xuyên hoa tiêu các phương diện bạc đãi Dịch Kế Phong vị này thiếu trang chủ. Bất quá đáng tiếc là, người tới mặc dù một chút nhìn ra Dịch Kế Phong có tiền, nhưng không có cao hơn một tầng ánh mắt nhìn ra Dịch Kế Phong cường đại bản sự. Dù là Dịch Kế Phong bên hông bội kiếm, người tới cũng chỉ xem như vật phẩm trang sức, trực tiếp đem Dịch Kế Phong nhìn thành đơn thuần công tử ca, dê béo lớn. Ha ha, đồ ngốc này, hôm nay vận khí lại là không sai. Ngay tại tiểu thâu tay sắp bắt lấy Dịch Kế Phong bên hông cầm nàng, trong lòng đắc ý thời khắc. Dịch Kế Phong mang theo ý cười thanh âm vừa vận chuyển vào đối phương trong tai, "À, tiền của ta cũng không phải tốt trộm, ánh mắt của ngươi còn chờ để cao a." Người tới mặc dù cũng có võ nghệ tại thân, nhưng quả thực cũng không cao minh, nhiều lắm là chính là tam lưu trình độ, làm sao có thể giấu giếm được bây giờ Dịch Kế Phong. Đối phương còn không có động thủ liền bị Dịch Kế Phong chú ý tới người này tiểu động tác. Dịch Kế Phong trêu chọc một câu, cố ý tại đối phương sắp thành công thời khắc phá hư đối phương hy vọng, cũng coi là Dịch Kế Phong một chút ác thú vị. Tiểu thâu nghe tiếng một trận quá sợ hãi, còn không đợi làm ra phản ứng gì, đột nhiên cảm giác trên tay như bị điện giật. Tiếp lấy thân thể chấn động, trực tiếp không bị khống chế bay rất ra ngoài. Lại là Dịch Kế Phong vận dụng tinh huy cương khí, trực tiếp đem nó chấn khai. Phanh một tiếng vang trầm, người tới bay thẳng ra mấy mét đập xuống đất. Ai u một tiếng mềm giòn dễ vỡ kêu đau. Ngã nhào trên đất tiểu thâu trực tiếp bị ngã đến thất điên bắt đảo, nhất thời dậy không nổi thân. Trên thực tế, đây đã là Dịch Kế Phong hạ thủ lưu tình. Vừa rồi Dịch Kế Phong đã nhìn ra tiểu thâu trên thực tế là một cái tuổi tác không lớn nữ hài, cũng không có ra tay đoạt, không phải vậy trực tiếp dùng cương khí chấn động, cũng đủ để cho nó ngũ tạng vỡ vụn mà chết. Bây giờ chỉ là tiểu trường đại giới mà thôi. Dịch Kế Phong dừng bước lại, trên mặt trêu chọc nhìn đối phương một chút. Phát hiện ngoài ý muốn cái này tiểu nữ tặc mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là tướng mạo lại có chút đẹp đẽ mỹ lệ. Bất quá đối với này Dịch Kế Phong chỉ là thoáng ngạc nhiên, cũng không có quá để trong lòng, tiếp lấy liền muốn rời đi. Mà đúng lúc này, một tiếng mang theo nóng nảy mềm giòn dễ vỡ tiếng nói truyền đến, "Đậu đậu, người không sao chứ?" Lại là từ nơi không xa nơi hẻo lánh chạy tới một nữ hải, đội vàng hướng phía ngã trên mặt đất tiểu nữ tặc chạy tới. Dịch Kế Phong nghe tiếng trong lòng hơi động, lần nữa dừng bước, nhìn về phía hai cô gái kia. "Đậu đậu, chẳng lẽ là các nàng? Thế mà trùng hợp như vậy." Dịch Kế Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lúc này mới bắt đầu chăm chú dò xét hai nữ hải này tướng mạo, cẩn thận phân biệt. Một phen sau khi quan sát, mặc dù bởi vì hai nữ hải niên kỷ nguyên nhân có chút khác biệt, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được mấy phần cảm giác quen thuộc. Dịch Kế Phong cũng xác nhận hai nữ hải này chính là Thủy Nguyệt Động Thiên trong kịch bản nhân vật trọng yếu, Tam Hoa Phường 3 tỷ muội thứ hai, Đậu Đậu cùng Châu Nhi. Lúc này Châu Nhi một mặt sốt ruột ôm Đậu Đậu hỏi thăm, "Đậu Đậu, ngươi thế nào a?" Đậu Đậu mặt ngoài kêu đau không thôi, nhưng là trên thực tế bởi vì Dịch Kế Phong không muốn thương tổn người lưu thủ, nàng chỉ là phổ thông ngã một phát đã sớm tốt. Bây giờ kêu đau, chỉ là đang giả vờ đáng thương muốn che đậy Dịch Kế Phong thôi. Bị Châu Nhi thúc hỏi ra bên dưới, Đậu Đậu đành phải tiếp tục mở miệng nói, "Chân đau quá, giống như xoay đến." Đậu Đậu vừa nói, một bên cho Châu Nhi nháy mắt ra dấu nhắc nhở. Dịch Kế Phong đem nó nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt sáng tỏ Đậu Đậu tâm tư, âm thầm buồn cười. Ngược lại là Châu Nhi quan tâm sẽ bị loạn không nhìn thấy, tin là thật, tức giận trừng mắt về phía Dịch Kế Phong mắng, "Đều tại ngươi." Hại Đậu Đậu thủ thương, ngươi lại phôi đàn này. Dịch Kế Phong thấy thế cũng không cùng nàng so đo, chỉ là cười nhíu mày, không nói gì. "Đi." Vừa xuất hiện ngăn tại hai cái muội muội trước người trực tiếp giơ tay lên, một đoàn bột màu trắng trực tiếp vung hướng Dịch Kế Phong, chính là vôi phấn. Phát hiện muội muội thất thủ, muốn lấy loại thủ đoạn này cứu người. Bằng vào Dịch Kế Phong bản sự, đương nhiên sẽ không bị loại này bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ tính toán. Còn không có xuất thủ, Dịch Kế Phong liền đã đoán được nàng muốn làm gì. Chỉ gặp Dịch Kế Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp liền điều động phong chi lực hình thành gió lớn gào thét. Hô 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 vẩy ra vôi phấn trực tiếp bị gió lớn cuốn ngược mà quay về, nào về phía ba tỷ muội. Ba tỷ muội thấy thế vội vàng muốn tránh né, ngay cả đầu đầu cũng không lo được làm bộ thương thế, sốt ruột đứng dậy muốn chạy. Dịch Kế Phong cười cười khoát tay, ngón tay khẽ nhúc nhích, ba đạo rất nhỏ tiên thiên thật nhũ vị trí thẳng đến ba tỷ muội huyệt đạo. Lập tức ba tỷ muội liền bị điểm huyệt dừng ở nguyên địa không thể động đậy, sau đó liền bị vôi phấn đổ một thân, khắp cả mặt mũi đều là chật vật không chịu nổi. Ha ha ha. Dịch Kế Phong nhìn xem ba tỷ muội bộ dáng chật vật cười ra tiếng. Thấy thế tức giận mở miệng, ngươi khu khu phi phi phi, ngươi tên hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả chúng ta. Dịch Kế Phong thần sắc trêu chọc mở miệng, chật chật. Ba người các ngươi tiểu thâu trộm cắp không thành bị bắt, thế mà còn dám lớn lối như thế, cũng chính là ta tính tốt, không phải vậy ba người các ngươi chân đều bị đánh gãy. Theo Dịch Kế Phong lời nói mở miệng, chung quanh vây xem đi lên đám người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn về phía ba tỷ muội ánh mắt không còn đồng tình. Ba tỷ muội thấy thế cũng biết là chính mình đối lý, đành phải trầm mặc. Nhưng rất nhanh, đầu đầu lần nữa chủ động mở miệng, trộm đồ chính là ta, không liên quan hai người bọn họ sự tình, mà lại ta không phải không trộm được sao, ta xin lỗi ngươi. Có lỗi với, cầu ngươi thả chúng ta đi. Dịch Kế Phong lúc này mới cười cười gật đầu nói, cái này còn tạm được, ta vốn là không muốn thương tổn người, chỉ là cho các ngươi một điểm nhỏ giáo hơn thôi, các ngươi bị ta điểm huyệt, hay là trước tiên ở nơi này đứng đấy đi. Sau khi nói xong, Dịch Kế Phong xoay người rời đi, chỉ để lại chật vật không chịu nổi ba tỷ bội không thể động đậy đứng tại chỗ, gặp đám người vây xem và bạch nhãn, vừa thẹn lại giận. Đương nhiên, Dịch Kế Phong muốn cũng không muốn hại các nàng, điểm huyệt dùng công lực ít, chỉ cần ngoại lực nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ giải trừ, miễn cho ba tỷ bội thật bị người tổn thương. Cuối cùng, chật vật ba tỷ bội bất đắc dĩ bị người vây xem chỉ trò nửa canh giờ có thừa, thẳng đến nghe hỏi chạy tới Hàn Bá Thiên xuất hiện, lúc này mới được cứu vớt. Chương 27 bái phòng ngự kiếm sơn trang, Doãn Thiên Kỳ lại ra tay. Chương 27 bái phòng ngự kiếm sơn trang, Doãn Thiên Kỳ lại ra tay, kèm theo một cái thần châu đại lục các quốc gia mơ hồ phạm vi thế lực sơ đồ, điện thoại góc trên bên phải xem xét. Ngự kiếm sơn trang, ngoài cửa lớn, dạy dỗ Tam Hoa Phường ba tỷ bội một phen đằng sau, Dịch Kế Phong nhìn sắc trời không tính sớm, cũng không có tiếp tục đi dạo, rất nhanh liền tới đến nơi đây. Không giống với danh kiếm sơn trang ở vào ngoại ô, Ngự kiếm sơn trang lại là ở vào Thanh Long huyện thành thành nội, chỉ là sát bên thành trì biên giới, sơn trang hậu phương chính là ngoài thành núi rừng. Làm Dịch Kế Phong đi vào Ngự kiếm sơn trang ngoài cửa sau, cửa ra và hộ vệ nhìn thấy Dịch Kế Phong quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, cũng không dám coi thường. Một người trong đó tiến lên, thái độ kính cẩn mở miệng, xin hỏi người đến tính danh, đến Ngự kiếm sơn trang cần làm chuyện gì? Dịch Kế Phong nhìn thấy cửa ra và hộ vệ cốt đều thân mang thiết giáp, thân thể cường tráng, khí thế bức người, cũng là trong lòng thầm khen, không hổ là Ngự kiếm sơn trang uy trấn giang hồ thiết vệ đội, sát thực bất phàm. So với bây giờ vắng tanh danh kiếm sơn trang, Ngự kiếm sơn trang dưới trướng lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nó trong trang thiết vệ đội, cố đều là tuyển chọn tỉ mỉ từ đời đời tụ Ngự kiếm sơn trang ân đức, tâm tính thuần phát, trung thành tuyệt đối đệ tử. Mỗi một cái thiết vệ đội đều do Ngự kiếm sơn trang cung cấp đại lượng tài nguyên, tu luyện ngoại công khổ luyện pháp môn. Người người phối hữu bao trùm toàn thân tinh cương thiết giáp, các loại sắc bén dài ngắn binh khí, thậm chí còn có cung nỏ, hoàn toàn trang bị đến tận răng. Mà căn cứ Dịch Kế Phong hiểu rõ đến, như vậy thiết vệ đội, Ngự kiếm sơn trang cho tới nay đều trưởng kỳ nuôi hơn 1000 người, có người rời khỏi lập tức hậu bị bổ sung. Hơn 1000 người thiết vệ đội nếu là đem nó kéo đến trên chiến trường, đối đầu từng cái đại quốc tinh binh, lấy một địch 10 thậm chí mấy chục, liều mạng mấy vạn tinh binh cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nguồn lực lượng này cường đại, dù là danh kiếm sơn trang lịch đại thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không có đủ. Chỉ có thể nói, có Doãn Trọng cường hãn như thế nhân vật âm thầm đến nữa. Trong mấy trăm năm chưa bao giờ có cái gọi là Thung Lũng Kỳ Ngự kiếm sơn trang, nó đánh xuống bốn liếng thực sự quá mức phong phú, viễn siêu bình thường võ lâm thế gia có khả năng tưởng tượng. Nó tiềm ẩn lực lượng, đoán chừng đuổi sát bây giờ trong giang hồ trên mặt nổi cấp cao nhất thế lực thiếu lâm, võ đàng chi lưu. Cũng chính là Doãn gia người có đồng thị bộ tộc huyết mạch. Nhận huyết mạch ảnh hưởng, Doãn gia lịch đại cơ bản đều là tâm tính người lương thiện, cũng không có quá nhiều dã tâm dục vọng, không phải vậy tranh bá thiên hạ cũng đủ. Dịch Kế Phong trong lòng hiện lên không ít suy nghĩ, mặt ngoài bất động thanh sắc, còn xin thông bẩm quý trang đại trang chủ, liền nói danh kiếm sơn trang Dịch Kế Phong tới chơi. Tiến lên hộ vệ nghe tiếng ánh mắt khẽ nhúc đích. Nó bản thân tại thiết vệ đội thuộc về tiểu đầu lĩnh cấp 1, biết đến sự tình càng nhiều hơn một chút. Nó ngược lại là cũng đã được nghe nói danh kiếm sơn trang, còn biết danh kiếm sơn trang cùng Ngự kiếm sơn trang giao hảo, nhà mình đại trang chủ hàng năm đều sẽ tự mình đi qua bái phòng 1-2 lần. Bởi vậy nó càng thêm không dám thất lễ, cung kính chắp tay thi lễ, nguyên lai là danh kiếm sơn trang quý khách, còn xin đợi chút, ta lập tức tiến đến thông bẩm trang chủ. Dịch Kế Phong biểu lộ ôn hòa nhẹ gật đầu, làm đáp lại. Tiếp lấy hộ vệ đầu lĩnh liền trực tiếp bước nhanh đi vào trong trang, tiến đến thông bẩm. Không bao lâu, hộ vệ đầu lĩnh liền trở lại ngoài cửa, đi theo phía sau một cái nhìn xem mạc cước khoảng 40 tuổi nam tử. Nam tử vừa ra khỏi cửa liền nhiệt tình đối với Dịch Kế Phong nói, tại hạ Lý Dụng, là Ngự kiếm sơn trang quản gia, hai vị trang chủ đã ở đại sảnh chờ đợi, cho mời Dịch thiếu trang chủ cùng ta vào cửa. Cái này Lý Dụng nhưng cũng là Dịch Kế Phong người quen, trong kịch bản chính là Doãn Thiên Cửu cậu, là Ngự kiếm sơn trang thế hệ này chân chính nhị trang chủ thu dưỡng dục Doãn Thiên Cửu. Đa tạ Lý quản gia. Dịch Kế Phong cười trả lời một câu. Lý Dụng đội nói, không dám nhận tạ ơn, đây là tại hạ phải làm. Nói xong Lý Dụng liền ở phía trước dẫn đường, mang theo Dịch Kế Phong hướng trong trang đi đến. Lần đầu tiên tới Ngự Kiếm Sơn Trang, Dịch Kế Phong cũng có mấy phần hiếu kỳ, vừa đi vừa hướng bốn phía quan sát. Rất rõ ràng, Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong các loại trang trí bố trí, so với Danh Kiếm Sơn Trang còn phải mạnh hơn không ít, để Dịch Kế Phong không khỏi âm thầm tán thưởng. Không bao lâu, Dịch Kế Phong đi theo Lý Dụng đi vào Ngự Kiếm Sơn Trang chính sảnh trước trên quảng trường. Chỉ là không đợi Dịch Kế Phong đi vào chính sảnh, một bóng người lại là bỗng nhiên từ bên cạnh chạy ra. Người tới trực tiếp chính là hét lớn một tiếng, "Ha ha, Dịch Hiền đệ ngươi tới rồi, xem chiêu." Nói đến đây người liền trực tiếp rút kiếm công đi lên. Trên thực tế, người này chính là cái kia Doãn Thiên Kỳ. Lại là hắn vừa vặn nghe được trong trang hạ nhân đàm luận, biết được Dịch Kế Phong đến nhà bái phỏng, liền vội vội vàng chạy đến, muốn cùng Dịch Kế Phong giao thủ lần nữa. Đương nhiên, đây không phải muốn đối với Dịch Kế Phong bất lợi cái gì, càng nhiều chỉ là luận bàn tính chất, tham dò bây giờ Dịch Kế Phong thực lực thôi. Dịch Kế Phong thấy thế cũng không giận, cười khẽ mở miệng trêu chọc, lại tới, "Doãn huynh những năm này cùng ta giao thủ cũng có đến vài lần, làm sao còn không chịu thua à?" Trên thực tế Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Kỳ giao thủ lại là không chỉ 5 năm trước một lần kia. Những năm này Dịch Kế Phong mặc dù không thế nào nổi danh kiếm sơn trang, chỉ là tại nhà mình trong trang tập trung tinh thần khổ tu tăng lên chính mình. Nhưng là những năm này Doãn Hạo hàng năm đều sẽ đi bãi phòng danh kiếm sơn trang 1-2 lần. Mặc dù về sau Doãn Hạo tới, không còn giống lần thứ nhất như thế, mang theo một đôi nhi nữ cùng một chỗ tới cửa, nhưng là đại đa số tình huống, chỉ là thiếu một cái Doãn Thiên Tuyết thôi. Doãn Thiên Kỳ những năm này lại là đi theo Doãn Hạo nhiều lần tới cửa. Mỗi một lần tới cửa, đã từng bại bởi Dịch Kế Phong Doãn Thiên Kỳ, đều sẽ xuất thủ lần nữa khiêu chiến Dịch Kế Phong. Đáng tiếc, khi thắng khi bại, một lần cũng không có thắng nổi. Cũng không phải Doãn Thiên Kỳ những năm này một mực không có tiến bộ. Tương phản, có Dịch Kế Phong người đồng lứa này kích thích, tăng thêm Doãn Hạo về sau thúc dục, Doãn Thiên Kỳ những năm này thực lực ngược lại là tăng lên không nhỏ. Bây giờ Doãn Thiên Kỳ đã đột phá tiên tiên vô lượng cảnh, đạt tới nhất lưu cao thủ cấp độ. Mà lại nó tu luyện Ngự Kiếm Sơn Trang kiếm pháp tuyệt học, cũng đã đến cảnh giới đại thành. Hắn thực lực so với 5 năm trước tuyệt đối mạnh mấy lần. Chỉ là đáng tiếc, Dịch Kế Phong tăng lên lại so hắn còn muốn càng nhanh. Hai người chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại là chênh lệch càng lúc càng lớn. Chương 28 lại bại Doãn Thiên Kỳ, thần ma chi lực trận tướng. Chương 28 lại bại Doãn Thiên Kỳ, thần ma chi lực trận tướng. Dứt khoát, Doãn Thiên Kỳ bản thân có đồng thị bộ tộc tâm tính đơn thuần hiền lành đặc điểm. Dù là khi thắng khi bại, Doãn Thiên Kỳ cũng không có mảy may bởi vậy ghi hận Dịch Kế Phong. Nhiều lắm là cũng là bởi vì thiếu niên tâm tính không chịu vừa, kìm nén một hơi nghĩ đến muốn về sau đòi lại thôi. Lúc này đối mặt Dịch Kế Phong trêu chọc, hắn cũng không để ý Doãn Thiên Kỳ chỉ là liếc mắt về đối, bớt nói nhảm, ta gần nhất kiếm pháp đại thành, cũng không có dễ dàng như vậy thua ngươi. Nói Doãn Thiên Kỳ trên thân kiếm tăng lực, vận kiếm càng nhanh hướng phía Dịch Kế Phong đâm tới. Dịch Kế Phong thấy thế chỉ là cười nhạt cười, nhấc chân nhẹ nhàng phóng ra một bước. Lại là đã phong thần thối ngự sử sức gió pháp môn, mượn Doãn Thiên Kỳ xuất kiếm mang theo kiếm phong, thân hình liền trực tiếp như tơ liễu giống như phiêu đãng ra. Hơi hợt ở giữa, Dịch Kế Phong liền tránh ra Doãn Thiên Kỳ đã là toàn lực xuất thủ một kiếm. Doãn Thiên Kỳ không chịu từ bỏ, tiếp tục xuất kiếm truy kích. Dịch Kế Phong chỉ là vận dụng cùng trước đó đồng dạng pháp môn, thân hình phiêu đãng bay múa theo gió, liền để Doãn Thiên Kỳ tiến công hoàn toàn thành vô dụng công. Trên thực tế, lấy Doãn Thiên Kỳ thực lực trước mắt, nếu không có Dịch Kế Phong không có ác ý, thứ nhất chiêu liền sẽ bị Dịch Kế Phong trực tiếp miểu sát. Coi như vậy, Dịch Kế Phong cũng là lược thi thủ đoạn, liền để Doãn Thiên Kỳ ngay cả mình góc áo đều sở không tới. Mà lại Dịch Kế Phong toàn không để lực, từ đầu tới đuôi đều là Doãn Thiên Kỳ tại dùng lực, đợi đến Doãn Thiên Kỳ mệt mỏi tình trạng kiệt sức, Dịch Kế Phong cũng sẽ không có một chút tiêu hao. Như vậy giao thủ ở giữa, Dịch Kế Phong cũng cố ý kéo dài khoảng cách, miễn cho hai người giao thủ thương tổn tới rõ ràng không thông võ nghệ quản gia Lý Dụng. Lý Dụng mới vừa rồi bị Doãn Thiên Kỳ bỗng nhiên giật nảy mình, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tiếp lấy Lý Dụng thần sắc sốt ruột mở miệng quên nhủ, "Thiếu trang chủ, nhanh dừng tay đi, hai vị trang chủ còn đang chờ đâu." Doãn Thiên Kỳ lại không thèm để ý, phối hợp ôn hòa kế gió giao thủ. Để một bên Lý Dụng thấy gấp không thôi, giơ chân bất đắc dĩ. Dứt khoát lúc này, Ngự Kiếm Sơn trang chính sảnh cửa ra vào, hai bóng người nghe được động tĩnh từ đó đi ra. Nhìn thấy giữa sân chẳng cảnh, hai bóng người nhìn nhau cười một tiếng, không có ngăn cản Dịch Kế Phong cùng Doãn Thiên Kỳ giao thủ ý tứ, phất tay ra hiệu Lý Dụng không cần để ý, để nó lui ra. Lý Dụng lúc này mới buông lòng tâm tình, chắp tay cáo lui. Dịch Kế Phong dư quan cũng chú ý tới một màn này, từ đại sảnh đi ra hai người, một người trong đó chính là Dịch Kế Phong gặp qua mấy lần Doãn Hạo. Một người khác không thể so với Doãn Hạo khí chất ôn hòa như ngọc, ngược lại là tự nhiên mang theo một cô bá đạo, khí thế lăng lệ. Người này chính là Doãn Trọng A. Dịch Kế Phong trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nghĩ tới đây, Dịch Kế Phong cũng không nhịn được trong lòng sinh ra một chút khẩn trương. Dù sao Dịch Kế Phong bản thân cực kỳ tiết mệnh, đối mặt Doãn Trọng như thế một cái có thể tùy tiện trấn sát chính mình cường giả khủng bố, Dịch Kế Phong trong lòng không sinh ra cảm giác nguy cơ mới là lạ. Dù là biết rõ, Doãn Trọng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với mình, nhưng là bạn nhất đâu. Loại này sinh tử không khỏi chính mình trưởng không cảm giác, Dịch Kế Phong xác thực rất không thích. Vẫn là phải trở nên càng mạnh a, mà lại phải nhanh một chút. Dịch Kế Phong trong lòng âm thầm quyết định. Lúc này, giao thủ ở giữa đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Dịch Kế Phong trên người Doãn Thiên Kỳ, một chút chú ý tới Dịch Kế Phong phân thần, không yên lòng trạng thái. Chỉ là coi như Dịch Kế Phong phân thần, Doãn Thiên Kỳ cũng mảy may không làm gì được hắn. Cái này để Doãn Thiên Kỳ thực sự có chút không cam lòng thở phì phì mở miệng, cùng ta chiến đấu còn không chuyên tâm, mà lại ngươi từ đầu tới đuôi vẫn né tránh chuyện gì xảy ra à. Dịch Kế Phong nghe tiếng lấy lại tinh thần, thấy thế cười nhạt nói, cái kia tốt, đã như vậy, ngươi tiếp ta một chiêu đi. Vừa dứt lời, Dịch Kế Phong đã chập ngón tay như kiếm nâng lên. Doãn Thiên Kỳ thấy thế không dám coi thường, trực tiếp kéo ra hai bước khoảng cách trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp lấy, chỉ gặp Dịch Kế Phong trong khi hô hấp liền chuyển hóa xuất thần sức gió công lực, hóa khí làm kiếm. Khí kiếm một thành, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi phong chi lực trong nháy mắt liền bị dẫn động, trong sân cuồng phong phẫn nộ gào thét, lăng lệ phi thường. Đối mặt một kiếm này, Doãn Thiên Kỳ cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Hắn không còn dám chờ đợi, đội vàng phát huy ra thập nhị thành công lực, thôi động Doãn gia kiếm pháp tuyệt học sát chiêu mạnh nhất, muốn đoạt tiến đánh đoạn Dịch Kế Phong xúc thế. Chỉ là đáng tiếc, đối mặt Doãn Thiên Kỳ, Dịch Kế Phong chỗ nào muốn xúc thế phát huy càng mạnh uy lực thủ đoạn nhỏ, ngược lại phải tận lực yếu bất uy lực tránh cho đả thương người. Gặp Doãn Thiên Kỳ lần nữa chủ động xuất kích, Dịch Kế Phong trực tiếp cũng thuận thế mà ra, cùng cứng đối cứng. Theo Dịch Kế Phong kiếm chỉ điểm ra, trung quanh cuồng phong quấy động, hóa thành to lớn phong kiếm công ra. Chẳng những uy lực cường hãn, mà lại tốc độ cực nhanh. Doãn Thiên Kỳ chỉ tới kịp miễn cưỡng cầm trong tay trường kiếm ngăn tại trước người. Ken một tiếng vang dọn, Doãn Thiên Kỳ trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh bay tuột tay, cả người cũng không khỏi tự chủ bay rất ra ngoài mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, Doãn Thiên Kỳ còn đứng không vững, lảo đảo liên tiếp lui về sau vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Cả hai lần này giao thủ, thắng bại rõ ràng. Mà lúc này, a, một bên Doãn Trọng lại là một bộ thần sắc kinh nghi bất định nhìn qua Dịch Kế Phong. Hắn thế mà cũng có thể kích phát thần ma chi lực, là Dịch gia cùng Doãn gia thông hồn, hắn cũng đồng dạng có thần ma huyết mạch, chỉ là bây giờ cũng đã mỏng manh không gì sánh được mới đối, chẳng lẽ là huyết mạch vừa vặn dị biến? Thú vị. Nghĩ tới đây, Doãn Trọng nhìn về phía Dịch Kế Phong ánh mắt liền có chút khác biệt. Dịch Kế Phong lại là một mực không biết một chút. Thượng cổ thần ma trời sinh có trực tiếp khống chế các loại thiên địa chi lực năng lực, đây cũng là cái gọi là thần ma chi lực. Đồng thị bộ tộc truyền thừa các loại thần kỳ pháp thuật, trên thực tế chính là đối tự thân trong huyết mạch lưu lại thần ma chi lực ứng dụng. Dịch Kế Phong không rõ ràng điểm ấy, cho tới nay, cho là mình trong thân thể thần ma huyết mạch chưa từng kích phát, là không có đủ thần ma chi lực. Nhưng là trên thực tế, Dịch Kế Phong không có cân nhắc đến một chút, chính là mình gió tinh dáng thế thiên mệnh cùng kèm theo phong vô tướng dị bẩm, cuối cùng bắt nguồn từ nữ hoa đại thần nguyên khí biến thành gió tinh. Gió tinh bản thân liền dẫn con nữ hoa đại thần bộ phận thần lực. Phong vô tướng dị bẩm thông qua điều động phong chi lực tăng phúc ý lực, bản thân cái này chính là thần ma chi lực thể hiện. Đây cũng là vì cái gì, phong thần thối tại Dịch Kế Phong trên tay sẽ thuế biến đến vượt quá tưởng tượng trình độ nguyên nhân. Loại lực lượng này trực tiếp bại lộ tại Doãn Trọng cái này thần ma chi đạo người mở đường trước mắt, tự nhiên trong nháy mắt liền bị Doãn Trọng nhận ra. Dứt khoát, Dịch Kế Phong có Doãn Trọng huyết mạch, để Doãn Trọng nội cho là hắn chỉ là huyết mạch ngoài ý muốn đột biến phản tổ. Chương 29 Doãn Trọng thái độ, Doãn Hạo thưởng thức cùng đáng tiếc. Chương 29 Doãn Trọng thái độ, Doãn Hạo thưởng thức cùng đáng tiếc. Doãn Trọng loại ý nghĩ này đối với Dịch Kế Phong tới nói có lợi có hại. Lợi một phương diện, Doãn Trọng nộ coi là Dịch Kế Phong huyết mạch phản tổ, mà Dịch Kế Phong trên thân thần ma huyết mạch đầu nguồn mục đích chính là hắn, sẽ để cho hắn coi là Dịch Kế Phong huyết mạch cùng mình tương cận. Loại ý nghĩ này bao nhiêu sẽ ảnh hưởng Doãn Trọng đối với Dịch Kế Phong cảm nhận, vô ý thức càng thân cận. Nguyên bản trong kịch bản, Doãn Trọng mặc dù là Doãn gia lão tổ, bản thân cũng ngụy trang thành Doãn gia nhị trang chủ lưu tại Ngự Kiếm Sơn Trang. Một ngu ngu nhưng nhìn nó hành động, đối với Doãn gia người thật đúng là không có gì tình cảm, chỉ là lợi dụng Ngự Kiếm Sơn Trang ẩn tàng tự thân, hoàn thành mục đích thôi. Bất quá từ Doãn Trọng đối với mình nữ nhi Doãn Phượng lưu ý trình độ đến xem, nó cũng không phải thật người vô tình. Sở dĩ sẽ có loại này khác biệt, chủ yếu chính là bây giờ Doãn gia người cùng hắn huyết mạch đã cách biệt quá xa cách nhiều đời như vậy, huyết mạch liên hệ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Mà tại Doãn Trọng trong mắt, Dịch Kế Phong như vậy huyết mạch phản tổ, không người hướng dẫn cũng có thể tự ngộ thần ma chi lực thô thiển vận dụng hậu đại, huyết mạch khẳng định 10 phần tiếp cận bản thân mình. Loại hiểu lầm này, Doãn Trọng ngược lại sẽ thật tâm thật ý đem Dịch Kế Phong xem như đời sau của mình người thân. Lợi dụng tốt, Dịch Kế Phong muốn từ Doãn Trọng trên thân thu hoạch chỗ tốt nói, sẽ càng thêm thuận tiện. Nhưng là loại này cảm nhận cũng có hại một mặt. Doãn Trọng khẳng định sẽ càng thêm chú ý Dịch Kế Phong, có thể sẽ đem Dịch Kế Phong xem như trọng yếu quân cờ. Quân cờ lại thế nào trọng yếu cũng chỉ là quân cờ, thật đến thời khắc tất yếu, Dịch Kế Phong nếu như bị xem như bỏ xe giữ tướng xe vậy liền hố. Đáng tiếc những này, Dịch Kế Phong trước mắt cũng không biết. Hoặc là nói, số 500 năm sâu không lường được Doãn Trọng, nó tâm tư vốn là khó mà bị bất luận kẻ nào tùy tiện phỏng đoán đi ra. Đúng lúc này, Doãn Hạo chủ động mở miệng, "Thiên Kỳ ngươi thẳng danh con này, làm sao không có quy củ như vậy? Đối với đến nhà khách nhân xuất thủ, đơn giản hồi náo." Lại là vừa lên đến trước hết đem Doãn Thiên Kỳ mắng một trận. Doãn Hạo đối với người bên ngoài vĩnh viễn là một bộ ôn nhuận quân tử bộ dáng, khiêm tốn hữu lễ. Nhưng là đối với mình một đôi con cái, Doãn Hạo lại vĩnh viễn là một bộ nghiêm phụ bộ dáng, cực kỳ nghiêm khắc. Doãn Thiên Tuyết làm nữ nhi coi như bỏ qua, Doãn Thiên Kỳ làm Doãn gia đời sau duy nhất nam đinh, cũng là Ngự Kiếm Sơn Trang người thừa kế. Doãn Hạo đối với nó yêu cầu cực cao, có chút sai lầm nhất định phải nghiêm khắc cửa trách. Nguyên bản Doãn Hạo đối với Doãn Thiên Kỳ không tim không phổi tính cách cũng có chút bất mãn, những năm này có Dịch Kế Phong cái này hài tử của người khác làm so sánh, càng làm cho Doãn Hạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cho nên nói, nguyên bản Doãn Thiên Kỳ bình thản gặp sao yên vậy tâm tính, hết lần này tới lần khác ôn hòa Kế Phong có chút đòn kiêng lên, mỗi lần gặp mặt đều muốn ôn hòa Kế Phong giao thủ, tâm tâm niệm niệm muốn vượt trên Dịch Kế Phong cũng không phải không có đạo lý. Nhậm Thủy bị cha mình mỗi ngày chỉ vào đầu nhắc tới, nói mình không bằng mỗ mỗ người, trong lòng cũng sẽ có khí. Cũng chính là Doãn Thiên Kỳ tính cách ôn hòa, không phải vậy đem Dịch Kế Phong làm cựu nhân cũng có thể. Doãn Thiên Kỳ nghe hỏi chỉ là hơi bĩu môi, nhỏ giọng nhắc tới, ta là thằng danh con, vậy ngươi không phải cũng là bất quá hắn lời nói chưa nói xong, liền đã bị Doãn Hạo hét lớn đánh gãy, tiểu tử hôn trướng. Ngươi nói cái gì? Ân. Mọi người ở đây đều là có bất phàm thực lực tại thân, hai thính mắt tinh, làm sao nghe không được Doãn Thiên Kỳ lời nói? Doãn Hạo trong lúc nhất thời cũng là bị con trai mình tức giận đến không được. Nếu không phải dưới mắt còn có Dịch Kế Phong người ngoài này tại, Doãn Thiên Kỳ chỉ sợ là không thể thiếu một trận đánh đập. Nhìn thấy Doãn Hạo ánh mắt bất thiện, Doãn Thiên Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng. Tiếp lấy Doãn Thiên Kỳ sờ lên cái hốt giả ngu nói, "Cha, Dịch Hiền đệ cũng không phải ngoại nhân, ngươi không phải cả ngày nói muốn ta nhiều ôn hòa Hiền đệ học tập sao? Ta cái này động thủ chính là vì luận bàn giao lưu thôi. Ngươi nói đúng không, Dịch Hiền đệ?" Nói xong lời cuối cùng, Doãn Thiên Kỳ bận bịu cho Dịch Kế Phong nháy mắt ra dấu. Dịch Kế Phong lúc này cũng chỉ có thể hỗ trợ hòa giải, "Doãn bá phụ, Doãn Thế Minh nói không sai, ta một mực tại Danh Kiếm Sơn trang ít có ra ngoài, cũng không có gì cơ hội ra tay, Doãn Thế Minh cùng ta giao thủ cũng có thể để tăng trưởng chút giao đấu kinh nghiệm." Đúng lúc này, Doãn Trọng cũng cười ha hả mở miệng hòa giải nói, "Đại ca, người ta tiểu bối lẫn nhau luận bàn giao lưu cũng không có gì, vừa bạn rút ngắn quan hệ, ngươi cũng đừng để ý." Doãn Hạo lúc này mới coi như thôi, gật đầu một cái nói, "Cũng được, không nói hôn tiểu tử này. Kế Phong, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta nhị đệ, Ngự Kiếm Sơn trang nhị trang chủ, ngươi gọi hắn là nhị thúc là được rồi, không cần khách khí." Gặp qua Doãn nhị thúc, Dịch Kế Phong một bộ cung kính bộ dáng đối với Doãn Trọng túi đầu thi lễ. Hậu bối con cháu nhìn thấy lần thứ nhất chạm mặt trưởng bối, vốn sẽ phải chính thức hành lễ bái kiến. Đối với cái này Dịch Kế Phong cũng không thèm để ý, dù sao thật coi như Doãn Trọng từ huyết mạch tới nói, xác thực coi là Dịch Kế Phong một thế này lao tổ tông. Doãn Trọng lạc ha ha ngụy trang làm ra một bộ mặt cười Phật bộ dáng gật đầu đáp, "Không cần đa lễ, đã sớm nghe đại ca nói qua, Danh Kiếm Sơn trang thế hệ này ra một cái kỳ lân mà, bây giờ nghe danh không bằng gặp mặt, xác thực khó lường a." Doãn nhị thúc quá khen rồi, Kế Phong bản sự so với Doãn nhị thúc còn kém xa lắm đâu. Nếu là Doãn nhị thúc đến rảnh, còn muốn thỉnh cầu ngài nhiều chỉ điểm một hai. Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng nâng Doãn Trọng một câu. Một bên Doãn Hạo nhìn thấy Dịch Kế Phong như thế một bộ khiêm tốn hữu lễ bộ dáng, còn muốn Dịch Kế Phong tuổi còn nhỏ một thân thực lực liền đuổi sát chính mình, tướng mạo cũng là có thể xưng tuấn giật vô song, không khỏi đầy dây thưởng thức. Doãn Hạo trong lòng âm thầm cảm thán, Kế Phong đứa nhỏ này, thế hệ trẻ tuổi đoán chừng là không người có thể so, xác thực khó lường. Đáng tiếc chính là tính tình có chút phong lưu, không phải vậy làm Thiên Tuyết Trượng Phu liền không có gì thích hợp bằng. Thưởng thức sau khi, cũng rất có mấy phần đáng tiếc. Mà ý nghĩ này cùng một chỗ, liền có chút không dừng được. Doãn Hạo trong lòng càng nghĩ càng thấy đến làm cho Dịch Kế Phong cưới nữ nhi của mình Doãn Thiên Tuyết là không thể tốt hơn lựa chọn. Mặc dù đối với Dịch Kế Phong có chút phong lưu điểm ấy còn có chút ít lo lắng, nhưng là phần này lo lắng nhưng cũng là dần dần bị hắn đối với Dịch Kế Phong thưởng thức ép vào hạ phong. Chương 30 đại sảnh nói chuyện, Thản Trần Dịch Vân tình huống. Chương 30 đại sảnh nói chuyện, Thản Trần Dịch Vân tình huống. Về phần Dịch Kế Phong bên này, kể từ khi biết chính mình có được đồng thị bộ tộc thần ma huyết mạch đằng sau, đối với cưới Doãn Thiên Tuyết điểm ấy ngược lại là thật có chút ý động. Ưa thích Doãn Thiên Tuyết như vậy mỹ nhân tuyệt sắc là một mặt, Dịch Kế Phong cũng là nam nhân, cũng không phủ nhận chính mình đối với sắc đẹp hướng tới. Nhưng nguyên nhân này kỳ thật chỉ chiếm một phần nhỏ. Càng quan trọng hơn là, cưới Doãn Thiên Tuyết đằng sau, Dịch Kế Phong cùng Ngự Kiếm Sơn trang liên hệ càng thêm chặt chẽ, muốn mưu đồ Doãn Trọng trên người đủ loại chỗ tốt cũng càng thuận tiện. Đến lúc đó làm Doãn Trọng trên danh nghĩa cháu rể, đơn thuần đánh lây hướng trưởng bối thỉnh giáo danh nghĩa, đoán chừng đều có thể móc ra không ít chỗ tốt đến. Quả thật có tư tâm tính toán, nhưng là ai lại không có tư tâm? Chỉ ít Dịch Kế Phong có thể cam đoan, thật đem Doãn Thiên Tuyết lấy về nhà sau, hắn cũng sẽ thực tình đối đãi, cho quan tâm cùng yêu thương. Bất quá đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Dịch Kế Phong cùng Doãn gia ba người ở đại sảnh cửa ra vào lại là hàn huyên một trận đằng sau. Doãn Hạo vô vỗ chán mở miệng, đều bị Thiên Kỳ tiểu tử ngu ngốc này tức đến chập mạch rồi, vẫn đứng nói chuyện thực sự không tưởng nổi, chúng ta đến bên trong vừa uống trà bên cạnh trò chuyện đi. Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không phản đối, gật gật đầu, tự nhiên nghe Doãn bá phụ an bài. Đằng sau bốn người đồng loạt tiến vào Ngự Kiếm Sơn trang đại sảnh Ngự Kiếm đường. Doãn Hạo cùng Doãn Trọng ngồi ở vị trí đầu hai cái chủ tọa, Dịch Kế Phong ngồi ở phía dưới khách tọa. Doãn Thiên Kỳ trực tiếp ngồi vào Dịch Kế Phong bên cạnh, nâng chung trà lên liền uống, một bộ tùy tiện không có gì quy củ bộ dáng. Để Doãn Hạo nhìn trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ, không thể không thừa nhận, Doãn Thiên Kỳ rõ ràng các mặt đều kém Dịch Kế Phong không chỉ một bậc. Bất quá lúc này không tiện giáo huấn, Doãn Hạo đành phải giả bộ như không nhìn thấy, nhìn về phía Dịch Kế Phong nói, "Dịch Hiền chất nhiều năm tại Danh Kiếm Sơn trang đóng cửa khổ tu, lần này thế mà tự mình đến nhà bái phỏng, lại là khó được, hẳn là có gì đại sự." Dịch Kế Phong ôn hòa tiêu tiêu nói, "Cũng là không tính là gì đại sự, lần này ta tới, nhưng thật ra là đến cho Ngự Kiếm Sơn trang đưa thiệp mời, muốn mời các vị một tháng sau tiến về Danh Kiếm Sơn trang, vì ta đi quan lễ làm chứng." Thứ không dám dâu dếm, gia gia cũng chuẩn bị mượn lần này, hướng giang hồ tuyên cáo Danh Kiếm Sơn trang tái xuất. Dịch Kế Phong vừa nói một bên đứng dậy, móc ra trên thiệp mời trước đưa cho Doãn Hạo. Doãn Hạo nghe hỏi hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận thiệp mời đằng sau lập tức mở ra xem xét. Dịch Kế Phong thấy thế tiếu tiếu lui về tại chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Doãn Hạo xem hết thiệp mời. Một bên Doãn Thiên Kỳ lại có chút nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Dịch Hiền đệ, ngươi làm sao sớm như vậy đi quan lễ à? Ta niên kỷ lớn hơn ngươi bên trên một tuổi, cũng còn không có." Doãn Hạo vội vàng mở miệng đánh gãy, "Thiên Kỳ không nên nói bậy nói bạn. Dịch Hiền chất sớm đi quan lễ là vì trèo chống Danh Kiếm Sơn trang gia nghiệp, đây mới là có đảm đương nam nhi tốt, nào giống ngươi, cả ngày không đứng đắn." Dịch Kế Phong bởi vì cha mẹ song vong, Danh Kiếm Sơn trang không người kế tục, cần hắn sớm gánh vác lên trách nhiệm. Doãn Hạo tự nhiên không cho phép Doãn Thiên Kỳ lung tung đánh giá, lo lắng chạm đến Dịch Kế Phong đau xót. Doãn Thiên Kỳ bị Doãn Hạo quát mắng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể trầm mặc không còn nói. Doãn Hạo lúc này mới lại nhìn xem Dịch Kế Phong mở miệng hỏi thăm, "Dịch Hiền chất đi quan lễ thuận tiện gánh chịu Danh Kiếm Sơn trang trách nhiệm, điểm ấy ta ngược lại thật ra có thể lý giải, chỉ là dưới mắt liền trực tiếp để danh kiếm sơn trang tái xuất giang hồ, có phải hay không gấp chút? Trong lời nói, Doãn Hạo đối với Dịch Kế Phong quan tâm cùng lo lắng lại là 10 phần chân thành. Cũng là không phải không coi trọng Dịch Kế Phong, trên thực tế Doãn Hạo trong lòng trực tiếp đem Dịch Kế Phong cho rằng trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất nhân tài, bằng không thì cũng sẽ không một mực xoắn xuýt chuyện thông gia. Chỉ là lại thế nào xem trọng, nghĩ đến Dịch Kế Phong như thế một cái trai trai hải tử, so với chính mình nhi tử Doãn Thiên Kỳ đều muốn nhỏ hơn một tuổi, liền muốn dẫn đầu to như vậy danh kiếm sơn trang trực diện giang hồ mưa gió, cảm giác vẫn còn có chút nóng nổi. Dịch Kế Phong nghe hỏi lúc này mới mở miệng cười giải thích, chư vị có chỗ không biết, có chuyện trước mắt trong giang hồ còn không người biết được, nguyên bản chuẩn bị đợi đến thời điểm tại thông cáo giang hồ. Bất quá Doãn gia chư vị không phải ngoại nhân, ta liền nói thẳng, gia gia của ta bây giờ hai chân lại là đã khôi phục. Cái gì? Doãn Hạo nghe tiếng kinh ngạc lên tiếng. Một bên Doãn Trọng cùng Doãn Thiên Kỳ nghe tiếng cũng là thần sắc ngạc nhiên. Dịch Vân hai chân tàn tật sự tình Doãn gia ba người tự nhiên cũng biết, thậm chí mấy năm này Ngự Kiếm Sơn Trang cũng nghĩ phương nghĩ cách tìm một chút danh y cùng thuốc hay đưa đến danh kiếm sơn trang, muốn giúp Dịch Vân trị liệu. Chỉ là đáng tiếc, cho tới nay đều không có hiệu quả. Bây giờ chợt nghe Dịch Vân khôi phục lại, ba người tự nhiên kinh ngạc. Tiếp lấy Doãn Hạo trên mặt kinh hỉ mở miệng hỏi thăm, Dịch Hiền chất mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vị nào thần y xuất thủ? Dịch Kế Phong lắc lắc đầu nói, cũng là không phải vị nào thần y xuất thủ, trên thực tế là một vị năm đó đã từng thụ gia gia cứu người, hao hết tâm lực tìm tới một loại đối với trị liệu gân cốt thương thế có thần hiệu kỳ dược, này mới khiến gia gia khôi phục lại. Mà lại lần này gia gia bệnh thuyên giảm giết hết, giải khai khúc mắc, thực lực còn tiến thêm một bước đột phá. Dịch Kế Phong còn có 9 khỏa đầu tiên loại thần dược này sự tình, ông cháu hai người không hẹn mà cùng quyết định giấu giếm. Dù sao bất luận cái gì thương thế, chỉ cần có một hơi liền có thể trong nháy mắt khôi phục thần dược, đối với người trong giang hồ đơn giản chính là một cái mạng khác. Bực này thần dược để lộ ra đi, không biết bao nhiêu người muốn tới cất đoạn. Vì vậy đối với lần này Dịch Vân có thể khôi phục, ông cháu hai người đã sớm thương lượng xong như thế một cái thuyết pháp. Doãn Hạo nghe tiếng đại hỉ mở miệng, đây là Doãn ba phụ làm việc thiện nâng đến thiện quả a, thực là thiên đại hảo sự, vài ngày trước ta cùng nhị đệ đều cảm ứng được phía tây giống như có cao nhân đột phá võ đạo ngưng đan, thành tựu đại tông sư tôn sư, nghĩ đến chính là Doãn ba phụ, song hỉ lâm môn, thực sự thật đáng mừng. Đằng sau Doãn Trọng cùng Doãn Tiên Kỳ cũng nhao nhao cho Dịch Kế Phong đạo chúc, Dịch Kế Phong cười về tạ ơn. Chương 31 tái sinh thông gia tâm tư, đáp ứng lời mời xin mời sau lưu khách. Chương 31 tái sinh thông gia tâm tư, đáp ứng lời mời xin mời sau lưu khách. Trong đại sảnh một phen chúc mừng về tạ ơn, chủ và khách đều vui vẻ qua đi. Doãn Hạo mở miệng lần nữa nói, bây giờ Dịch bá phụ thương thế khôi phục, thực lực cao hơn một tầng, trở thành trên giang hồ có vài đại tông sư cường giả, lại có Dịch Hiển chất ngươi cái này kỳ lân mà, danh kiếm sơn trang khôi phục dĩ vãng, thậm chí cao hơn một tầng ở trong tầm tay a. Dịch Kế Phong chỉ là khiêm tốn đáp, Doãn bá phụ quá khen, trong giang hồ ngọa hổ thằng long, bây giờ danh kiếm sơn trang lại bách phế đại hưng, so với Ngự Kiếm Sơn Trang kém xa tích tắc, muốn trọng trấn uy danh chỉ sợ không dễ dàng. Vài ngày trước Dịch Vân vừa mới khôi phục đồng thời đột phá đại tông sư thời điểm, Dịch Kế Phong cũng là cuồng hỉ, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là bởi vì ôn hòa mây tình cảm, cao hứng dùng cho hắn. Trên thực tế, có thành tựu đại tông sư Dịch Vân tọa chấn, nhìn như danh kiếm sơn trang đã có tiến một bước trở thành giang hồ thế lực cao cấp khả năng. Nhưng là kỳ thật cũng không dễ dàng, nói là thế lực, tự nhiên không phải đơn thuần có một hai cái cường giả liền có thể thành, dưới trướng cũng không đủ lực lượng tính là gì thế lực. Mà bây giờ danh kiếm sơn trang dưới trướng, ngay cả ngoại vi đệ tử đều ở phía trước 10 năm phân phát đến không sai biệt lắm, một lần nữa bồi dưỡng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Chớ nói chi là, đại tông sư tại bình thường người trong giang hồ trong mắt là không tầm thường cường giả. Nhưng là trên thực tế trong giang hồ ẩn tàng không ra lão quái vật không biết bao nhiêu, không nói những cái khác, bây giờ tại Dịch Kế Phong trước mắt, không thì có lấy một cái doanh trọng. Bình thường đại tông sư nhiều lắm là cũng liền chấn nhiếp một chút võ giả bình thường thôi, tại chính thức trong mắt cường giả, phổ thông đại tông sư không nói sâu kiến, nhiều lắm là cũng chính là khó khăn lắm đạp vào con đường cường giả thôi. Đối với điểm này, biết được thế giới này không ít bí ẩn Dịch Kế Phong tại ngay từ đầu mừng rỡ kích động qua đi, khôi phục tỉnh táo sau vẫn rất có bước số. Cũng sẽ không thật cảm thấy có Dịch Vân làm chỗ dựa, chính mình liền có thể không chút kiêng kỵ. Doãn Hạo nghe tiếng chỉ là cười nhạt nói một câu, Dịch Hiền chất hay là quá khiêm tốn. Bất quá trên thực tế, Doãn Hạo nội tâm đối với Dịch Kế Phong lại là càng thêm thưởng thức. Dù sao thanh niên trẻ tuổi bình thường mình đã bị như vậy tán dương, sau lưng còn có đại tông sư làm chỗ dựa, sớm kiêu ngạo đến không còn hình dáng. Dịch Kế Phong nhưng như cũng như vậy khiêm tốn cẩn thận, để Doãn Hạo càng thêm xem trọng Dịch Kế Phong tâm tính. Trước đó không biết Dịch bá phụ đã đột phá, bây giờ biết danh kiếm sơn trang rõ ràng không giống ngày xưa, việc hôn ước tựa hồ có thể suy nghĩ thêm một phen. Doãn Hạo trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm như vậy, bởi vì Doãn Hạo bản thân cũng không hiểu biết Doãn Trọng tình huống, chỉ đem ẩn giấu thực lực đằng sau Doãn Trọng xem như cùng mình đồng cấp, nhiều lắm là mạnh hơn chính mình một chút thiên nhân cảnh tông sư. Bởi vậy lúc này ở Doãn Hạo trong lòng, danh kiếm sơn trang mặc dù dưới trướng thực lực không đủ, nhưng là trên có Dịch Vân đại tông sư tu vi tọa trấn, dưới có Dịch Kế Phong cái này kỳ lân mà tương lai đều có thể. Dạng này so sánh Ngự Kiếm Sơn Trang cùng danh kiếm sơn trang đều có ưu thế, chỉnh thể tới nói có thể đặt tới ngang nhau vị trí. Cái này khiến Doãn Hạo đối với hai nhà chuyện thông gia càng thêm nóng chung. Dù sao, nguyên bản Ngự Kiếm Sơn Trang cường danh kiếm sơn trang yếu. Doãn Tiên Tuyết gả cho Dịch Kế Phong đây chính là gả cho, dưới loại tình huống này Dịch Kế Phong nếu là đang còn muốn bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, xác thực sẽ để cho Doãn Hạo vô ý thức bất mãn. Nhưng nếu là hai nhà bình đẳng, bình thường thông gia, vậy dĩ nhiên cứ dựa theo bình thường quy củ tới. Chỉ cần Doãn Tiên Tuyết là Dịch Kế Phong chính thê, mà khác Dịch Kế Phong thu mấy cái thị thiếp không ảnh hưởng toàn cục. vốn là nam nhân tam thê tứ thiếp mười phần bình thường nhân đại. Kỳ thật cũng không trách Doãn Hạo một mực tâm tâm niệm niệm hai nhà chuyện thông gia. Một mặt là bởi vì Dịch Kế Phong các phương diện điều kiện đều vô cùng tốt, vô luận gia thế, nhân phẩm, võ công hay là tướng mạo đều để Doãn Hạo hài lòng đến cực điểm. Doãn Hạo nội tâm ước gì có thể cầm Doãn Thiên Kỳ đổi Dịch Kế Phong làm con trai mình, bất quá điểm ấy không có khả năng, cái kia thu làm con rể làm nửa đứa con trai cũng là cực tốt. Một phương diện khác, cũng là Doãn Thiên Tuyết niên kỷ đến nên nói chuyện cưới gả niên kỷ. Doãn Thiên Tuyết bản thân so Dịch Kế Phong nhỏ hơn một tuổi, bây giờ cũng 14 tuổi, ở niên đại này nữ tử cơ bản đều là tại cái tuổi này lấy chồng. Dù là giang hồ nhi nữ thành thân trễ một chút, nhưng là trên cơ bản cái niên đại này nữ tử vượt qua 18 tuổi còn không có lấy chồng, cũng bắt đầu sẽ có tin đồn truyền ra. Nguyên bản Thủy Nguyệt Động Thiên trong kịch bản, Doãn Thiên Tuyết 24 tuổi không có lấy chồng, thậm chí ngay cả cái hôn ước đều không có định ra, tuyệt đối là không bình thường. Ngay tại Doãn Hạo trong lòng âm thầm cân nhắc, muốn hay không tìm thời gian đi ôn hòa mây nhắc lại một chút chuyện thông gia thời điểm. Dịch Kế Phong nhưng không biết trong lòng của hắn nhiều như vậy con quấn quấn, chỉ là chủ động mở miệng hỏi thăm, "Dịch bá phụ, cái kia tháng sau tiến về Danh Kiếm Sơn trang xem lễ sự tình, không biết có thể có rảnh?" Doãn Hạo nghe tiếng lấy lại tinh thần, trực tiếp điểm gật đầu, "Việc này tự nhiên không có vấn đề, chúng ta hai nhà đời đời giao hảo, Dịch bá phụ thương thế khôi phục còn có Dịch Hiển chất người đi quan lễ đều là đại sự, chúng ta tự nhiên phải đi. Có lẽ, vừa vặn thừa dịp lần này, đi qua thuận tiện tìm kiếm Dịch bá phụ ý cũng tốt." Doãn Hạo thầm nghĩ trong lòng, vẫn không có buông xuống hai nhà chuyện thông gia. Lúc này Doãn Thiên Kỳ cất lời, "Cha, đến lúc đó ta cũng muốn đi." Doãn Hạo nghe tiếng cũng không có phản đối, trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng. Bất quá rất nhanh Doãn Hạo lại nghiêm khắc căn dặn đứng lên, lần này Danh Kiếm Sơn trang cử hành điện lễ là đại sự, đến lúc đó mời võ lâm đồng đạo rất nhiều, ngươi nhớ lấy không thể làm ẩu, không phải vậy ném đi Ngự Kiếm Sơn trang thanh danh, coi chừng ra của ngươi. Doãn Thiên Kỳ nghe tiếng đội vàng chăm chú gật đầu. Tiếp lấy Doãn Hạo nhìn về phía một bên Doãn Trọng nói, "Nhị đệ, lần này nếu không ngươi cũng cùng đi chứ, thuận tiện cùng giang hồ đồng đạo giao lưu một phen." Doãn Trọng cũng không có phản đối, cười nhạt một tiếng gật đầu, "Cũng tốt, đến lúc đó cùng đi là được." Doãn Hạo nghe tiếng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Dịch Kế Phong đạo, "Chuyện kia cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta cùng nhị đệ mang theo Thiên Kỳ sẽ đúng giờ tiến về xem lễ." Dịch Hiên Chất, "Hôm nay sắc trời cũng không sớm, liền lưu lại ăn bữa cơm rau dưa, nghỉ ngơi một đêm đi." Dịch Kế Phong đi vào Thanh Long huyện thời điểm còn chưa tới hoàng hôn. Bất quá sau khi vào thành cùng Tam Hoa phường ba tỷ bội náo loạn một hồi, đi vào Ngự Kiếm Sơn trang một phen sau khi trao đổi, lúc này cũng đã đến đang lúc hoàng hôn. Doãn Hạo mời Dịch Kế Phong cùng nhau ăn cơm cùng ngủ lại cũng là phải có chi ý, Dịch Kế Phong không có cự tuyệt, trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng, "Vậy liền phiền phức Doãn bá phụ,